Chương 176, ha ha, tiểu bối người thật sự là hung hăng tàn quái, coi như là xạ dụ tổ bị ngày chạm lão tiểu tử kia cũng không dám cùng ta nói như vậy. Hai ngày bình đại giã một mặc dù nói là cười, đến không nói là trâm trọng. Thân thể tuy nhiên không cao, nhưng là ngoan cố nhưng lại tài trí hơn người. Hai ngày bình đại giã một dựng râu trừng mắt đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, đồng thời trên tay đã có động tác. Ngươi có thể đánh chết ta ảnh người của vệ đội, là ta ảnh vệ đội đội trưởng học nghệ không tin rồi. Nhưng là thù này, ta nhất định phải cho hắn báo. Ừ, đời thứ ba đất ảnh cũng không gì hơn cái này. Muốn báo thù lời mà nói, ta Dạ Suy Tuyết chờ ngươi. Dạ Suy Tuyết đồng dạng cũng không rơi vào thế hạ phong, đối với hung hăng càn quấy người đương nhiên muốn dùng hung hăng càn quấy đích thủ đoạn. Nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ thanh âm, cái này là Dạ Suy Tuyết, đồng dạng là một vị cao ngạo cường giả, đối mặt đời thứ ba đất ảnh cũng không rơi vào thế hạ phong. Này, các ngươi nói ta nhìn thấy gì? Một gã một diệp nhị dạ hưng phấn cùng người bên cạnh nói ra, ta nhìn thấy Thổi Tuyết đại nhân rõ ràng cùng đời thứ ba đất ảnh khiêu chiến. Quả thực là thật lợi hại. Thật không nghĩ tới rõ ràng có thể chứng kiến như thế đặc sắc chiến đấu. Ngươi biết cái gì? Thổi Tuyết đại nhân thế nhưng mà cùng bốn đời nước ảnh giao thủ, hơn nữa trọng thương người của hắn. Nghe có nói hay chưa, Tam Vi giống như cũng đã thoát ra phong ấn, tự là Thổi Tuyết đại nhân làm đấy. Vô số một diệp nhị dạ trong mắt lúc này đã toát ra sao nhỏ tình, thường ngày luôn có thể nghe nói trong truyền thuyết Dạ Suy Tuyết như thế nào như thế nào. Hôm nay cuối cùng cho nên bọn họ kiến thức kỳ tích một khắc rồi, một diệp màu vàng kia chấp Dạ Suy Tuyết, đối chiến đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại giã mục, trận này chiến đấu cũng không phải là ai cũng có thể chứng kiến đấy. Ừ, tiểu tử, ta cũng không nhiều làm khó dễ ngươi. Lúc này, hai ngày bình đại giã mục vì mặt mũi của mình, hay vẫn là chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu. Như vậy hôm nay ta nham nhẫn tiểu ngưng chiến, mà xạ tổ du giới thủ, ta cũng tạm thời để qua một bên như thế nào đây. Ha ha ha. Nghe đến đó, Dạ Suy Tuyết rõ ràng buồn cười, thật sự là buồn cười. Hai ngày bình đại giã mục, có năng lực lời mà nói, ngươi đã đi xuống đến cùng ta một trận chiến. Nói cái gì ba chiêu không ba chiêu, ta không cần ngươi để cho ta. Hơn nữa gia sư gì hải dạ dạy bảo qua ta, nói muốn tôn kính thế hệ trước cường giả, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu. Như vậy ta hôm nay tiểu tạm thời lui binh thế nào? Bất kể Dạ Suy Tuyết nói thật hay giả, nhưng là cái lúc này mặt mũi là tuyệt đối không thể rơi xuống đấy. Ngươi nói ba chiêu ta tiểu tiếp ba chiêu, đây không phải là quá thật mất mặt đến sao, chẳng nói ngươi tiếp ta ba chiêu thế nào. Bàn về miệng lươi bén nhọn. Hỏa ảnh thế giới người tại sao cùng cao thấp 5.000 năm văn hóa so sánh với, cái kia 5.000 năm văn tự trò chơi cũng không phải là bất tài đấy. Hào tiểu tử. Nói xong, hai ngày bình đại giã mục đã bắt đầu kết tấn rồi. Đồng dạng, Dạ Suy Tuyết lúc này linh giác toàn bộ triển khai không dám kinh thường, phải biết rằng đất ảnh bên trong mạnh nhất có thể nói là nhị đại đất ảnh, nhưng là đời thứ ba đất ảnh cũng không thể kinh thường. Đây chính là lúc trước đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm đối thủ cũ rồi, cùng đời thứ ba hỏa ảnh đã giao thủ Dạ Suy Tuyết cũng biết, hai ngày bình đại giã mục cường đại. Tại hai ngày bình đại giã mục kết tấn thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng đã cảm thấy chung quanh thổ địa chấn động. Loại này một chiêu đối với một chiêu tỉ thí cùng chiến đấu hoàn toàn bất đồng, liều đúng là bản thân nhân thuật, nhị dạ, cường đại. Nói cách khác Dạ Suy Tuyết căn bản là không thể né tránh, mà là muốn dùng công kích của mình đối chiến hai ngày bình đại giã một công kích. Nếu né tránh lời mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị nham nín cười lời nói. Hơn nữa hai ngày bình đại giã một đã thả ra lời nói là ba chiêu cùng với Dạ Suy Tuyết một quyết thắng thua, vậy khẳng định là một chiêu không nhiều lắm một chiêu cũng không ít. Lúc này cường đại đất chấn động đã có thể cảm giác ra đối phương là sử dụng chính là thập phần cường đại độn thổ nhân thuật, nhị dạ, mà không phải cái kia cái gọi là huyết kế đào thải bụi độn nhân thuật, nhị dạ, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết an tâm không ít. Đến bây giờ Dạ Suy Tuyết cũng gần kể bái kiến một lần bụi độn nhân thuật, nhị dạ, nếu để cho Dạ Suy Tuyết đón đỡ, chỉ sợ còn thực không có gì phương pháp có thể hoàn toàn hóa giải công kích của đối phương, khi đó khó tránh khỏi sẽ đối với một diệp nhị dạ tạo thành cái gì tổn thương. Vừa lúc đó, đột nhiên trung quanh thổ địa đều tại chấn động, đột nhiên theo mặt đất nham thạch toàn bộ bay lên, hình như là thoát ly sức hút của trái đất khống chế đồng dạng, mà lúc này hai ngày bình đại giã mục cũng kết tốt rồi ấn, độn thổ nham quyền chi thuật, vô số nham thạch bay lên, trên mặt đất tạo thành một đầu cực lớn cánh tay. Cái kia cực lớn cánh tay dài độ có chừng 20 mét, vung vẩy khởi nắm đấm càng là che khuất bầu trời, trong nháy mắt đó một diệp nhị dạ giống như đều cảm thấy tận thế đi vào. Không biết cái đó và lục đạo tiên nhân địa bạo thiên tinh so, cái nào lợi hại hơn. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời cũng bắt đầu ngưng tụ bản thân trả cơ dạ, không thể nghi ngờ cường đại chiêu số so đấu cùng bản thân trả cơ dạ cũng có đồng dạng quan hệ. Hai ngày bình đại giã một sử dụng ra chiêu này đến, hiển nhiên cũng sử dụng vô số trả cơ dạ, mà Dạ Suy Tuyết muốn hóa giải cũng giống như vậy. Lúc này Dạ Suy Tuyết chỗ thể hiện ra công kích cũng không có phạm vi lớn nhân thuật, nhị dạ, công kích, tự lại để cho hai ngày bình đại giã một cho rằng Dạ Suy Tuyết là solo người trong nghề, mà phạm vi lớn nhân thuật, nhị dạ, tắc thì không được. Dạ Suy Tuyết chỗ đó biểu hiện ra có như vậy vô năng, nhưng vào lúc này, rõ ràng kết nối với thiên cũng đang giúp Dạ Suy Tuyết, rõ ràng mất có mưa tích. Đột nhiên nghĩ đến cái kia mình ở một diệp thí nghiệm, làm cho một diệp thôn chấn động nhân thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết trên mặt đã hiện lên mỉm cười. Tay phải lôi thần chi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, Dạ Suy Tuyết trên tay phải đã tràn đầy lôi thuộc tính trả cơ dạ. Mà đúng lúc này, hai ngày bình đại giã một gầm nhẹ một tiếng, cái kia cực lớn nham thạch cánh tay đã hướng về phía Dạ Suy Tuyết đập đi qua. Coi như nham nhân nhóm, đám bọn họ cho rằng một diệp nị dạ đã bỏ đi công kích thời điểm, ai biết Dạ Suy Tuyết đột nhiên cái kia cái con kia tràn đầy lôi thuộc tính trả cờ dạ tay cao cao giơ lên, trực chỉ bầu trời. Lôi độn kỳ lân, không có sai, đúng là lôi độn kỳ lân, cái kia ủ trí hạ huynh đệ một trận chiến thời điểm, gần kề phụ dung sớm nở tối tàn nhẫn thuật, nị dạ. Dạ Suy Tuyết cũng không biết làm sao có thể đủ lại để cho dưới bầu trời vũ, nguyên lý này nói đơn giản, nhưng là làm ngược lại là rất khó. Cho nên một chiêu này coi như là Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có tại cơn giông thì khí trời mới có thể sử dụng. Tay của đối phương cánh tay trong khoảnh khắc đó đã vua xuống, mà lúc này trên bầu trời chỗ công tác chuẩn bị cường đại lôi độn đã tạo thành một loại loài động vật kỳ quái. Trên bầu trời động vật vừa xuất hiện, cái kia cường đại lực áp bách đã rung động vô số nhị dạ nội tâm. Cái kia căn vốn cũng không phải là bình thường động vật, giống như là thế gian thần thú, mà ngay cả hai ngày bình đại dã mục đều âm thầm lấy làm kỳ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nhẫn thuật, nhị dạ? Theo bề ngoài bộ hình dạng bên trên xem, cái kia thần thú, tụ tập đầu rồng, vòi nước, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, không phải là trong truyền thuyết kỳ lân hình tượng sao? Dạ Suy Tuyết không dám nói mình có thể hoàn toàn nắm giữ kỳ lân, dù sao cũng không thể tùy thời triệu hồi ra loại này cơn giông khí hậu, nhưng là Dạ Suy Tuyết dám nói, chính mình kỳ lân nếu so với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ kỳ lân uy lực càng lớn. Kỳ lân mãnh liệt bắt tay rơi xuống, cái kia trên bầu trời thần thú đã giống giận rơi xuống. Hai ngày bình đại giã một cũng thật không ngờ đối phương rõ ràng trong nháy mắt sử dụng ra cường đại như thế nhẫn thuật, nhị dạ, chạy nhanh đối với mình phương nhị dạ hô đều cho ta trở về. Nhanh. Nói xong, đã lần nữa hai tay kết ấn, hơn nữa là sử dụng càng cường đại hơn độn thổ nhẫn thuật, nhị dạ, hỗn đản. Rõ ràng làm ra như thế trận thế sao? Nói xong, chỉ thấy hai ngày bình đại giã một khống chế cái kia đầu cực lớn nham thạch cánh tay lần nữa tăng lớn, độn thổ đại nham trưởng. Gần gây một cái nhẫn thuật, nhị dạ, liền trung quanh địa hình cũng đã cải biến. Nhưng là trên bầu trời thần thú giống như cảm thấy trên mặt đất có người đang gây hấn với chính mình đồng dạng, giống giận rơi xuống. Cương đại lôi quang cùng ngăn trở mình nham thạch cánh tay lập tức đụng vào nhau, trong chốc lát sở hữu tất cả nhị dạ cảm giác mình đã không mở ra được cặp mắt của mình, chỉ có Dạ Suy Tuyết có thể nương tựa theo linh giác chứng kiến ảo diệu bên trong. Hai đại nhất thuật, nhị dạ và chạm, có được mạnh nhất phòng ngự độn thổ cùng mạnh nhất lực công kích lôi độn, Dạ Suy Tuyết kỳ lần cùng hai ngày bình đại dã một đại nham trưởng công kích được cùng một chỗ. Kỳ lân dù sao cũng là lợi dụng tự nhiên nhất thuật, nhị dạ trong nháy mắt cũng đã phá vỡ đại nham trưởng phòng ngự, lập tức rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt đó liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không dám đứng tại nguyên chỗ, lập tức lợi dụng cạo về tới một diệp trận doanh ở bên trong, mà đang ở một phần ngàn giây về sau, cái kia đạo lôi điện đã kích tại trên mặt đất. Vô số bụi mù bạo lên, giống như chịu đựng qua đạn hạt nhân công kích đồng dạng, mặt đất sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Cái kia nóng dực khí tức coi như là đối chiến song phương nhị dạ cũng khó khăn dùng chịu được, càng đừng đề cập cự ly này cường nổ lớn tương đối gần địa phương rồi. Khá tốt hai ngày bình đại giã một lại để cho chính mình nham nhẫn thu bình, bằng không nham nhẫn nhất định sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Vô số nham nhẫn hòa một diệp nhị dạ mắt thấy này nhân loại quả thực làm không được sự tình, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt trở nên bất động, có sợ hãi, có sùng bái vân vân và vân vân, nhưng là Dạ Suy Tuyết lúc này lại nhìn chằm chằm vào cái kia phá hư lấy tự nhiên hoàn cảnh kỳ lân đang nhìn. Bạo tạc nổ tung rằng co thật lâu, trung quanh địa hình đều bởi vì kỳ lân cường đại mà thay đổi rồi, bầu trời bay lên cường nổ lớn mây hình ấm. Đợi đến lúc bạo tạc nổ tung đình chỉ thời điểm, tại nham nhẫn hòa một diệp chiến trường chính giữa tạo thành một cái cự đại bung hố. Cái hầm kia ban kính tối thiểu thì có 20 mấy m, có thể thấy được cái này một đại nhân thuật, nhị dạ, đến cùng đã tạo thành cái dạng gì nguy hại. Hai ngày bình đại dã một khoảng chừng một chiêu bên trên đã bị Dạ Suy Tuyết công thương tích đầy mình, phẫn nộ nhìn Dạ Suy Tuyết liếc, cắn răng nói câu trở về, sau đó tiểu rơi trên mặt đất, nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ Suy Tuyết liếc, liền xoay người thu binh rồi. Hắn nhìn ra Dạ Suy Tuyết sử dụng nhân thuật, nhị dạ, nhu lợi dụng ngày mưa ưu thế. Nhưng là lúc này, hắn đã không dám cùng một diệp lại đánh cho, chỉ cần là ngày mưa thời điểm, đoán chừng hai ngày bình đại dã một cũng không dám cùng Dạ Suy Tuyết dẫn đầu một diệp nhị dạ tái chiến rồi, hắn sợ. Hắn sợ lúc nào Dạ Suy Tuyết ngay tại hắn nham nhẫn nơi chú quân thượng sứ dùng một cái như vậy nhẫn thuật, nhị dạ, khi đó đoán chừng chính mình nham nhẫn không còn có tái chiến chi lực rồi. Ôi, lúc này đi đến sao? Ha ha ha. Trên chiến trường, chỉ còn lại có một diệp nhị dạ tiếng cười nhạo, còn có Dạ Suy Tuyết cảm thán, không nghĩ tới, kỳ lân lợi hại như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 177, chương 177 ai cũng thật không ngờ Dạ Suy Tuyết hội dùng một chiêu tiểu lưu địch, mà hai ngày bình đại giã một cũng thật không ngờ trước mặt cái này người trẻ tuổi nhị dạ rõ ràng còn giống như chiêu này mấy. Tức giận lui binh mệnh lệnh phát ra, hai ngày bình đại giã mục tại lúc rời đi nhìn thật sâu Dạ Suy Tuyết đồng đạo, hắn phải nhớ kỹ cái này người trẻ tuổi thân ảnh hôm nay đưa cho hắn xỉ đụng, ngày sau tất nhiên đem làm hoàn trả. Một diệp nhị dạ còn giống như xa vào tại Dạ Suy Tuyết sử dụng lôi độn kỳ lân uy lực ở bên trong, thẳng đến thật lâu mới phát ra tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô là cho dư Dạ Suy Tuyết, một diệp anh hùng Dạ Suy Tuyết lần nữa sáng lập kỳ công, dùng lực lượng một người lui mất nham nhẫn nhị dạ quân đội. Đương nhiên, lúc này lui quân chỉ là tạm thời, bọn hắn còn hội trở lại đấy. Theo ngày hôm nay bắt đầu, Dạ Suy Tuyết một chiêu lui nham nhẫn câu chuyện tại một diệp nhị dạ trong quân lưu truyền ra đã đến. Cái đề tài này hình như là mỗi người đều ưa thích thảo luận chủ đề, bởi vì bọn họ lúc này thủ trưởng đúng là Dạ Suy Tuyết, được công nhận là lúc này ở một diệp trong doanh địa người mạnh nhất. Mà đêm lúc này Suy Tuyết đang tại hoang nên lấy đến đây trợ giúp heo lộc điệp ba người. Sớm cho dì dạ viết thơ nói mình ở bên cạnh bận không qua nổi, dì dạ cũng biết Dạ Suy Tuyết ý tứ, đem heo lộc điệp ba người mất đi qua. Lần nữa chứng kiến quen thuộc hơn nữa đã thành thục rất nhiều khuôn mặt cũ, Dạ Suy Tuyết mới vừa vào đến chính mình nơi chú quân lập tức mở ra hai tay, nguyên một đám ôm đến đây trợ giúp heo lộc điệp ba người. Lộc lâu, thời một còn có đinh tòa, theo thứ tự ôm hết biểu đạt chính mình tưởng niệm chi ý, Dạ Suy Tuyết cười đối với ba người nói ra khá tốt ba người các ngươi gia hỏa đã đến, bằng không thật sự bệ bộn ta đây tối bụi a. Đối mặt Dạ Suy Tuyết tố khổ, heo lộc điệp ba người đều cười cười, chỉ sợ ngươi là muốn làm cái vung tay trưởng quầy, mới ta chúng ta ba cái kêu đến a. Cùng hợi một quen thuộc nhất Dạ Suy Tuyết trực diện nói ra Dạ Suy Tuyết âm mưu, làm cho Dạ Suy Tuyết ngượng ngùng cười. Bất quá tại đây chiến tranh còn không có bộc phát đến kịch liệt nhất thời điểm, nhưng là đoán chừng cũng nhanh, đặc biệt là chúng ta một diệp màu vàng kia chớp một chiêu lui đất ảnh, nhất định sẽ lại để cho nham nhẫn thẹn quá hóa giận đấy. Hợi một tiếp tục phân tích nói, mà một bên Lộc Lâu thì là nhẹ gật đầu, như vậy việc này không nên chậm trễ, các loại đợi trở lại một diệp thời điểm chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Suy Tuyết, ngươi đem gần đây tình báo cùng nham nhẫn hoạt động đều giao tiếp cho ta, ta tới giúp ngươi làm cho. Vỗ một cái Lộc Lâu bả vai, Dạ Suy Tuyết cười đáp đương nhiên muốn giao cho ngươi rồi, chúng ta một diệp có trí tuệ nhất người. Nói xong, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh giao tiếp trong tay công tác. Chiến tranh cũng không giống như người khác tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù Dạ Suy Tuyết là kẻ xuyên việt, xem qua rất nhiều về chiến tranh điện ảnh, nhưng là biết rõ, thật sự hiểu. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết chỉ là biết rõ mà thôi, nếu không phải nương tựa theo thực lực của mình đến lãnh đạo lấy một diệp nị dạ phát động công kích, đoán chừng thua một phương tiểu là một diệp cái này một phương rồi. Dạ Suy Tuyết cũng cảm thán vận khí của mình, bởi vì chính mình chủ nghĩa anh hùng cá nhân xử đối phương cũng dùng đồng dạng xáo lộ đánh trả. Bất quá chiến tranh không phải một người hai người có thể chủ đạo, cường giả không thể nghi ngờ hội trong chiến tranh phát huy đặc biệt công hiệu, nhưng là cho dù từng cái nị dạ trong quân đội cũng muốn vận dụng rất phải coi như là về sau lần thứ tư nị dạ đại chiến. Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu là không có ngàn bạn bạch tuyệt trợ giúp làm sao có thể phát động lần thứ tư nị dạ đại chiến, chẳng lẽ chỉ nương tựa theo túi giác chuyển sinh sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhớ tới cái kia tình báo, túi đã bị dược sư Thiên Thiện thu dưỡng, hơn nữa họ rổ xỉ mà cùng bỏ cạp hiện tại thế nhưng mà một đôi phi thường phải tốt nghiên cứu của nhân, nghĩ đến hai người tại không lâu về sau tiểu sẽ phát hiện túi giá trị, sau đó đối với cái này trời sinh âm lưu ra ném ra ngoài cảnh ô lưu. Dạ Suy Tuyết đương nhiên không hy vọng tại về sau cho mình lưu một cái hòa lớn. Chỉ có điều lúc này họ rổ xì mà cùng bỏ cặp đều so nguyên tắc trong hiếu thắng nhiều lắm, chỉ sợ túi cũng là không nổi sóng gió gì. Lộc Lâu không hổ là người thông minh, xem xong rồi sở hữu tất cả tình báo cùng nham nhẫn động tác về sau, tiểu nữ mày phân tích nói, Suy Tuyết, tuy nhiên nhìn như chúng ta một diệp chiếm được thượng phong, bất quá giống như thế cục cũng không đúng đối với ta nhóm, đám bọn họ một diệp rất có lợi đấy. A, vì cái gì nói như vậy? Đầu tiên đặt câu hỏi chính là một mực đều không nói gì Đinh Tỏa, đừng nhìn Đinh Tỏa dáng người mập mạp, rất chất phát bộ dạng, bất quá hôn đến loại trình độ này, không chỉ có riêng là chất phát người có thể hôn đi lên đấy. Nói xong, Hợi vừa đã lấy ra địa đồ, mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng đã bu lại, nghe Lộc Lâu phân tích nói, nhìn như chúng ta một diệp giống như chiếm được thượng phong, nhưng là lúc này nhằm nhận chính đang không ngừng tập trung binh lực đến tiền tuyến chạy đến. Suy Tuyết tuy nhiên cùng bọn họ chiến đấu qua mấy lần, bất quá ta muốn có lẽ cũng không có thấy nhằm nhận chính thức tinh anh à. Đúng vậy, Dạ Suy Tuyết mở miệng hồi đáp, ngoại trừ cùng đời thứ ba đất ảnh giao thủ thoáng một phát, mặt khác chính thức chiến lược thật đúng là không thấy được. Cho nên mới phải xuất hiện một diệp hoàn toàn bộ đại thắng, thậm chí liền chết tổn thương đều không có bao nhiêu tình huống. Xem ra nham nhẫn là có âm mưu đấy. Đối với chính trị trời sinh mẫn cảm hợi một tiếp lời nói, mà Lộc Lâu thì là như mày, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Tiểu như Dạ Suy Tuyết châu nghĩ như vậy, không là chuyện gì tựa như mặt ngoài đơn giản như vậy. Sương Mù Nhẫn Hỏa Sa Nhẫn đã xác định muốn rời khỏi chiến tranh rồi, nhưng là bọn hắn khả năng mang theo nhiều như vậy tổn thất tiểu rời khỏi sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận chối bỏ đấy. Bọn hắn nhất định còn có thể tham dự một cước lúc này hỗn loạn tình huống, đương nhiên sẽ không rõ rệt tham dự, khi đó tại một diệp tọa trấn nọ rồ xỉ mà dĩ sẽ mang theo một đám tinh anh nhị dạ tiến đến lại để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận không kịp. Đương tưởng rằng họ rồ xỉ mà dĩ không có gia nhập chiến trường không thể đối với chiến tranh có chỗ ảnh hưởng, thường thường lưu thủ tại một diệp cường giả mới được là đáng sợ nhất đấy. Coi như là nhị dạ tình báo cũng sẽ không biết lúc nào một diệp ba nhận xảy ra động, họ rồ xỉ mà nếu dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đột nhiên phát động tấn công mạnh lời mà nói, ai cũng chịu không được có rồ xỉ mà đích thủ đoạn. Cứ như vậy, tiếp viện đi tới. Bất quá tiếp viện đi vào cũng không có nói cho Dạ Suy Tuyết trước mặt tình thế một mạch tốt, mà là nói cho Dạ Suy Tuyết nham nhẫn có tiềm ẩn âm mưu ở trong đó. Dạ Suy Tuyết cũng rất muốn nhìn một chút nham nhẫn âm mưu rốt cuộc là cái gì, đưa cho Lộc Lâu một cái yên tĩnh không gian suy nghĩ. Chỉ có điều trong tay tình báo thật sự không đủ, cho nên cho dù dùng Lộc Lâu chỉ số thông minh cũng không cách nào phỏng đoán. Ở trong tối chiều bắt đầu khởi động xuống, chiến tranh còn là giống nhau tiến hành. Vân Nhẫn đầu kia cùng dị dị dạ đánh chính là cái kia gọi một cái thiên hôn địa ám, mà Dạ Suy Tuyết chỗ đất quốc chiến trường thì là một mảnh hải hòa. Mỗi ngày có cố định thời gian phái ra nhị dạ phát động phạm vi nhỏ công kích, vô luận là đánh lén hay vẫn là âm thầm đánh điểm tiếp tế, đều là song phương đều rất ưa thích làm sự tình. Dạ Suy Tuyết đang không ngừng khiêu chiến nham nhẫn lúc này trong đội ngũ cường giả, hơn nữa kích giết bọn hắn, thậm chí đã mấy lần cùng hai ngày bình đại giã một giao thủ. Chỉ có điều hai vị ảnh cấp cường giả giống như đã đạt thành cái gì ăn ý đồng dạng, vô luận là chiến cỡ nào kịch liệt, đem làm nham nhẫn hòa một diệp thu binh thời điểm, hai người tiểu cùng lúc thu tay lại. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được càng thêm kỳ quái, cùng hai ngày bình đại giã một chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng gian nan. Có thể thấy được hai ngày bình đại giã một vị này cường giả khẳng định có cái gì tiềm ẩn âm mưu ở trong đó, chỉ có điều tình báo thật là quá ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 178 lúc này ở Thổ Quốc, một diệp lớn nhất trong doanh địa, bốn người ngồi vây quanh tại một tấm bản đồ phía trước, ai đều không nói gì. Tình huống thật là quỷ dị lại để cho Đinh Tòa cũng biết trong đó âm mưu toàn tính không nhỏ. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đột nhiên đứng, thản nhiên nói ta quyết định, lẻn vào nham nhẫn nơi chú quân, xem bọn hắn đến cùng tại đùa nghịch cái gì âm mưu. Suy Tuyết, cái lúc này thân là một diệp chủ soái, nhất định phải tỉnh táo. Hợi một nhẹ nhàng nói ra, cũng không có bởi vì Dạ Suy Tuyết mà hô to ngươi điên rồi sao? Hoặc là cảm xúc kích động. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết nghĩ cách là tốt, nhưng là nếu là không có đạt được tình báo hơn nữa đã mất đi Dạ Suy Tuyết cái này một chủ yếu chiến lược lời mà nói, đối với một Diệp tổn thương quả thực quá lớn. Đã không có tỉnh táo thời gian, thời một. Dạ Suy Tuyết nhìn xem ở đây ba người con mắt, tiếp tục nói, 6 tháng rồi, theo các ngươi tới về sau, chúng ta cùng nhằm nhận suất chiến đấu 6 tháng. Vô luận là dạng gì chiến đấu song phương thương vong đều không tính thảm trọng, nhưng là vì cái gì mỗi lần đều như vậy có ăn ý thu binh. Còn có 2 ngày bình đại giã một tên hôn đàn kia. Thậm chí có một lần đang cùng ta solo thời điểm hoàn toàn đem ta khắc chế, lúc kia ta nhìn thấy hắn chặn đánh giết ánh mắt của ta. Nhưng là vì cái gì, tiểu tại lúc kia nham nhận thu binh rồi, hắn cũng thập phần không cam lòng thu binh. Nham nhẫn mưu đồ khẳng định không nhỏ, ầm một tiếng, đã rơi vào trên mặt ghế, Dạ Suy Tuyết cứ như vậy dựa vào thành ghế, tiếp tục nói hiện tại ta là một diệp trong doanh địa người mạnh nhất, như vậy công việc này tiểu cần để ta làm. Lộc Lâu là lúc này trên chiến trường đại não, không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà bảo hộ Lộc Lâu công tác không thể nghi ngờ đặt ở hợi một người, cùng đinh tỏa trên người ta nhất yên tâm. Bất kể là sinh, là chết. Để cho ta thử một chút đi, có thể sẽ được cái gì không tình báo cũng nói không chừng. Dạ Suy Tuyết lời vừa nói dứt, tất cả mọi người tiềm nhập trầm mặc. Rốt cục giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì, Lộc Lâu mới đứng dậy, chậm rãi hướng nơi chú quân bên ngoài đi đến. Suy Tuyết, cho dù không thành công, cũng nhất định muốn còn sống trở lại. Nghe được Lộc Lâu lời mà nói, Dạ Suy Tuyết biết do hắn đã đồng ý chính mình độc thân tiến về trước nham nhận nơi chú quân. Hơi một đứng, dùng sức vỗ một cái Dạ Suy Tuyết bả vai, trong đó hàm nghĩa người ở chỗ này đều minh bạch, cái kia chính là còn sống trở lại. Đinh Tỏa là cái bất thiện ngôn ngữ người, nhưng là lúc này cũng dùng dị thường lửa nóng ánh mắt nhìn xem Dạ Suy Tuyết, còn sống trở lại, chỉ vẹn vẹn có cái này một cái hàm nghĩa mà thôi. Trên mặt lộ ra mỉm cười, cái loại nảy huyết dịch bành trướng cảm giác lần nữa đi tới Dạ Suy Tuyết trên người. Huyết dịch rất nhanh lưu động, lại để cho Dạ Suy Tuyết toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Rất lâu không có như thế mạo hiểm đã qua. Dạ Suy Tuyết cái kia khỏa ưa thích mạo hiểm ưa thích tại sống hay chết tầm đó khảo nghiệm lòng của mình giống như lần nữa thiếu đốt, một người độc thân tiến về trước nham nhẫn nơi chú quân, trong đó còn có đời thứ ba đất ảnh như vậy nhân vật ở trong đó, không thể nghi ngờ đối với bất kỳ người nào đều là một khảo nghiệm, mà Dạ Suy Tuyết sắp đối mặt chính là nham nhẫn ngàn vạn nị dạ, còn có trong truyền thuyết có thể cùng đời thứ ba giao thủ toàn thân. Trở ra đời thứ ba đất ảnh, 2 ngày bình đại giã mục. Rời đi một diệp nơi chú quân thời điểm, Lộc Lâu lần nữa lộ ra lo lắng thần sắc, Suy Tuyết, nếu không mang lên vài tên một diệp tử sĩ a bằng không ta thật sự sợ ngươi. Đối với Lộc Lâu khoát tay áo, Dạ Suy Tuyết cười nói ngươi cũng biết thực lực của ta, yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mang lên tử sĩ khả năng đối với thực lực của ta còn có điều ảnh hưởng, cho nên yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì trở lại đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất tại trong mắt mọi người, hành động lần này chỉ có Heo Lộc Điệp ba người mới biết được, vì chính là không cho một diệp nơi chú quân người lo lắng, hơn nữa tình báo không thể lộ ra ngoài, phòng ngừa nham nhẫn có cái gì động tác. Cuốn phong gào thét thổi qua chính mình cái trán tóc cắt ngang trán. Dạ Suy Tuyết một người chạy như điên tại trong rừng cây, đây là tiến về trước nham nhận thôn nơi chú quân một đầu đường tắt. Đường tắt ý tứ nói đúng là nơi này có khá nhiều nham nhận lúc này bắt tay, một cái không cẩn thận khả năng tiểu sẽ kinh động đối phương, có thể nói là tiến về trước nham nhận nơi chú quân cửa thứ nhất. Vô số nham nhận giấu ở trong đó, Dạ Suy Tuyết đã sử dụng linh giác phát hiện, tại đây tối thiểu không còn có tại 20 tên thượng nhẫn nị dạ, có thể thấy được nham nhận đối với cái này phòng hộ lực. Huống chi ngoại trừ thượng nhẫn nị dạ bên ngoài còn có rất nhiều trong nhẫn hòa hạ nhẫn, hơn nữa từng nị dạ trong tay đều có một loại cùng loại đạn tín hiệu đồ vật, càng là đã chứng minh chỉ cần kinh động một gã nị dạ, sẽ có vô số nị dạ đến đây vây công. Cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân của mình, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở phòng ngừa cảm giác kiểu nị dạ phát hiện mình. Dạ Suy Tuyết lập tức hai tay kết ấn, sử dụng một cái rất đơn giản, nhưng là rất sử dụng độn thổ nhân thuật, nị dạ, hành thổ thuật. Tuy nhiên là cái rất đơn giản nhân thuật, nị dạ, nhưng lại là độn thổ tinh thông nị dạ đều rất ưa thích một cái nhân thuật, nị dạ. Lại để cho trả cờ dạ bao khỏa toàn thân của mình có thể tại thổ địa trong tùy ý hành động, chỉ có điều cái này nhân thuật, nị dạ, có một cái nhược điểm. Cái kia chính là lẹn vào lòng đất thời gian không thể quá dài, đây là thứ nhất, thứ hai tiểu là lẹn vào đến lòng đất chiều sâu cùng một người thân thể tố chất có quan hệ. Cử động một ví dụ mà nói, một người lẹn vào lòng đất 1 mét, đối với thân thể áp lực là một lời mà nói, như vậy lẹn vào lòng đất 2 m, đối với thân thể áp lực tiểu là 2, loại này đối với thân thể áp lực là trở nên gấp mấy lần vượt qua đấy. Một người thân thể có thể có thật tốt. Tối đa kỳ thật cũng tiểu lẹn vào lòng đất đại khái 3 mét khoảng cách đã là người bình thường thể cực hạn, đây cũng là vì cái gì người bình thường lẹn vào một cái nhận thôn không biết sử dụng như vậy nhân thuật, lý ra. Đầu tiên nhận thôn bên ngoài cũng có kết giới, tối thiểu tại dưới mặt đất 20 m chỗ kéo dài, một người tối đa có thể lẻn vào 3 mét khoảng cách, hơn nữa thụ lấy áp lực đồng thời, đối với trả cờ dạ khống chế không có trên mặt đất như vậy chính xác, trong lòng đất trong sử dụng cái gì cường lực nhiệm vụ đều là giả dối. Nhưng là Dạ Suy Tuyết bất đồng, thân thể của hắn chịu đựng qua 8 môn độn giáp vĩnh cửu mở cửa tẩy lễ, hơn nữa cường đại lôi độn kích hoạt pháp cùng lôi thần giáp giáp, rõ ràng trực tiếp tiềm nhập lòng đất tối thiểu 10 m khoảng cách, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết cường đại. Hơn nữa tại khoảng cách này ở bên trong, Dạ Suy Tuyết còn có thể sử dụng linh giác tinh thần lực bao trùm thân thể của mình, hơn nữa sử dụng phá thân kết giới nhân thuật, nhị ra, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết cực hạn cũng không phải ở chỗ này. Dùng lẽ thường căn bản không thể phán đoán sự tình, không thể nghi ngờ lại để cho Dạ Suy Tuyết lẻn vào tỷ lệ đại rất nhiều nhiều nữa. Tất cả mọi người không biết rõ tình hình, cảm giác hình nhị dạ phát hiện không được dưới tình huống, Dạ Suy Tuyết đã tiếp cận nham nhẫn kết giới. Lúc này kết giới do 6 gã nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ chủ trì, lại để cho Dạ Suy Tuyết không thể không cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào trong đó. Không thể không nói vòng xoáy nhất tộc đối với phong ấn thuật, kết giới thuật nghiên cứu thật sự quá mạnh mẽ. Theo Cựu Tân Mại chỗ đó học qua một ít gia lông, Dạ Suy Tuyết đã hoàn toàn có thể phá vỡ nham nhẫn kết giới. Hơn nữa chính mình đối với kết giới thuật tạo nghệ, Dạ Suy Tuyết trên ngón tay phân đường xuất hiện cường đại phong thuộc tính trạ cơ dạ, trong nháy mắt tiêu cắt kết giới. Tại kết giới vỡ tan mất trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết thân ảnh giống như quỷ mị tránh nhập kết giới trong. Mà ở phía trên sử dụng kết giới nham nhẫn căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị động, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, chính mình kết giới đã hoàn toàn bị cắt phá hư hết. Chờ bọn hắn biết đến thời điểm, đoán chừng Dạ Suy Tuyết cũng sớm đã trở về một diệp nơi trú quân rồi. Tiềm nhập nham nhẫn nơi trú quân trong phạm vi, Dạ Suy Tuyết tim đập rộn lên. Coi như là thời gian dài kinh nghiệm mạo hiểm cùng sống hay chết khảo nghiệm, loại hoàn cảnh này cũng không khỏi lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút tiểu kích động. Đây chính là một người lẻn vào đến đối phương nơi trú quân, mà không phải nhất thôn. Tại nhẫn trong thôn ở lại đại lượng bình dân, có thể lẫn lộn tầm mắt của bọn hắn, nhưng là trong doanh địa có thể toàn bộ đều là lý dạ. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết thật sự có chút ít hâm mộ Bạch Tuyệt năng lực, quả thực là hoàn mỹ lẻn vào nhẫn thuật, lý dạ. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết nhất định không có cái loại này năng lực, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí trong lòng đất trong tiềm hành lấy. Rốt cục dùng linh giác phát hiện cái này một mảnh thổ địa không có bất kỳ người tung tích, Dạ Suy Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thân ảnh của mình, theo lòng đất trong xuất hiện. Vừa lúc đó, đột nhiên xuất hiện vài tên nham nhẫn thượng nhẫn lý dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cái kia khỏa bốn khẩn trương tâm lần nữa nhảy động. Bất quá khá tốt, bọn hắn cũng không có phát hiện Dạ Suy Tuyết tung tích, mà là tuần tra mà thôi, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết tránh thoát một kiếp. Kế tiếp tiểu dễ dàng rất nhiều, vốn chính là tại ban đêm lẻn vào, chỉ cần cẩn thận mất là được rồi. Dù loại quỷ mị thân ảnh tránh vào nham nhận thôn nơi chú quân, Dạ Suy Tuyết lúc này rốt cục thở dài một hơi, hô, lẻn vào thành công đến sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 179, chương 179 Dạ thập phần yên lặng, không có bất kỳ tạp âm, ngoại trừ trong rừng cây một ít côn trùng đều to còn có nham nhận tuần tra đội tiếng bước chân. Dạ Suy Tuyết cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Tuy nhiên đêm tối tương đối dễ dàng che giấu thân ảnh của mình, linh giác có thể làm cho cảm giác kiểu nhị dạ không thể phát hiện mình, nhưng là một người tại đối phương trong doanh địa, hay là muốn coi chừng. Lần nữa đi qua một tòa nơi trú quân, phát hiện bên trong nhị dạ cũng không có ngủ, mà là đang trò chuyện với nhau cái gì. Dạ Suy Tuyết gión ra gión rén đi tới, đồng thời tránh qua, tránh né nham nhẫn tuần tra đội tuần tra, đem lô thai để sát vào lều trại nội, nhìn xem nội mặt nhị dạ đến cùng đang nói cái gì. Chỉ có điều lại để cho Dạ Suy Tuyết thất vọng rồi, cái này một tòa trong doanh trướng tối thiểu ở 10 tên nhị dạ. Hiển nhiên đều là nham nhẫn trong so sánh tầng dưới chốt tồn tại, hơn nữa không có gì chỗ dựa, bằng không cũng sẽ không biết nhiều người như vậy ở cùng một chỗ. Thảo luận đồ vật đơn giản tiểu là ai trên chiến trường giết mấy nhẫn giả, ai lại đã bị chết ở tại trên chiến trường mà thôi. Lại đi qua mấy cái nơi trú quân, đều không có phát hiện cái gì, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút thất vọng. Vốn đều mơ tưởng tại nham nhẫn nơi trú quân đại náo một hồi, sau đó tiểu lập tức chạy khỏi nơi này thời điểm, Dạ Suy Tuyết lại đã nghe được một câu rất có ý tứ lời mà nói, mà những lời này lại để cho Dạ Suy Tuyết rất cảm thấy hứng thú. Nay tòa nơi trú quân rất lớn, hơn nữa bên trong chỉ có hai người ở lại, xem xét tiểu là nham nhẫn trong so sánh có địa vị tồn tại. Vì để sát vào linh nghe bọn hắn đang nói cái gì, Dạ Suy Tuyết thậm chí không tiếc lẻn vào lòng đất, sau đó mở ra linh giác đến quan sát hai người hình dáng của miệng khi phát âm tại đang nói gì đó. Chỉ có điều hai người không có thảo luận một ít chuyện trọng yếu, nhưng lại có một câu nói thì nói như thế, đám kia chán ghét gia hỏa tới làm gì? Đám kia chán ghét gia hỏa, đây là cỡ nào làm cho người mơ màng? Hoặc là những người này tại nham nhẫn trong so sánh làm cho người ta chán ghét tồn tại, nói thí dụ như một diệp căn tiểu đội ở bên trong người. Tuy nhiên cũng biết bọn hắn cũng thuộc về ám bộ, nhưng là rất làm cho người ta chán ghét, tối thiểu đối với Dạ Suy Tuyết mà nói là như thế này, sẽ như thế xưng hô bọn hắn. Hoặc là, những cái thứ này cũng không phải là nham nhẫn người, mà là địa phương khác đi ra, sau đó những người này hội thường xuyên cùng những người này tiếp xúc, cho nên mới phải có một câu như vậy lời nói. Bất quá khi Dạ Suy Tuyết muốn lần nữa đến một ít tình báo thời điểm, mà khác nị ra lại bưng kín người này nị ra miệng, hiển nhiên không muốn làm cho người này nị ra nói tiếp xuống dưới. Biết rõ khả năng cái này là mình muốn dò thám biết đồ vật, Dạ Suy Tuyết lần nữa hiện ra thân ảnh. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đột nhiên phát hiện một cổ không kém khí thế tiểu tại bên cạnh của mình. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng cạo đến đào thoát cái này phạm vi, bất quá hiển nhiên đã chậm. Như thế nào cũng thật không ngờ ngoại trừ đời thứ ba đất ảnh còn sẽ có cường đại như thế ra hỏa, Dạ Suy Tuyết có chút sơ sót. Đối phương tại Dạ Suy Tuyết xuất hiện một sát na kia vừa mới đi ngang qua mà thôi, chỉ có điều màn đêm buông xuống Suy Tuyết theo mặt đất xuất hiện thời điểm cảm giác đã đến một tia trả cờ dạ chấn động, hiếu kỳ đã đi tới, lại vừa bận phát hiện Dạ Suy Tuyết xuất hiện dấu vết. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết tốc độ rất nhanh tiểu tránh qua, tránh né, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng là lão luyện. Rõ ràng đang tìm kiếm cái kia một tia quý tích đang tìm Dạ Suy Tuyết, rõ ràng cho thấy đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Gặp đối phương như thế, Dạ Suy Tuyết dứt khoát để lại một tia dấu vết, làm cho đối phương truy tới, sau đó lại theo trên người của người này đạt được mình muốn đồ vật. Tuy nhiên thực lực của đối phương không kém, nhưng là Dạ Suy Tuyết đối với thực lực của mình rất có lòng tin, đặc biệt là tại mấy tháng này cùng đợi thứ ba đất ảnh sau khi giao thủ, đã có chút ít mới đích cảm ngộ. Rất nhanh người nọ tiểu đuổi theo, đem làm dùng linh giác chứng kiến nhân hình nọ giống như thời điểm, Dạ Suy Tuyết chấn kinh rồi, thật sự chấn kinh rồi. Một thân màu đen áo không bâu áo khoác, thượng diện ấn có màu đỏ tường vân tiêu chí, hơn nữa mang theo phản nhẫn hộ ặc. Nếu như Dạ Suy Tuyết không nhìn lầm vậy hẳn là lang nhẫn thôn hộ ặc. Mang theo màu trắng khăn trùm đầu cùng màu đen mặt nạ bảo hộ hắn, toàn thân chạ cờ dạ là như vậy đặc biệt, người này không phải là cùng sơ đại hỏa ảnh sau khi giao thủ đều có thể toàn thân trở ra rắc góc đều sao? Nguyên lai xương mù nhẫn thật không có dừng tay sao? Chứng kiến người này xuất hiện, Dạ Suy Tuyết trực tiếp liên tưởng đến vị kia mặt nạ nam, thì ra là khống chế được bốn đời nước ảnh mất thương tồn tại gia hỏa. Hiểu sáng lập người tuy nhiên là đích tôn, tiểu nam còn có di ngạ, nhưng là chân chính phía sau màn nhưng lại cái kia gọi đủ chỉ hạ mạ đa dạ nam nhân. Nguyên tắc trong từng nói qua, đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại giã mục đã từng lợi dụng hiểu đã làm rất nhiều hắc ám sự tình, đây là không tranh giành sự thật. Bây giờ nhìn đã đến hiểu cùng nham nhẫn hợp tác, Dạ Suy Tuyết mới biết được, nguyên lai đây hết thảy là như vậy chân thật. Xuất hiện đi, ta đã phát hiện ngươi rồi. Một câu theo rắc góc đều trong miệng nói ra, Dạ Suy Tuyết mặt ngay lập tức tiểu đã phủ lên miệng mai mỉm cười, phát hiện ta, cho là lừa gạt tiểu hải từ sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị cho rắc góc đều một kinh hỉ. Không thể nghi ngờ rắc góc đều cũng là bất tử chi thân, nhưng là hắn bất tử chi thân nhưng có thể phá vỡ, hơn nữa thập phần gian nan, cái kia chính là đục lỗ hắn sở hữu tất cả trái tim. Lôi cắt hào quang đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trên tay phải đi, có thể trở thành Dạ Suy Tuyết chiêu bài nhân thuật. Lý ra, cái này một thuật đương nhiên không thể nghi ngờ thập phần cường hãn. Hơn nữa có thể chính diện đối địch lôi cắt, càng là có thể với tư cách ám sát thủ đoạn hay nhất. Trong nháy mắt đó buộc phát tốc độ bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường, chớ nói chi là lúc này không hề để phòng rắc góc đều rồi. Lôi Scott lập tức sử dụng tạo hiện ra thân ảnh của mình. Trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết đã cảm giác không thấy chính mình là đang di động, cái loại cảm giác này thật giống như phi đồng dạng. Cơ hồ là ngay cả mình đều không có kịp phản ứng, tạo tăng thêm lôi cắt ra tốc đã lại để cho Dạ Suy Tuyết tốc độ tăng lên tới cực hạn, lập tức tay phải rốt cục giống như xuyên phá cái gì, một khắc này Dạ Suy Tuyết tốc độ mới giảm bớt xuống. Ách, ách, huyết theo rắc góc đều trong miệng chảy ra, lúc này rắc góc đều trái tim đã bị Dạ Suy Tuyết xỏ xuyên qua rồi, nhưng là tốt như cái gì sự tình đều không có đồng dạng, dùng cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện sát thủ, đau quá a, nổi giận gầm lên một tiếng. Rắc góc đều hai tay biến thành vô số hắc tuyến hướng Dạ Suy Tuyết công đi qua. Lôi độn ngàn điều lưu. Gặp đối phương hắc tuyến công kích, Dạ Suy Tuyết cũng không có trước tiên lùi bước, mà là dùng toàn thân cái kia long lánh lôi điện đến tiếp tục công kích đối phương. Vô số hắc tuyến cùng long lánh lôi quang quấn giao lại với nhau, cuối cùng hay vẫn là Dạ Suy Tuyết lôi điện chiếm được thượng phòng, chỉ không qua đối phương hắc tuyến là như thế khó chơi, cho dù dùng Dạ Suy Tuyết lôi điện đều không thể bị phá hủy. Ngay tại cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết tay phải đã rút ra, tả hữu công kích lại đi tới, đó là Dạ Xiển Gẳng, không, là Đại Ngọc Dạ Xiển Gẳng. Trong nháy mắt lợi dụng tay phải lôi cắt đánh chết đối phương một cái trái tim về sau, gặp đối phương rõ ràng không có thả ra cái kia chờ đẩy lấy trái tim quái vật, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị lần thứ hai công kích đánh hướng về phía rắc góc đều thân thể. Đại Ngọc Dạ Xẻn Gẳng lam sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ rắc góc đều cả người, vừa mới tiếp xúc đến Đại Ngọc Dạ Xẻn Gẳng, cái kia không ngừng hoạt động trả cờ dạ đã chậm rãi ăn mòn rắc góc đều thân thể. Nói khả năng tốn hao thời gian rất dài, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cả người đã nhận lấy Đại Ngọc Dạ Xẻn Gẳng lực lượng, rắc góc đều thân ảnh đã một bên bốc lên huyết một bên mất tự nhiên bay ngược đi ra ngoài. Có thể thấy được Đại Ngọc Dạ Xẻn Gẳng uy lực. Một kích này về sau, Dạ Suy Tuyết lần nữa ẩn tàng, đêm tối là tốt nhất che giấu áo ngoài, coi như là bị công kích đi ra ngoài rắc góc đều cũng không có tiếng vang. Chỉ bất quá hắn không biết, Dạ Suy Tuyết có được một loại kỳ lạ cảm giác năng lực, vật kia gọi là linh giác. Đêm tối cho Dạ Suy Tuyết che giấu bảo đảm, nhưng lại không có cho rắc góc đều. Ngươi biết ngươi cũng chưa chết, thần bí cường giả. Bốn phương tám hướng truyền đến Dạ Suy Tuyết thanh âm, truyền vào đã đến rắc góc đều trong tai. Mà không thể nghi ngờ rắc góc đều thập phần khiếp sợ đối phương rõ ràng có thể phát hiện sự hiện hữu của mình, chỉ có điều tại đây vô số trong thanh âm tìm kiếm lấy Dạ Suy Tuyết che giấu tung tích. Ta rất kỳ quái, giống như ngươi vậy phản nhẫn đến nham nhẫn nơi chú quân làm gì? Chẳng lẽ không biết nham nhẫn đang tại cùng một diệp chiến đấu sao? Nói cho ta biết ngươi tới mục đích, ta có lẽ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 180, chương 180 đột nhiên xuất hiện tại nham nhẫn trong doanh địa địch nhân, hơn nữa lúc này nham nhẫn đang tại cùng một diệp giao chiến, bởi như vậy đối thủ thân phận hết sức rõ ràng, cái kia chính là một diệp Nisa. Đoán được những này, rắc góc đều thân thể sản sinh biến hóa, vô số hắc tuyến theo rắc góc đều trong thân thể toát ra, giống như tại chữa trị thân thể của mình đồng dạng, thời gian dần qua đan sen, không ngừng đan vào ở bên trong, rắc góc đều thân thể thương thế cũng một chút khép lại, rốt cục bị Đại Ngọc Dạ Xẻn Gẳng chỗ tạo thành thương thế hoàn toàn đã không có chướng ngại về sau, rắc góc đều mới đứng. Đột nhiên đã nhận lấy Dạ Suy Tuyết hai lần công kích, rắc góc đều đứng lên đồng thời hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tại rắc góc đều trong thân thể phân ra một cái kỳ quái đồ vật, mà cái kia kỳ quái bóng đen bên trên có chứa một cái màu xanh da trời mặt nạ, đúng là rắc góc đều một cái trái tim. Nguyên lai là một diệp tiểu vì sao? Rắc góc đều dùng cái kia lãnh đạm ngữ khí tăng thêm kỳ lạ thanh âm nói ra, thật không nghĩ tới một diệp đích thiên tài cư nhiên như thế nhiều, dùng lực lượng một người lẻn vào nham nhẫn nơi chú quân, hơn nữa có thể làm bị thương ta, rất lợi hại. Chỉ có điều, ngươi phải biết rằng đối thủ của ngươi không chỉ có riêng là ta, hơn nữa chỉ sợ tiểu chỉ là ta, cũng sẽ biết cho ngươi cảm giác được vô lực. Senju Hashirama cái tên này ngươi có lẽ nghe nói qua à? Đã từng cùng hắn giao chiến qua ta đây, là không thể nào bị ngươi loại bọn tiểu bối này đánh chết đấy. Gặp rắc góc đều rõ ràng đưa ra sơ đại hỏa ảnh danh tự, Dạ Suy Tuyết tiếng cười lạnh truyền đến. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đầu tiên suy đoán Dạ Suy Tuyết một diệp nhị dạ thân phận về sau, muốn cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được khiếp đảm. Dù sao nơi này là nham nhẫn nơi chú quân, hơn nữa đối phương vẫn là cùng sơ đại hỏa ảnh giao thủ qua người. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama Mạ cái này hai cái danh tự, tại nhị dạ giới chỗ đại biểu đồ vật là bất đồng đấy. Lục đạo tiên nhân chỉ là truyền thuyết, nhị dạ giới người chỉ biết là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama Mạ cường đại. Một cái là lực lượng đại danh tử, truyền thuyết cùng Uchiha Mã Đạ Dạ giao thủ qua nhân sinh tổn tỷ lệ quả thực có thể nói là linh, mà đã bại Uchiha Mã Đạ Dạ xẻn dù hạt hỉ dạ mã lại càng không cần phải nói, cái kết quả thực tiểu là như thần tồn tại. Húng chi xẻn dù hạt hỉ dạ mã tại một diệp địa vị, đối mặt một diệp nhị dạ đầu tiên nói ra bản thân cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mã giao chiến qua, sở hữu tất cả nhị dạ đều cảm giác được cố kỵ, càng cùng húng chi là một diệp nhị dạ. Mặc dù đối với phương không nhất định có thể đánh thắng sơ đại hỏa ảnh, chỉ có điều có thể ở sơ đại hỏa ảnh tay sống sót, thực lực kia cũng là không thể tầm thường so sánh đấy. Đừng tìm ta nói là thường ngày chiến tích rồi, Dạ Suy Tuyết lãnh đạm thanh âm lập tức bỏ đi cái kia khỏa muốn chấn nhiếp lòng của mình, có thể ở sơ đại hỏa ảnh thủ hạ sống sót, không có nghĩa là có thể tại dưới tay của ta sống sót. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã sử dụng tạo bắt đầu di động, hơn nữa đối với đối phương triển khai công kích. Đoạn thủy lưu lam vũ, tay phải lập tức xuất hiện lôi thần chi kiếm, cái kia năm đạo lưỡi dao gió đồng thời bay ra, phân biệt công hướng về phía rắc góc đều năm cái trái tim vị trí. Cái này lại để cho rắc góc đều trừng lớn ánh mắt của mình, hắn thực không thể tin được trên cái thế giới này có đối với chính mình như thế dài người. Nhắc tới cũng là, Dạ Suy Tuyết linh giác năng lực lúc này đã có thể chứng kiến đối phương kinh mạch, hơn nữa tại hắn dưới da thịt che giấu đồ vật, cơ hồ cùng bạch nhãn không có gì bất động. Mà rắc góc đều trái tim vị trí chỉ có tại nguyên tắc trong xuất hiện qua mấy lần, Dạ Suy Tuyết cũng không có cái loại này hoàn toàn dựa vào nguyên tắc trong nội tâm, mà là mình rất nghiêm túc quan sát rắc góc đều yên tâm tạng, bẩn, vị trí mới bắt đầu công kích đối phương. Năm đạo lưỡi dao gió đồng thời bay ra vị trí, lại để cho rắc góc đều ánh mắt trở nên nghiêm trọng, đồng thời suy đoán đến cùng đối phương là ai rõ ràng có thể đối với chính mình như thế rất hiểu rõ. Trên tay hắc tuyến một chút ngưng kết thành hắc dây thừng, hai tay hắc dây thừng đồng thời bay ra, cơ hồ một kích là có thể đem Dạ Suy Tuyết lưỡi dao gió đánh bại. Liên tục vung vẩy năm xuống, Dạ Suy Tuyết lam vũ công kích đã bị hóa giải mất. Cái kia đen nhánh âm thanh tuyến đã ở nhắc nhở lấy Dạ Suy Tuyết, có thể đánh bại cường đại phong thuộc tính lam vũ, đồng dạng cũng có thể đánh bại người thân thể. Hắc dây thừng như Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng bay tới, chỉ có điều dùng Dạ Suy Tuyết tốc độ căn bản là không cần lo lắng, lập tức tiểu né tránh ra. Ai biết vừa lúc đó, giác góc đều vai phải đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ, trong miệng mãnh liệt nổ ra một đạo cường đại lôi điện, cái kia lôi điện đang phi hành trong tạo thành một bả thiêu thương, thực sự lấy không chỗ nào không phá tư thế. Lôi độn ngụy ám. Theo giác góc đều trong miệng đột nhiên xuất hiện cái từ này, nói rõ lấy vai phải công kích đích danh sưng. Đối mặt lôi độn công kích, Dạ Suy Tuyết trên mặt lần nữa toát ra nụ cười chế nhạo, đồng thời trái lựu đạn quang bắn ra bốn phía, ngàn điệu duyệt thương. Dạ Suy Tuyết rõ ràng trực tiếp dùng chính mình lôi độn đi phá vỡ đối phương lôi độn nhất thuật, lì ra, xì. Một tiếng, hai thanh bén nhọn lôi độn chi thương đụng đụng vào nhau. Bất quá đáng tiếc, Dạ Suy Tuyết lôi độn thủy chung muốn thắng một bậc, thoáng một phát tiểu đã phá vỡ đối phương nhân thuật, đi ra, trực tiếp đánh hướng về phía đối phương thứ hai trái tim. Ai cũng sẽ không nghĩ tới rõ ràng có thể có người dùng nhân thuật, đi ra, phá vỡ nhân thuật của mình, đồng dạng giác góc đều cũng thật không ngờ. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết ngàn điệu duệ thương mở rộng đến đó xấu xí mặt nạ trước, thoáng một phát tiểu đâm đi vào. Giác góc đều vai phải mặt nạ phát ra không ngừng tiếng hô, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng tại hai cái đối mặt, Dạ Suy Tuyết tiểu giết chết đối phương hai cái trái tim, lại để cho giác góc đều trong ánh mắt tràn đầy một loại thứ đồ vật, cái kia chính là phẫn nộ. Trong ánh mắt không ngừng phóng xuất ra phẫn nộ hỏa diễm, cuối cùng giác góc đều hay vẫn là hừ lạnh một tiếng, cái kia vai phải mặt nạ thoát rơi xuống, hóa thành hắc ám quái vật. Tiểu tử, lôi độn dùng không sai sao? Nói xong, giác góc đều thân ảnh đã thoáng hiện đã đến Dạ Suy Tuyết bên người, như vậy trái tim của ngươi ta tiểu thu hạ rồi. Nói xong, không ngừng hấp tuyến theo giác góc đều trong thân thể trôi ra, bắt đầu hướng Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng cuốn đi, mà Dạ Suy Tuyết thì là tay phải không ngừng vung vẩy lấy lôi thần chi kiếm cắt đứt đối phương hấp tuyến, đồng thời tìm kiếm lấy giác góc đều trên người sơ hở. Giác góc đều thể thuật thập phần không sai, nhưng là đây cũng là không tệ giai đoạn này mà thôi. Cùng Dạ Suy Tuyết so sánh với, còn có một đoạn chênh lệch, huống chi Dạ Suy Tuyết tốc độ còn không có hoàn toàn thi triển ra. Công kích của đối phương không thể cho Dạ Suy Tuyết tạo thành tổn thương, mà Dạ Suy Tuyết cũng giống như vậy, cái kia không ngừng hấp tuyến quả thực là quá đáng ghét rồi, căn bản cũng không có tìm được cơ hội lần nữa đánh bại đối phương trái tim. Ăn hết hai lần thiếu về sau, giác góc đều trở nên thông minh rất nhiều, biết rõ trái tim của mình vị trí đã bị đối phương khám phá, trực tiếp dùng sức mạnh đại phòng ngự thủ đoạn đến phòng ngự ở chính mình trái tim vị trí. Mà vừa lúc này, Dạ Suy Tuyết linh giác trong lại phát hiện hiểu tổ chức nhân viên thân ảnh. Đó là một vị Dạ Suy Tuyết không biết hộ ngạch hình dạng, mà Dạ Suy Tuyết vừa muốn đi qua đánh chết tên kia nhị dạ thời điểm, ai biết giác góc đều rõ ràng so với chính mình trước nhanh một bước, vọt tới. Giác góc đều muốn làm gì? Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết thật không ngờ chính mình cái điên cuồng nghĩ cách lại là thật sự. Tên kia hiểu thành viên muốn nên là tới hỗ trợ, ai biết giác góc đều trong nháy mắt tiểu vọt tới, hai lời chưa nói vài cái đánh chết đối phương, hơn nữa dùng trong thân thể hắc tuyến tháo xuống người nọ trái tim, nhét vào trong thân thể của mình. Đa tạ ngươi rồi, mét khối. Nếu không phải ngươi, ta tiểu ít đi một cái mạng rồi. Tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, giác góc đều rõ ràng tự giết lẫn nhau. Vì mình có thể nhiều một cái mạng. Kích giết đồng bạn của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 181, vì có thể chính mình nhiều một cái mạng, hoặc là nói bổ sung thực lực của mình, giác góc đều rõ ràng ra tay độc ác trực tiếp kích giết đồng bạn của mình. Cái kia mặc hiểu chế ngự đồng phục người hiển nhiên cũng thật không ngờ góc độ đích thủ đoạn cư nhiên như thế độc ác, không nói hai lời tiểu kích giết mình, liền phản ứng thời gian đều không có. Tuy nhiên là hiểu dự bị nhân viên, nhưng là có thể gia nhập hiểu đã chứng minh người nọ thực lực. Liền cái chết thời điểm đều chết không nhắm mắt, thật không biết tên kia gần kề góc chân cũng gọi một tiếng mét khối áo rồng nhị dạ có phải hay không rất không cam lòng. nhưng là cái lúc này Dạ Suy Tuyết đã không có thời gian đem tinh lực đặt ở tên kia áo rồng trên người, mà là hết sức chăm chú chằm chằm vào rắc góc đều động tác. Muốn cho rằng lúc này rắc góc đều là dễ dàng đánh bại người, thường thường tiểu ăn thiệt thòi, Dạ Suy Tuyết đã phát hiện lúc này rắc góc đều một bên cắn nuốt mới đạt được trái tim thời điểm, một bên cảnh giới lấy. Lúc cần thiết có thể trong nháy mắt buông tha cho chính mình thôn vệ trái tim cơ hội, cho đối phương một kích chí mạng. Dạ Suy Tuyết cũng không phải là sợ phiền phức như người, trực tiếp một cái cạo tiểu tranh tới. Nếu để cho rắc góc đều cắn nuốt trái tim, không thể nghi ngờ đối với chính mình lần nữa tạo thành một loại gánh nặng. Thật bất vả thừa dịp đối phương chủ quan hủy hai cái trái tim, lần này tiểu bổ trở lại một cái, vạn nhất cho rắc góc đều làm cho nóng nảy, người ta xông vào nham nhẫn nơi chú quân, không nói trước muốn đối mặt nhiều như vậy nham nhịn một chút người, rắc góc đều cũng là chân chính bất tử tồn tại. Tuy nhiên rắc góc đều luôn nói mình chỉ lấy tụ tập cường giả trái tim, chỉ có điều chính thức liên quan đến sinh tử thời điểm hắn hội thật sự chú ý những cái kia sao? Vô số hắc tuyến quấn quanh lấy chính mình mới lấy được trái tim, rắc góc đều thân thể giống như đã nứt ra một đạo miệng lớn đồng dạng, cắn nuốt mới đích trái tim. Mà đêm lúc này Suy Tuyết đã đến rắc góc đều bên người, vung vẩy lấy có chứa cường đại phong thuộc tính lôi thần chi kiếm, cùng trái lựu đạn điện hình thành ngàn điệu duệ thương tiểu chém đi lên. Giống nhau thường ngày cứng rắn, cái này là Dạ Suy Tuyết cảm giác đầu tiên, cái kia vô số hắc tuyến thật không biết là cái gì đó ra công mà thành, rõ ràng cứng rắn đến Dạ Suy Tuyết một kích không thể chém được, muốn mấy lần mới có thể chém được. Lúc này, rắc góc đều công kích cũng đi tới. Nguyên lai rắc góc đều trái tim chỉ cần là tại bản thể bên trong đích thời điểm, có thể tùy ý di động, lập tức cũng đã di động đã đến một tay lên, cái kia xấu xí mặt nạ mở ra miệng rộng, hiển nhiên lại là một lần cường đại nhất thuật, nhị ra, công kích, hỏa độn đầu khắc khổ, phát ra một cái nhìn như rất yếu, nhưng là kỳ thật rất mạnh hỏa độn nhất thuật, nhị ra. Lần này nhất thuật, nhị ra, công kích chỉ là hộp ra một đoàn tiểu hỏa cầu, chỉ có điều không nên xem thường cái này đoàn tiểu hỏa cầu. Dạ Suy Tuyết linh giác có thể cảm nhận được cái kia trong đó ẩn chứa bao nhiêu hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, cái kia bạo tạc nổ tung hơn nữa nóng dựng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ đoán chừng chỉ cần đụng phải một người có thể hoàn toàn đem người nọ hóa thành cho tàn. Không có ngạnh kháng, dù Dạ Suy Tuyết tốc độ căn bản cũng không cần ngạnh kháng cái gì nhất thuật, nhị ra, lần nữa sử dụng một cái cạo, lần nữa né tránh ra, chỉ có điều cái lúc này đã bỏ lỡ công kích rắc góc đều thời cơ tốt nhất, rắc góc cũng đã đem mới đạt được trái tim hoàn toàn cắn nuốt. Ngay tại cùng lúc đó, cái kia quả không lớn tiểu hỏa cầu đã rơi vào trong rừng rậm, vốn rất tiểu nhân hỏa cầu đụng phải cây cối về sau, ngay một tiếng đào mắt tiểu biến thành một đoàn biển lửa, có thể thấy được vừa rồi Dạ Suy Tuyết không có đón đỡ đối phương nhân thuật, nhị ra, là cỡ nào sáng suốt. Chỉ có điều cùng lúc đó Dạ Suy Tuyết nhưng có chút hối hận, đáng giận, rắc góc cũng đã tính toán tốt rồi ta sẽ né tránh, cố ý thả ra cường đại như thế hỏa độn nhân thuật, nhị ra, làm cho nham nhận đến kiểm tra sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức phạm vi lớn sử dụng linh giác, quả nhiên như Dạ Suy Tuyết châu nghĩ như vậy, nham nhẫn đã có động tác, hơn nữa phái ra tinh nhuệ bộ đội xuất động. Ha ha, tiểu tử, thế nào, thương hay vẫn là lão cay a? Rắc góc đều cười lớn một tiếng, thập phần châm chọc nói, đồng thời còn khoe khoang thoáng một phát chính mình vừa đạt được trái tim, tuy nhiên không biết ngươi làm thế nào biết của ta bí thuật, nhưng là có thể cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ giao thủ sau mới còn sống ta đây, tại sao có thể là ngươi cái này tiểu quỷ đầu có thể giết chết đấy? Không để ý đến rắc góc đều lời mà nói, Dạ Suy Tuyết quay người tiểu muốn ly khai. Hay nói giỡn, nếu như nham nhẫn đồng thời phát hiện chính mình cùng rắc góc đều lời mà nói, cái kia cái thứ nhất người chết khẳng định tiểu là mình. Còn dùng nghĩ đến, một cái là một diệp cương địch, một cái là lang nhẫn phản nhẫn. Lang nhẫn phản nhẫn người về ra còn sao? Người ta là nham nhẫn bộ đội, không phải thế giới hòa bình tiểu tổ. Nhưng là một diệp nhị dạ tiểu không giống với lúc trước, đặc biệt là Dạ Suy Tuyết cái này một thân phận đặc thủ. Quay người bỏ chạy, nhưng là hủy rắc góc đều hai cái trái tim, rắc góc đều từ bỏ ý đồ sao? Hét lớn một tiếng chạy đi đâu, rắc góc đều tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng lại lập tức cuốn tới. Vừa dùng trên tay mình hắc tuyến rỗi dài công kích, một mặt lại dùng sức mạnh đại nhân thuật, nhị ra, nói cho nham nhẫn nhóm, đám bọn họ chiến đấu phương vị, rắc góc đều giống như căn bản là không sợ chính mình trả cờ dạ hao tổn đồng dạng, vì nham nhẫn tranh thủ lấy thời gian. Mà Dạ Suy Tuyết thì là bất động, một mặt muốn tránh né nham nhẫn phía trước chặn đường, mặt khác còn cùng với rắc góc đều đối chiến. Đừng nhìn đối phương đổi không kịp chính mình, lại hoàn toàn đã triển trụ chính mình. Quả nhiên thế hệ trước kinh nghiệm chiến đấu tiểu là phong phú, đổi thành bất kỳ một cái nào mới một đời cường giả, căn bản là không thể ngăn trở Dạ Suy Tuyết nửa phần, cũng là bởi vì Dạ Suy Tuyết cái kia quỷ mị đồng dạng tốc độ. Lại một lần nữa vô số hắc tuyến đi tới bên cạnh của mình, Dạ Suy Tuyết thật sự là hận thấu cái này hèn mọn bị ổi hắc tuyến, nếu là có trong truyền thuyết bất diệt hỏa diễm lời mà nói, Dạ Suy Tuyết thật muốn trực tiếp cho rắc góc đều một cái. Hai người một đuổi một chạy mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng lại vừa vặn đánh cho cái kỳ phùng địch thủ. Đương tưởng rằng đã biết rắc góc đều bí mật có thể toàn thắng rắc góc đều, có thể cùng sơ đại hỏa ảnh giao thủ hơn nữa đào tẩu nhị dạ không có một cái nào là kẻ yếu. Nguyên tắc trong vì thể hiện nạ dụ tổ mới thuật tương đại, bạch bạch táng đưa rắc góc đều một cường giả, nhưng là rắc góc đều cũng không phải là một cái đinh ốc trong tay kiếm sẽ hoàn toàn đả bại đấy. Quái chỉ có thể trách tại hắn gặp được chính là nạ dụ tổ, là hỏa ảnh nhị dạ nhân vật chính mà thôi. Rốt cục, ngay tại Dạ Suy Tuyết lại một lần thoát khỏi đối phương nhân thuật, nhị dạ, thời điểm, nham nhẫn đã có người tới tiền phương của mình vòng vây chính mình. Xịt. Dạ Suy Tuyết tức giận mắng một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía rắc góc đều, còn đối với phương đã lộ ra âm mưu thực hiện được dáng tươi cười. Cuối cùng hay vẫn là tại đối phương ngăn trở xuống, Dạ Suy Tuyết không có đào tẩu, chỉ có điều đối mặt phẫn nộ Dạ Suy Tuyết, rắc góc đều cũng phải cẩn thận. Phong độn giấy đồng súng máy, năm ngón tay cùng một chỗ chỉ hướng rắc góc đều, không ngừng giấy đồng theo Dạ Suy Tuyết năm ngón tay trong bắn ra, cái kia cường đại áp xúc phong độn đã lại để cho giấy đồng tăng lên tới một loại khác cấp độ, thúng chi công kích như vậy là như vậy liên tục không ngừng, tựu giống với thật sự súng máy đồng dạng, không ngớt không ngừng có tính chất uy hiếp. Đông, đông, đông. Không ngừng tiếng vang theo rắc góc đều trên người chuyển đến, bởi vì cùng thật chặt mà Dạ Suy Tuyết phát động nhân thuật, nhị dạ, thời gian lại quá nhanh, rắc góc đều không có né tránh thời gian, chỉ có dùng toàn thân hắc tuyến phòng hộ ở trái tim của mình. Chỉ cần trái tim không được đầy đủ bộ tái mất, rắc góc đều tánh mạng tiểu là vô hạn, trên thân thể bị thương căn bản là không coi vào đâu. Vô số cửa động xuất hiện ở rắc góc đều trên người, coi như là đối phương hoàn toàn phòng ngự ở trái tim cũng đã sắp khỏa thân lộ ra rồi. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết ngón tay đều cảm giác được có chút đau đớn, đó là giấy đồng sử dụng đến cực hạn căn cứ chính xác mình. Cho dù dùng Dạ Suy Tuyết thân thể, cũng không thể vô hạn sử dụng giấy đồng súng máy đã là giấy đồng cảnh giới cao nhất rồi. Hô, thổi hạ chính mình nóng lên ngón tay, Dạ Suy Tuyết vung đao tiểu bổ về phía rắc góc đều, mà rắc góc đều tại nhận lấy như thế nghiêm trọng công kích về sau, rõ ràng không có bất kỳ tổn thương, mà là lại đã phát động ra một cái nhân thuật, đi ra, phong độn, áp hại, giống như cùng Dạ Suy Tuyết hơi nén đồng dạng, đối phương rõ ràng cũng sử dụng ra một cái như thế nhân thuật, đi ra, rắc góc đều cái tiêm màu xanh đậm dưới mặt nạ trái tim sử dụng ra một cái cường đại phong độn nhân thuật, đi ra, áp xúc phủ cận không khí tiến hành công kích. Chỉ có điều tụ lực thời gian quá dài rồi, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Suy Tuyết một cái cạo đã đi tới rắc góc đều bên người. Tay trái bắt lấy rắc góc đều công kích đến cánh tay, lôi độn đại phát điện người, cường đại dòng điện theo Dạ Suy Tuyết trên thân thể phát ra, làm cho rắc góc đều nhất thời tê liệt không thể nhúc đích, nhưng là nhân thuật, nhị dạ, lại vẫn còn tiếp tục tụ lực. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Suy Tuyết lôi thần chi trên thân kiếm xuất hiện màu xanh da trời hào quang, ngàn điệu duyệt thương, trực tiếp đâm vào rắc góc đều cái kia vốn muốn phát động phong độn nhân thuật, nhị dạ, trái tim. Chỉ thấy cái kia vốn xấu xí mặt nạ lập tức nát, Dạ Suy Tuyết rõ ràng nương tựa theo chính mình cận thân chiến đấu lần nữa đánh bại đối phương một cái trái tim. Mà đang ở cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình đã bị bao vây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 182, chương 182 vô số nham nhịn một chút người tiếp cận tại đây, Dạ Suy Tuyết đã phát hiện, muốn chạy nhanh xoay người rời đi, ai biết cái lúc này rắc góc đều lại không chịu dừng tay rồi, chăm chú dùng chính mình hấp tuyến đã triển trụ Dạ Suy Tuyết bản đến sử dụng đại phát điện người cánh tay, lạnh lạnh cười nói, tiểu tử, ba lượt hủy diệt trái tim của ta, còn muốn chạy sao? Chạy nhanh lần nữa sử dụng một lần lôi độn đại phát điện người, lại phát hiện rắc góc đều thân thể tuy nhiên không bình thường run rẩy, nhưng là đối phương hấp tuyến lại chăm chú không chịu buông tay. Hiển nhiên là cùng Dạ Suy Tuyết ngạnh thắng lên. Ngươi không phải hủy diệt trái tim của ta sao? Có năng lực lại hủy diệt một cái, hoặc là dứt khoát giết ta, ta là chắc chắn sẽ không buông tay. Đoán chừng cái này là rắc góc đều lời ngầm. Biết rõ sốt ruột đã là sẽ vô dụng thôi rồi, càng là cái lúc này Dạ Suy Tuyết càng có thể để nằm ngang tâm tình của mình, cuối cùng rơi xuống một cái quyết định, cái kia chính là có thể đánh chết rắc góc đều tiểu đánh chết rắc góc đều, tỉnh về sau phiền toái. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết phải lựu đạn thần chi kiếm lần nữa long lánh lôi độn hào quang, rõ ràng lần nữa đâm về đối phương trái tim. Cái lúc này rắc góc đều vốn tiểu toàn thân run rẩy, ngạnh kháng đối phương đại phát điện người không nói, còn quay dây ở tay của đối phương cánh tay, cái đó có cơ hội né tránh. Trong đầu tự định giá hồi lâu sau, rắc góc đều cuối cùng nhất hay vẫn là hướng có vừa lui. Lúc này cuốn lấy Dạ Suy Tuyết hấp tuyến đã bị kéo rối vô cùng trường, mà Dạ Suy Tuyết cũng có thời gian dùng lôi thần chi kiếm ba lượt đoạn thủy lưu phiền não phong, cắt đứt hấp tuyến. Rắc góc đều gặp Dạ Suy Tuyết một lòng muốn chạy trốn, vừa cười vài tiếng, biến mất tại trong rừng rậm. Hiển nhiên hắn cũng không muốn lại để cho nham nhẫn biết rõ sự hiện hữu của mình. Hiểu dù sao hay vẫn là một cái so sánh thần bí tổ chức, quay người đã đi ra. Còn lại Dạ Suy Tuyết muốn đối mặt chính là vô số đã phát hiện mình nham nhẫn, không nghĩ quá nhiều, Dạ Suy Tuyết trực tiếp thẳng tắp chạy trốn, chuẩn bị chính diện phá vòng vây nham nhẫn. Vô số nham nhẫn đã đi tới, hơn nữa là nham nhẫn tinh nhuệ bộ đội, vừa nhìn thấy Dạ Suy Tuyết cái kia một thân tạo hình, đã biết rõ hôm nay bắt đến cả lớn rồi. Vô số nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ lập tức chạy Dạ Suy Tuyết thân ảnh tiểu bạc tới, mà Dạ Suy Tuyết hiển nhiên cũng không phải ngồi chờ chết người, đoạn thủy lưu 116 phiền não phong. Tay trái ngàn điều duệ thương mãnh liệt xuất hiện, đã thi triển ra 116 phiền não phong. Không có một mình công kích một người, Dạ Suy Tuyết lấy công làm thủ, công kích được một người về sau lập tức chớp động đến thứ hai về sau người bên người tự là một đao. Không ngừng phiền não phong phía dưới, đối phương đã không có cách nào công kích chính mình, lại có thể nhanh hơn chính mình chạy trốn tiến trình, cớ sao mà không làm đây này. Hơn nữa bọn hắn cũng thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng còn có phản kích thực lực, vốn chính là chạy chiến trường đến, bọn hắn cũng đã Dạ Suy Tuyết đã tình trạng kiệt sức, kỳ thật tắc thì bằng không thì. Dạ Suy Tuyết cùng rắc góc đều chiến đấu căn bản cũng không có lãng phí quá nhiều trả cơ dạ, cũng là rắc góc đều bị Dạ Suy Tuyết xem thấu nhược điểm, cho nên tại chủ quan ngoài còn có kinh ngạc ở trong đó, mới có thể phát huy cái kia sao thất thường. Thử nghĩ một cái hung thủ giết người vốn đã nhận nhân ngoài vòng pháp luật, nhưng là đột nhiên có người phát hiện hắn là tội phạm giết người, hắn hội không kinh ngạc mất đi bình thường lý trí sao? Rắc góc đều cùng với tên kia tội phạm giết người là đồng dạng, đông chốc bị Dạ Suy Tuyết phát hiện nhược điểm của mình, phát huy thất thường, mới có thể ba lượt bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng vào trái tim. Cũng không có cùng Dạ Suy Tuyết đã làm tại chiến đấu kịch liệt, đêm lúc này Suy Tuyết còn có rất dư thừa lực, cũng là nham nhẫn nhóm, đám bọn họ thật không ngờ, cũng tạo thành Dạ Suy Tuyết phiền não phong kích thương rất nhiều người. Phiền não phong bốn thì có một loại tá lực đả lực sức lực đạo ở trong đó, một đao phải nhanh qua một đao, đến hơn 40 đao thời điểm, Dạ Suy Tuyết tốc độ đã xuất hiện tàn ảnh, chớ nói chi là hơn 100 đao lúc sau. Nhanh, mau nữa, Dạ Suy Tuyết giống như đã quên mình ở trốn chạy để khỏi chết, đã hoàn toàn say mê tại tốc độ của mình trong. Hắn cảm giác mình hội chém ra một đao đều là nhanh như vậy ý, mỗi một lần tốc độ vọt đến phía sau của đối phương đều là như vậy khoan khoái dễ chịu, giống như toàn thân mỗi một tế bào đều thập phần sinh động đồng dạng. Đêm lúc này Suy Tuyết đã quên mình ở chạy trốn, mà là đem sở hữu tất cả nham nhẫn đều trở thành chính mình thí nghiệm tốc độ đối tượng, như một đám dê đợi làm thịt. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết phía trước đột nhiên xuất hiện mãnh liệt bạo tạc nổ tung, lại để cho Dạ Suy Tuyết không thể không ngạnh xanh xanh dừng lại chính mình vung đao bước chân. Nhìn kỹ nguyên lai lại là nham nhẫn trong biết sử dụng bạo độn người kết tác, tại nham nhẫn trong có thể sử dụng bạo độn người đã hợp thành một tiểu đội tình thế, cũng là nham nhẫn chủ lực đội ngũ một trong, Dạ Suy Tuyết không nghĩ tới rõ ràng liền đội ngũ như thế đều phái đi ra. Cẩn thận dùng linh giác điều tra một lần, phát hiện cũng không có đời thứ ba đất ảnh tung tích, Dạ Suy Tuyết cuối cùng là đem tâm thả lại trong bụng. Hay nói giỡn, nếu đời thứ ba đất ảnh tại Dạ Suy Tuyết có thể trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng, còn giết cái gì giết, đột cái gì bay. Như thế phần đông nham nhẫn tinh nguyện, tăng thêm đời thứ ba đất ảnh cũng không phải là phòng thủ hậu phương hư không xương mù nhẫn có khả năng so đấy. Lôi độn không mây chi lôi điện, đem tay trái ngón trỏ đặt ở bên mồm của mình, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, vô số hắc sắc điện cầu bay múa tại không trung. Đây là Dạ Suy Tuyết sử dụng không mây chi lôi điện rất cao cảnh giới, đã hoàn toàn nắm giữ chính mình nhẫn thuật. Nhị Dạ, Dạ Suy Tuyết, tuy nhiên tiêu hao trả cờ dạ nhiều một ít, nhưng là uy lực cùng thi triển tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Không mây chi lôi điện phát ra hắc sắc điện cầu phiêu nổi giữa không trung, vô số nham nhẫn bọt lên muốn cướp lấy Dạ Suy Tuyết cánh mạng. Vừa lúc đó, cái kia nhìn như cả người lẫn vật vô hại hắc sắc điện cầu đột nhiên bộc phát ra long lánh hào quang, dùng màu đen điện cầu làm trung tâm, bốn phía đều toát ra màu trắng lập lòe điện quang. Trong đó có một gã nham nhẫn đã cái kia màu trắng điện quang cũng không có gì, ai biết vừa mới đụng phải, tùy theo đúng là toàn thân run rẩy không ngừng, kế tiếp rõ ràng đã phát ra thịt nướng mùi thơm. Cái kia cường đại lôi điện rõ ràng có thể làm cho một cái nỉ dạ tại tiếp xúc đến nháy mắt sau đó tiểu biến thành tử thi, lúc này đã không người nào dám xem thường cái này nhìn như đơn giản nhất vật, nỉ dạ. Ai biết Dạ Suy Tuyết ở một bên chạy trốn đồng thời, rõ ràng một bên phóng thích ra cái này nhẫn thuật, nị dạ, giống như trả cờ dạ không cần tiền đồng dạng, tại chính mình quanh thân đều nổi lơ lửng như thế màu đen tiểu cầu. Phát ra nhiều như vậy lôi độn nhẫn thuật, nị dạ, Dạ Suy Tuyết cũng có chút cảm thấy mệt mỏi rồi, lập tức ngừng một chút, rút lấy âm trong phong ấn trả cờ dạ. Vừa lúc đó, lại có nị dạ đột phá không mây chi lôi điện phòng ngự, trực tiếp vọt lên tiến đến. Trung quanh hắn đều có cường đại thổ thuộc tính trả cờ dạ bảo hộ, nương tựa theo tầng này công kích mới cận thân đến Dạ Suy Tuyết bên người. Ai biết cái lúc này, Dạ Suy Tuyết rõ ràng phải tay lôi thuộc tính trả cờ dạ đại tác, đó là lôi cắt, có thể chặt đứt kia chớp nhẫn thuật, nị dạ trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia người lồng ngực. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói tầng thứ nhất phòng ngự ngươi đã qua, nhưng là tầng thứ hai ngươi còn không có cơ hội đột phá. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trên người đã cô lấy một tầng thực chất tính áo giáp, đó là lôi thần giáp giáp. Lôi thần giáp giáp trồi lên mặt ngoài, không phải che giấu trạng thái, nói cách khác Dạ Suy Tuyết tại toàn lực sử dụng lôi thần giáp giáp, khiến cho dùng lôi thần giáp giáp sử dụng, Dạ Suy Tuyết tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ ở gia tăng một cấp độ. Bình thường thời điểm Dạ Suy Tuyết cơ bắp tuy nhiên cứng rắn nhưng là đường cong cực kỳ nhỏ mảnh, mà lúc này thật giống như đột nhiên tăng cường lực lượng đồng dạng, Dạ Suy Tuyết cơ bắp toàn bộ hở ra, thật giống như ngạnh xanh xanh thổi đi lên đồng dạng. Ngàn bạn trong tay kiếm cùng khổ không bay tới, gặp không có cách nào cận thân đến Dạ Suy Tuyết bên người, muốn dùng xa xa ám khí đến công kích. Lúc này, Dạ Suy Tuyết cũng không có hiện ra bất luận cái gì bối rối, mà là hai tay giao nhau. Mắt thường đều có thể chứng kiến lôi thuộc tính trả cờ dạ đang tại lẫn nhau giao hòa, chợt đưa ra, Dạ Suy Tuyết gần kề nói ra hai chữ, cái kia sở hữu tất cả khổ không cùng trong tay kiếm đều đình chỉ di động. Từ độn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 183, chương 183 từ độn, nghe thế cái từ về sau nham nhẫn đệ nhất nghĩ cách là không thể nào, nhưng là lập tức cái kia cái gọi là không có khả năng nghĩ cách tiểu tan thành mây khói. Vô số khổ không cùng trong tay kiếm đều bị Dạ Suy Tuyết rôi ra hai tay hấp dẫn, cũng không có bởi vì chính mình trong tay lực lượng mà xỏ xuyên qua Dạ Suy Tuyết thân thể, mà là như múa rối bên trong đích con rối đồng dạng, bị Dạ Suy Tuyết hai tay khống chế tại trong đó. Lúc này Dạ Suy Tuyết hai tay thật giống như có cái kia không thể tưởng tượng nổi ma lực đồng dạng, lại để cho người cảm giác khiếp sợ. Vô số trong tay kiếm cùng khổ không phi bị một loại không hiểu từ tính hấp dẫn đã đến Dạ Suy Tuyết hai tay bên dưới, tạo thành một cái hình tròn. Những cái kia trong tay kiếm hình như là Dạ Suy Tuyết ngón tay đồng dạng nghe theo Dạ Suy Tuyết mệnh lệnh, chậm chạp tập trung thời gian dần qua đã biến thành một khối cực lớn thiết cầu. Chẳng lẽ thật là từ độn sao? Đã có cái thứ nhất nói ra những lời này người thì có thứ hai nói ra những lời này người, đối thủ có thể sử dụng từ độn nhân thuật, nị dạ, đã bị sở hữu tất cả nham nhân nhóm, đám bọn họ chuyển đến. Mà ngay cả từ một nơi bí mật gần đó cất giấu rác góc đều chừng lớn ánh mắt của mình, đó là đối với Dạ Suy Tuyết trái tim một loại khát vọng, có được cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ còn có lôi thuộc tính trả cờ dạ, thượng thiên rõ ràng còn bàn cho ngươi từ độn nhất thuật, nị dạ, áo nghĩa, ha ha, trái tim của ngươi ta muốn định rồi. Vô số nham nhịn một chút người đều sợ ngây người, không là vì Dạ Suy Tuyết biết sử dụng từ độn, mà là cường đại như thế nị dạ rõ ràng còn có huyết kế giới hạn, lại để cho bọn hắn nên như thế nào ngăn trở. Bên ngoài có vô số không mây chi lôi điện cầu lóng lánh, bên trong có lôi thần giáp giáp phòng hộ, càng có cường đại lực công kích có thể lập tức miểu sát một gã nị dạ, hơn nữa liền ám khí cũng không thể tổn thương từ độn, cũng không thể lại để cho cái này nhắm mắt lại ra hỏa đã bị chính mình ảo thuật ảnh hưởng a hoàn toàn có giải. Nham nhẫn nhóm, đám bọn họ căn bản cũng không biết nên như thế nào đối kháng người này tuổi trẻ nị dạ. Nhưng là đêm lúc này Suy Tuyết có thể thập phần không thoải mái, đối mặt nhiều như vậy ám khí, ngươi lại để cho Dạ Suy Tuyết có thể làm sao? Dùng lôi thần giáp giáp này kháng, không có khả năng, dùng thân thể đi ngăn cản cũng không có khả năng. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có dùng cái kia chính mình còn vận dụng không thuần thục, hơn nữa chỉ có thể bắt chước từ độn đến hóa giải lần này công kích. Đúng vậy, Dạ Suy Tuyết từ độn là bắt chước đấy. hắn cũng không có cái loại nầy có thể đối với bất kỳ vật gì đều giao phó từ tính lực lượng, hắn có thể khống chế gần kể có thiết chế phẩm mà thôi. Lúc trước cùng cây hoa hồng vũ do lợi một trận chiến ở bên trong, Dạ Suy Tuyết không hiểu phát hiện hai chủng hai đại lôi thuộc tính trả cờ dạ tại một loại hội sinh ra một loại hấp dẫn, mà hấp dẫn ra kết quả cùng từ đột như vậy tương tự. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, Dạ Suy Tuyết rốt cục có thể sử dụng ra loại thủ pháp này, còn lần này là Dạ Suy Tuyết chính thức đối địch sử dụng từ đột. Cái kia vô số ám khí như Dạ Suy Tuyết bay tới, rất muốn chỉ dùng một cái đinh ốc xoay chuyển trời đất tiểu ok, nhưng là không thể nào. Đinh ốc hồi ngày sau, chính mình cái kia vô số không mây chi lôi điện tiểu hưởng phí rồi, đối với phương có thể đơn giản công tiền đến, khi đó cũng không phải là một cái đinh ốc xoay chuyển trời đất có thể ok được rồi. Đối với mình lôi thần giáp giáp tin tưởng vững chắc, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị sử dụng từ độn đến đối kháng vô số ám khí, quả nhiên lại để cho Dạ Suy Tuyết thành công rồi. Trong tay truyền đến không hiểu lực lượng lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác được kinh hãi, nhưng là cái kia nhất định không phải Dạ Suy Tuyết có thể có được lực lượng, chỉ có thể đủ nương tựa theo lực lượng của mình bắt chước được mà thôi. Từ lực đem sở hữu tất cả bằng sắt ám khí hóa thành một cái cự đại thiết cầu, nếu như trong nháy mắt đem cái kia thiết cầu văng ra, tuyệt đối là cái không tệ vũ khí. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết ngưng thực lấy phía trước, chỗ đó có vô số nham nhẫn tại chống đỡ chính mình con đường. Trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết trên chân đã bộc phát ra cường đại trả cờ dạ, cạo, cạo, cạo. Nắm giữ trong tay lấy từ tính, khống chế được phía trước đá bóng. Bước chân phát lực, lại để cho chính mình phụ giúp thiết cầu tiến lên, phía trước nị dạ căn bản là không dám ngăn trở, bọn hắn sợ bị cái kia cực lớn thiết cầu mang theo cái kia phi tốc độ nhanh đánh trúng, đoán chừng chỉ cần bị đụng phải, sẽ đánh mất hành động năng lực. Nhưng là Dạ Suy Tuyết còn chưa kết thúc, trên chân tiếp tục phát lực, cạo không ngừng, đồng thời trên tay đã sinh ra phong thuộc tính trả cờ dạ đang xoay tròn lấy cực lớn thiết cầu. Thiết cầu bởi vì phong thuộc tính trả cờ dạ thôi động bắt đầu chậm chạp xoay tròn, theo Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ tăng cường cái kia cực lớn thiết cầu rõ ràng một chút biến lớn, hơn nữa từ lực gia tăng không ngừng hấp thu lấy trùng quanh thiết chế phẩm. Cái loại nảy từ lực thậm chí đem một vị không chịu nổi bùng vũ khí mình nhị dạ hút vào trong đó, lập tức biến thành thịt vụn. Bốn màu xám đen thiết cầu lúc này đã nhiễm lên huyết dịch nhan sắc, cực lớn đen kịt hơn nữa lộ ra huyết tinh thiết cầu không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn còn thời gian dần qua biến lớn, thậm chí đã sinh ra hỏa hoa. Nương theo lấy màu xanh da trời trả cờ dạ, màu đen lại lộ ra huyết hồng hơn nữa nương theo lấy hỏa tinh nhan sắc. Quả banh kia thể chính đang không ngừng biến lớn, nhưng là biến hóa đến vậy còn chưa kết thúc, cái kia không mây chi lôi điện tia chớp rõ ràng giờ phút này suốt đêm Suy Tuyết đều khống chế không được, trong nháy mắt tiểu sáp nhập vào cái kia làm bằng sắt cầu trong cơ thể. Trong nháy mắt sở hữu tất cả nhị dạ đều ngốc trệ, bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung cùng một đoàn cực lớn năng lượng thể, mà cái kia đoàn năng lượng thể hiện tại đã bị Dạ Suy Tuyết dùng hai tay khống chế được trả cờ dạ cử động. Chỉ là khống chế được thiết cầu tiểu hao phí Dạ Suy Tuyết vô số trả cờ dạ, càng đừng đề cập đem vốn là cái kia u ám thiết cầu biến thành như thế bộ dáng. Dạ Suy Tuyết đoán chừng đời này cũng không có quá nhiều cơ biết sử dụng như vậy nhân thuật, lý dạ, trong ánh mắt đương theo lấy điên cuồng tấn sắc, Dạ Suy Tuyết dùng chính mình cái kia đã siêu ra bản thân cực hạn khí lực lập tức lợi dụng quán tính đem thiết cầu bước ra ngoài. Áo nghĩa, gai ạ năng lượng áo. Gai ạ năng lượng áo đã không đơn thuần là một loại nhân thuật, lý dạ, có thể thay thế được rồi. Đó là thần kết quả, cho nên nổi lên như thế một cái tên. Phong thuộc tính trả cờ dạ xoay tròn, lôi thuộc tính trả cờ dạ nương theo tại bốn phía, trung gian là từ độn cùng thiết chế phẩm kết quả, hơn nữa trong truyền thuyết quán tính xu thế tạo thành như thế một cái tuyệt chiêu áo nghĩa. Về sau khả năng không có cơ hội có thể lãng phí như thế trả cờ dạ đến hình thành lớn như thế nhân vật, nị dạ, về sau khả năng không có cái kia ngàn vạn khổ không cùng trong tay kiếm hình thành cái kia gã năng lượng pháo tầm, đã khả năng không có cơ duyên xảo hợp có thể hấp thu bên ngoài không mây chi lôi điện. Hết thể trùng hợp tạo thành phạm vi lớn tính công kích nhân thuật, nị dạ, gã năng lượng áo. Sở hữu tất cả nị dạ giờ phút này đã mắt mở không ra đi quan sát phía trước, cái kia cực lớn năng lượng chấn động sinh ra bạo tạc nổ tung thiếu chút nữa chọc mù ánh mắt của bọn hắn. Bất đắc dĩ bọn hắn không thể chứng kiến cái kia kỳ tích đã đến thời khắc, mà duy nhất có thể biết rõ đây hết thảy phát sinh chỉ có không cần con mắt có thể quan sát hết thảy Dạ Suy Tuyết. Hắn biết rõ sở hữu tất cả phát sinh hết thảy, nhưng là hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. A, rốt cục có thể thấy được. Đáng chết, một khắc này cường quang thiếu chút nữa chọc mù ánh mắt của ta. Đầu tiên nói ra những lời này, Nị Dạ đem làm mở ra chính mình con mắt một khắc này tiểu ngây ngẩn cả người. Cái kia vốn ngăn cản tại Dạ Suy Tuyết phía trước vô số nham nhẫn, tinh nhuệ nham nhẫn bộ đội rõ ràng đều một cân biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất có thể chứng kiến chỉ có cái kia tu la đồng dạng chẳng cảnh. Vô số huyết dịch cùng thịt nát hỗn hợp có bùn đất tán lạc tại thổ địa lên, giống như tạo thành mới đích đại địa, biến thành màu đỏ như máu đại địa. Một mảnh huyết hồng, phía trước không có bất kỳ vật gì trở ngại, mà ngay cả cái kia cường đại nham nhẫn kết giới vào lúc này cũng đã lộ ra tốt một khối to động. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết đã biến mất vào lúc này trên chiến trường, chỉ để lại đám kia trợn mắt há hốc mồm nham nhẫn trơ mắt nhìn đối thủ đào tẩu. Một trận chiến này, lại để cho vô số nhị dạ biết rõ, Dạ Suy Tuyết không chỉ có cường đại đơn thể tác chiến năng lực, càng là liền phạm vi lớn tính sát thương vũ khí cũng có được hơn nữa tùy thân mang theo. Lúc trước xa nhẫn một dịch đã qua quá lâu, trạng thái chân không vòi rồng gió lốc chân, Dạ Suy Tuyết đã thật lâu không có thi triển qua, nhưng là gã năng lượng pháo danh tự không thể nghi ngờ sẽ ở nhị dạ giới trên sử sách lưu lại dày đặc một số. Gái ạ năng lượng pháo gần kề xuất hiện tại lần thứ ba nhị dạ đại trong chiến đấu kỳ, một diệp màu vàng kia chớp cùng nham nhẫn một dịch trong trận chiến này, vô số nham nhịn một chút người thi thể hóa thành hư vô, biến thành mới đích đất đỏ đại lục. Truyền thuyết cái này một mảnh đại địa cho dù tại 10 năm sau đều lóng lánh lấy màu đỏ hào quang, đó là vô số hài cốt cùng huyết dịch kết tác. Gai ạ năng lượng tháo, được xưng là nhị dạ giới 20 đại cấm thuật một trong, truyền thuyết Dạ Suy Tuyết cũng gần kề thi triển qua một lần mà thôi, tự là tại huyết hồng đại địa cuộc chiến ở bên trong thi triển qua như vậy một lần mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 184, chương 184 lại một lần nữa sử dụng áo nghĩa nhân thuật, lý ra, nhưng là đối với Dạ Suy Tuyết thân thể gánh nặng cũng không lớn. Vốn chính là vì thí nghiệm vắng một phát sử dụng chính mình tư độn, dưới cơ duyên xảo hợp sử dụng ra nhân thuật, lý ra, hơn nữa cũng không có thân chịu trọng thương, ngoại trừ trả cờ dạ hao tổn bên ngoài Dạ Suy Tuyết lúc này cơ hồ là không tổn thương trạng thái. Chuẩn ảnh cấp cường giả, thực lực không đủ người đương nhiên ngăn không được, cho nên Dạ Suy Tuyết rất nhẹ nhàng về tới một diệp trong doanh địa. Cái này còn nhiều hơn thua lô gạ năng lượng pháo trong nháy mắt đem nham nhẫn chỗ làm ra kết giới phá vỡ một khối, bằng không thật đúng là không phải dễ dàng như vậy chạy trốn ra ngoài. Nham nhẫn lúc này đã loạn thành một bầy, cũng là bởi vì cái kia một cái nhân thuật, nỉ dạ, hiệu quả. Không chỉ có nỉ dạ tổn thất rất nhiều, mà ngay cả phòng giữ nhân viên đều nhận lấy xứng đáng trừng phạt. Rõ ràng lại để cho một vị một diệp nỉ dạ tiềm nhập nơi chú quân, cái này lỗi thế nhưng mà không nhỏ. Về tới một diệp nơi chú quân, trước mặt mà đến đúng là heo lộc điệp tổ ba người. Dạ Suy Tuyết không tại mấy giờ, cơ hồ khiến lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng. Khi thấy Dạ Suy Tuyết trở về một khắc này cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng. Cảm ơn trời đất, Suy Tuyết ngươi một chút việc nhi đều không có. Đầu tiên mở miệng vẫn là cùng Dạ Suy Tuyết tương đối quen thuộc hợi một, không có chứng kiến Dạ Suy Tuyết chật vật bộ dáng, lại liên tưởng khởi vừa rồi nham nhẫn trận doanh đã phát sinh nổ lớn, hơi từng cái mặt cười xấu xa nói Suy Tuyết, vừa rồi nổ lớn hẳn là ngươi làm cho xuất hiện đi. Quả nhiên không hổ là chúng ta một diệp tiêu ngạo. Cái gì một diệp tiêu ngạo không tiêu ngạo đấy? Cười đối với hợi một bả vai tiểu là một quyền, hợi một giả bộ như bản thân bị trọng thương bộ dạng sau này ngược lại đi. Lộc Lâu rõ ràng còn rất phối hợp giúp đỡ thoáng một phát hợi một. Tại bốn người hoan thanh tiếu ngữ ở bên trong, Dạ Suy Tuyết bốn người đi từ từ hướng về phía đang đứng ở một diệp trong doanh địa doanh trướng, đó là thương lượng đại sự địa phương. Mới vừa đến trong trướng đồng, Dạ Suy Tuyết cũng chưa có khuôn mặt tươi cười, mà là thập phần nghiêm túc nói lần này ta tại nham nhẫn ở bên trong lấy được tin tức tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại thập phần rung động. Hơn nữa ta tin tưởng đó cũng không phải nham nhẫn sở hữu tất cả mưu đồ, chỉ là hắn một người trong khâu mà thôi. Kế tiếp chúng ta cần Lộc Lâu đầu, suy nghĩ thật kỹ ở trong đó mấu chốt là cái gì. Nói xong Dạ Suy Tuyết tổ chức thoáng một phát chính mình ngôn ngữ, muốn cho chính mình ngôn ngữ không thể quá nhiều để lộ ra hiểu cái này cái tổ chức, càng muốn cho đại gia minh bạch hiện tại sở muốn gặp phải chính là cái gì. Cho dù Dạ Suy Tuyết dù thế nào đối với chính trị khờ cảm giác, nhưng là hắn không phải người ngu, sớm để lộ ra rồi hiểu tổ chức sẽ khiến bao nhiêu hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, hắn nên cũng biết. Không nói trước hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, tự là Dạ Suy Tuyết làm thế nào biết chuyện này đều có thể lại để cho người thông minh bắt lấy tay cầm, nói thí dụ như Lộc Lâu. Muốn hỏi Dạ Suy Tuyết làm sao mà biết được hiểu cái này cái tổ chức, đêm đó Suy Tuyết nên nói như thế nào, sẽ không phải nói là mình mạng lưới tình báo phát hiện à, bản thân chính là một cái tổ chức thần bí hiểu đã tại hỏa ảnh nguyên tắc bên trong đích hậu kỳ mới bị phát hiện, nhất định là thập phần che giấu. Ai cũng không phải người ngu, không có khả năng bị Dạ Suy Tuyết đôi câu vài lời tiểu giấu kín đi qua không phải. Rốt cục cảm giác lời nói của mình không có bất cứ vấn đề gì, Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay tại nhàm nhận trong doanh địa, ta đụng phải một vị thần bí cường giả. Thực lực của người kia ít tại đời thứ 3 đất ảnh phía dưới, theo hắn nói hắn càng là cùng chúng ta một diệp sơ đại hỏa ảnh giao thủ hơn nữa toàn thân trở ra người. Trải qua mấy cái hiệp giao thủ, ta cũng phát hiện, thật sự là hắn có cái loại nảy thực lực. Cùng sơ đại giao thủ qua cường nhân. Lộc Lâu lộ ra trầm tư thần sắc, nếu như là thời đại kia người, chắc chắn sẽ không là không có tiếng tăm gì người. Hơn nữa sống đến bây giờ lời mà nói, tối thiểu cũng phải cùng đời thứ 3 hỏa ảnh một cái mấy tuổi, như thế càng già càng dẻo dai cường giả, thật đúng là hiếm thấy. Không, hắn còn rất tuổi trẻ, đây chính là ta khó hiểu vấn đề. Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, hắn hẳn là thuộc về một cái tổ chức thần bí người, bởi vì ta còn phát hiện đồng bạn của hắn. Người này cường giả là Lang Nhẫn Phản Nhẫn, đã có thể khẳng định, trên người quần áo và trang sức hẳn là màu đen áo không bầu phong trên áo ấn có màu đỏ tường vân. Hơi một, ngươi cùng ngành tình báo liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có hay không cái này tổ chức thần bí cái khác tình báo. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, hơi một nhẹ gật đầu, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là tiếp tục nói, bất quá đó cũng không phải ta lo lắng hỏi đề, nhiều ra một gã ảnh cấp cường giả, ta cũng không phải sợ. Ta sợ chính là, thần bí kia tổ chức đã cùng Nham Nhẫn hợp tác. Có thể hay không trong đó có càng nhiều như vị này thần bí cường giả thực lực một người như vậy, vậy thì khó lắm rồi. Quả nhiên, nghe được Dạ Suy Tuyết suy đoán, tất cả mọi người như mày. Ảnh cấp cường giả trong chiến tranh thế nhưng mà quyết định thắng bại mấu chốt, bình thường cũng sẽ không phái ra quá nhiều ảnh cấp cường giả tham chiến, dù sao từng thôn thực lực cũng có hạn. Trận chiến này đời thứ 3 đất ảnh có thể đi vào tiền tuyến, đã thập phần vượt quá mọi người dự kiến, bất quá khá tốt Dạ Suy Tuyết còn có thể miễn cưỡng khắc chế. Coi như là lại xuất hiện một gã thần bí cường giả, không phải còn có heo lộc điệp ba người không phải. Dùng ba người thực lực tăng thêm Lộc Lâu ý nghĩ cùng đáng kể thời gian giải phối hợp, Dạ Suy Tuyết đoán chừng coi như là mình cũng không thể tại trên người bọn họ chạy trốn tới tốt, huống chi là giác góc đều. Kế tiếp Dạ Suy Tuyết nói cùng giác góc đều chiến đấu kỹ càng chi tiết, tỉ mỉ, hơn nữa nói ra giác góc đều nhược điểm. Lúc này Dạ Suy Tuyết trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không biết những tin tình báo này tại vài chục năm sau có thể hay không cứu ạ sủ mà một mạng. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết đều cảm giác hoang đường. Chính mình đi vào đã lại để cho hỏa ảnh trong thế giới đã có quá nhiều không biết bí ẩn, hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn là có thể sửa lịch sử đấy. Yêu giống với nguyên tắc trong một diệp ba chiến thập phần thảm thiết, mà lúc này cũng là tổn thất khá lớn mà thôi, cũng là bởi vì đã có Dạ Suy Tuyết tồn tại. Vô luận là cùng xa nhẫn hay vẫn là xương mù nhận chiến đấu lên, Dạ Suy Tuyết đều biểu hiện quá sông ra nổi bật rồi, hơn nữa ảnh hưởng đến chiến trường. Tương lai sự tình Dạ Suy Tuyết không định suy nghĩ tiếp, mà là muốn nên như thế nào ứng đối nham nhẫn đích thủ đoạn. Trong đó Dạ Suy Tuyết càng là muốn chút ra hiệu cùng Sương Mù Nhẫn quan hệ, chỉ có điều cái lúc này thật sự là bất tiện để lộ ra đến. Dù sao Sương Mù Nhẫn thôn hay vẫn là năm đại nhẫn thôn một trong, mà không phải những cái kia tiểu nhẫn thôn, nói sai rồi cũng không có gì. Cái kia lại để cho Dạ Suy Tuyết đau đầu chính trị vĩnh viễn là Dạ Suy Tuyết không rõ, cũng là Dạ Suy Tuyết không suy nghĩ cẩn thận đấy. Cứ như vậy, bốn người cơ hồ là thương lượng một đêm mới TT Diệp ứng đối phương án định ra đi ra. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết bọn hắn không có đoán được chính là, bọn hắn tại đạt được tình báo biến chiêu đồng thời, đối thủ cũng đang thay đổi sách lược của mình. Dù sao lúc này đây Dạ Suy Tuyết lẻn vào có thể nói là đã thất bại, tuy nhiên đã nhận được tình báo, nhưng là cuối cùng hay vẫn là bị Nham Nhẫn phát hiện không phải. Nham Nhẫn trận doanh ở bên trong, đời thứ ba đất ảnh đang tại cùng một vị không biết tên bóng đen thương lượng cái gì, mà giác góc đều cường giả như vậy rõ ràng tiểu ở bên ngoài thủ hộ. Đáng sợ hơn chính là, tại giác góc đều bên người, tối thiểu đứng đây 6 vị cùng hắn thực lực tương đương đích nhân vật, bọn hắn duy nhất đặc điểm tiểu là ăn mặc màu đen áo không bâu áo khoác, thượng diện ấn có tường vân đồ án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 185, chương 185 lặng lặng ngồi ở trong bụi cỏ, Dạ Suy Tuyết tiểu như vậy ngồi ở trong đó, giống như cùng tự nhiên dung hợp trở thành nhất thể đồng dạng, vô thanh vô tức. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Dạ Suy Tuyết ưa thích chính mình lặng lặng suy nghĩ vấn đề. Trong chiến tranh, cảm xúc là như vậy áp lực, tuy nhiên chiến đấu lúc hội có vô số khoái cảm, sống hay chết cái tình, nhưng là mỗi khi chiến đấu đều qua, Dạ Suy Tuyết đều ưa thích tự mình một người lặng lặng suy nghĩ sự tình. Lý Dạ là một cái nguy hiểm ngành sản xuất, rất nhiều người nghèo ưa thích chính mình hài tử lên làm lý dạ, là vì có thể kiếm tiền, đại lượng tiền tài, mỗi lần nhiệm vụ ủy thác kim tiểu đầy đủ lại để cho bọn hắn qua cả đời. Cũng có người không thích lại để cho đời sau của mình đem làm lý dạ, bởi vì đó là cao nguy ngành sản xuất, ai cũng không biết từ lúc nào sẽ chôn vùi tánh mạng của mình. Đương nhiên, lý dạ thế gia người dùng đem làm lý dạ vẻ vang, thật giống như chức nghiệp kế thừa đồng dạng. Không biết vì cái gì, theo xuyên việt tới hơn nữa đã được biết đến lý dạ cái này dùng ngành sản xuất về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu lập chí đem làm một gã lý dạ. Đôi khi rất mâu thuẫn, đây là cần thực lực thế giới, thực lực tiểu là hết thảy, chính mình không có sai, mà đôi khi Dạ Suy Tuyết lại hội cảm giác hai tay của mình dính đầy huyết tinh, cái loại này tội ác làm cho chính mình khó có thể hô hấp. Thật giống như có người méo ở cổ họng của mình đồng dạng, theo phổi truyền đến một hồi lửa nóng, cái loại cảm giác này thật sự sống không bằng chết. Người tiểu là như thế mâu thuẫn động vật, đôi khi không biết thấy đủ, hội tại nội tâm khiển trách chính mình. Dạ Suy Tuyết cũng là người, cho nên tránh không được điểm này, đêm lúc này Suy Tuyết hình như là tại sám hối chính mình đồng dạng, chỉ hy vọng mình có thể yên lặng một chút. Chỉ có điều thường thường công việc mới bị đem làm chính mình hy vọng yên tĩnh một hồi thời điểm, luôn luôn người hội tới quấy rầy. Lúc này Dạ Suy Tuyết linh giác đã phát hiện, có một ít khách không mời mà đến đã tiềm nhập một diệp trong doanh địa. Tuy nhiên một diệp nơi chú quân bên ngoài cũng có cường đại kết giới tồn tại, nhưng là hay vẫn là tránh không được địch nhân lại vào, nhắc tới cũng là, nếu như kết giới có thể phòng ngự hết thể lời mà nói, cái kia muốn tuần tra đội người khô nha. Những người này hiển nhiên đều là cao thủ, trong đó có thượng nhẫn nhị dạ có trung nhẫn, chỉ có điều đều là nổi tiếng tồn tại. Đối phương động tác đã bại lộ bọn hắn mục đích. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là lúc này trong doanh địa người mạnh nhất, thì ra là Dạ Suy Tuyết bản thân. Vô số lần trải qua sống hay chết khảo nghiệm, Dạ Suy Tuyết đối với thực lực của mình rất có tự tin. Thật đúng là có chút ít gan lớn a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, trong tay đã xuất hiện Bạch Nha chi nhận. Nhất định là tại trong bóng tối tách ra chính mình hào quang ám sát đoạn đao bị Dạ Suy Tuyết giữ tại trong tay phải, Dạ Suy Tuyết tin tưởng không ai hội trốn ra lòng bàn tay của mình, cái này là cường giả tự tin, cũng là thực lực căn cứ chính xác minh. Đối phương vượt qua một diệp tuần tra đội trưởng tại thời gian dần qua tiếp cận Dạ Suy Tuyết, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến Dạ Suy Tuyết bóng lưng, cho nên không có chứng kiến Dạ Suy Tuyết cái kia tháo xuống chính mình mặt nạ bảo hộ gương mặt trong đã lộ ra cười lạnh, đó là một loại trào phúng, đồng thời đối với thực lực mình hoàn toàn chính xác nhận thức. Ngay tại đối phương đệ nhất danh ám sát giả đã cẩn thận từng ly từng tí đi vào Dạ Suy Tuyết trung quanh đại khái 10m địa phương, hắn đột nhiên phát hiện mình muốn ám sát đối tượng đã biến mất không thấy gì nữa, cái loại này hoảng sợ là người bình thường tưởng tượng không đến đấy. Thử nghĩ thoáng một phát, chính mình con vịt đã đun rồi, hơn nữa đã đến bên mồm của mình. Đột nhiên bay mất cái loại cảm giác này. Đêm lúc này Suy Tuyết đã đi tới này người sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thản nhiên nói thực xin lỗi, người đã bị phát hiện. Nói xong, không đợi người nọ kịp phản ứng thời điểm, Bạch Nha Chi nhận sắc bén đã sát qua này người cái cổ. Một giọt huyết đều không có chảy ra, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết đối với độ mạnh yếu không chế. Đây chính là một gã thượng nhẫn nhị dạ nhị dạ, rõ ràng ở trong tối giết đối phương đồng thời bị phản ám sát. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết Bạch Nha Chi nhận xẹt qua cổ của hắn thời điểm, nội tâm của hắn trong chỉ có một nghĩ cách, vì cái gì trên cái thế giới này sẽ có như thế ám sát cường giả, nhưng là đem làm hắn còn không có toát ra tử vong sợ hai thời điểm, cũng đã bảo lưu lấy ý nghĩ này chết đi rồi. Thượng nhẫn nhị dạ nhị dạ, đã từng đối với Dạ Suy Tuyết mà nói là cỡ nào cường đại tồn tại. Còn nhớ rõ lúc trước một gã trung nhẫn tiểu làm cho Dạ Suy Tuyết dốc sức liều mạng, còn nhớ rõ lúc trước đối phương trong đội ngũ xuất hiện một gã thượng nhẫn nhị dạ sẽ để cho chính mình thất kinh. Nhưng là cái kia đều là đã từng rồi, hiện tại Dạ Suy Tuyết đã phát triển rồi. Phát triển đến đối mặt hơn nhiều tên thượng nhẫn nhị dạ cũng sẽ không biết kinh hoàng trình độ. Linh giác toàn bộ triển khai, sở hữu tất cả ám sát giả thân ảnh đều bại lộ đi ra. Hơn nữa đệ nhất vị ám sát giả bị giết, bọn hắn cũng không biết. Dạ Suy Tuyết cứ như vậy tại trong đêm tối vũ ra bản thân nhất mê người vũ bộ, lôi thần chi kiếm thích hợp chính diện chiến đấu, mà Bạch Nha Chi nhận thì là tại trong đêm tối hành giả. Không ngừng thu gặt lấy ám sát giả cánh mạng, Dạ Suy Tuyết này thì không có bất cứ gì sám hối, chỉ có đối với huyết khát vọng. thứ 6 cái ám sát giả rồi. Thi Thảo nói một câu, Dạ Suy Tuyết đối mặt gần kể chỉ còn một gã ám sát giả, nhưng lại chỉ là trung nhẫn cấp độ. Thật sự không hiểu đối phương tại sao phải phái ra một gã trung nhẫn nhị ra, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cười thầm đối phương chủ quan đồng thời, đã đem trong tay mình Bạch Nha chi nhận thu hồi. Cuối cùng một gã nhị ra, nhất định là cũng bị bắt sống, hơn nữa khảo vấn hắn là ở đâu nhị ra. Đây là nàng lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ, hơn nữa tiểu là ám sát nhiệm vụ. Mà ám sát đối tượng lại là một diệp màu vàng kia chớp, không thể nghi ngờ sẽ để cho một gã tân tấn thiên mới cảm giác được kích động. Đi theo người 6 gã thượng nhẫn nhị dạ cùng một chỗ hành động, không thể nghi ngờ nàng rất tự tin, nhưng là thật không ngờ tại mới tiềm nhập một diệp trong doanh địa, cũng đã tìm không thấy đồng bạn của mình chỗ, chỉ có cái kia thuộc về một diệp đạn tín hiệu vang lên. Cứ như vậy bị phát hiện đến sao? Cái này là nàng đệ nhất nghĩ cách. Mà đang ở ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, trước mặt của nàng đã xuất hiện cái kia tu la giống như thân ảnh, người nọ dùng trong tay vẫn còn nhỏ máu lưỡi đao nói cho nàng biết, nàng 6 gã đồng bạn đã toàn bộ bị đánh chết, chỉ còn lại có nàng một cái rồi. Thân là tân tấn đích thiên tài, nàng không có cảm giác đến sợ hãi, mà là đối với chọn chiến cường người một loại khát vọng. Chứng kiến cái này non nớt thân ảnh, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng tràn đầy vui vẻ. Bạch Nha Chi nhận biến mất tại trong tay của mình, một cái trong nháy mắt thân thuật đã đến đối phương bên người, đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã phải bắt được đối phương cái cổ. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết đã cân nhắc nên như thế nào khảo vấn đối phương, ai biết ngay trong nháy mắt này, đối phương rõ ràng sử dụng ra nước thế thân thuật. Không thể nghi ngờ cái này khẽ động làm bị Dạ Suy Tuyết linh giác bắt đã đến, nhưng là mỉm cười cũng không có biến mất tại Dạ Suy Tuyết khoe miệng, tay kia lại là một chảo, ai biết đối phương rõ ràng lần nữa tránh qua, tránh né, chỉ bắt được đối phương tùy thân mang theo vật phẩm, nhẹ nhàng ném tới trên mặt đất, Dạ Suy Tuyết không có bất kỳ phẫn nộ cảm giác. Không thể nghi ngờ, cái này làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được chính mình chủ quan rồi, rõ ràng bởi vì đối phương là trung nhẫn tiểu xem thường đối phương. Lần nữa trong nháy mắt thân thuật, mà ngay cả tên kia ám sát giả cũng đã tìm không thấy Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Ngay tại Dạ Suy Tuyết xuất hiện lần nữa thời điểm, rốt cục bắt được đối phương cái kia trắng loáng cái cổ, lúc này Dạ Suy Tuyết phóng xuất ra sát khí của mình, cái kia dày đặc sát khí không ngừng xâm nhập lấy đối phương thần kinh, lạnh như băng cảm giác đã nhanh đến đông cứng thân thể của đối phương. Tên kia ám sát giả thậm chí cảm giác máu của mình cũng không thể lưu động, cũng là bởi vì cái này một cổ cường đại sát ý nói cho ta biết, ngươi là cái nào nhẫn tôn mỹ dạ, bằng không tựu là chết. Dạ Suy Tuyết đặc biệt tại cái đó chữ chết bên trên thả trọng âm, bất quá có thể phái ra ám sát nhị dạ há như có thể tiểu thú nhận phía sau mình nhẫn tôn. Ngay tại một diệp nhị dạ đã sắp vây quanh, hơn nữa Dạ Suy Tuyết muốn hạ sát thủ thời điểm, Dạ Suy Tuyết đột nhiên một cái trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả đối phương cái kia gì rơi trên mặt đất vật phẩm đều bị Dạ Suy Tuyết mang đi. Trung quanh chỉ còn lại có cái kia đã bị đánh chết ám sát giả nhóm, đám bọn họ, mà Dạ Suy Tuyết thì là mang theo tù binh của mình biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 186 mang theo tù binh biến mất không thấy gì nữa, không đem người này tù binh giao cho một diệp nị dạ, không là vì Dạ Suy Tuyết đột nhiên thiện tâm đại tác hoặc là người này tù binh đối với Dạ Suy Tuyết có cái gì đặc thù tác dụng, mà là Dạ Suy Tuyết thấy được tên kia nị dạ bị chính mình công kích gì rơi trên mặt đất đích sự vật. Như vậy thứ đồ vật Dạ Suy Tuyết quả thực quen thuộc không thể lại quen thuộc, cái thanh này đoạn đao cùng Dạ Suy Tuyết đã vượt qua mới vào nị dạ giới lúc thực lực kia hèn mọn thời kỳ, hơn nữa hay vẫn là gì Dạ lão sư tiến đưa cho mình đệ nhất kiện lễ vật, cái kia chính là đoạn thủy. Một tay bắt lấy đối phương cái kia trắng loáng cái cổ, bởi vì Dạ Suy Tuyết lực tay cái kia vốn xinh đẹp như thiên nga cái cổ đã xuất hiện tí tí đỏ thẫm. Bởi vì sự khó thở, vị tiên nữ tính trung nhận thậm chí liền hô hấp đều trở nên hỗn loạn. Mà Dạ Suy Tuyết tại lúc này, cũng thả chính mình cái kia ách chế trụ đối phương cái cổ cánh tay, một tay bưng lấy đoạn thủy, một tay nhẹ nhàng nuốt ve, thật giống như thấy được đã lâu người yêu đồng dạng, đoạn thủy bên trên mỗi một chỗ đều trải qua nhẹ nhàng nuốt ve, ở phía trên có Dạ Suy Tuyết rất nhiều nhớ lại. Ngươi là xương mù nhẫn nhị dạ à, thật không biết các ngươi là như thế nào lẻn vào đến một diệp nơi chú của đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía này tên bị chính mình tù binh nị dạ, nàng lúc này vừa vặn đến bờ vai của mình. Tại cái tuổi này, nàng có lẽ thuộc về cái đầu tương đối cao chọn được rồi, thậm chí đã có một tia mùi vị của nữ nhân, có thể thấy được đối phương thành thủ. Màu đen mang có thần bí cảm giác quần áo, càng là đem cái này một cố đồng thể đường con phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia màu đen sợi tơ mặt nạ bảo hộ tuy nhiên che ở đối phương gương mặt lại có chứa một tia lực lượng thần bí cảm giác. Chứng kiến đoạn thủy thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã nhận ra người này xương mù nhịn một chút người thân phận chân thật, lúc trước chính là nàng tại xương mù nhận thời điểm cứu mình một mạng. Thật không ngờ chính là, tại đã cách nhiều năm lần nữa trong lúc gặp mặt, đối phương rõ ràng sắm vai lấy ám sát giả nhân vật đến ám sát chính mình, nhưng lại bị chính mình bắt làm tù binh. Ngươi như thế nào sẽ biết ta là xương mù nhẫn nhị dạ? Mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kia để lộ ra ý tứ tiểu là không tin. Mặc dù đối với phương ám sát trình độ cũng rất cao, rõ ràng tại chút bất chi bất giác ám sát mang chính mình đến 6 gã thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là nàng không tin theo ngắn như vậy tạm trong lúc giao thủ cũng có thể thấy được đối phương nhị dạ nhẫn thôn. Lúc này, nàng mới có cơ hội hảo hảo quan sát Dạ Suy Tuyết hình dạng. Cái kia một thân trang phục quả thực là quá quen thuộc, cái loại này quen thuộc theo lúc trước nghe thế vị muốn bị ám sát người danh khí khởi cũng đã tồn tại, chỉ có điều cái lúc này cảm giác là mãnh liệt như vậy. Một thân màu đen sức lực trang, màu trắng ngự thân bảo, tuy nhiên trên mặt không có mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng là ánh mắt hay vẫn là quen thuộc như vậy. Đột nhiên một loại suy đoán xuất hiện ở trong lòng của mình, đem lúc ấy mình ở sương mù nhẫn nghe được tin tức kết hợp, nàng mới không thể tin được mở miệng nói ngươi là Thổi Tuyết đại ca. Đúng vậy, tiểu Mỹ. Lúc này đã không có vừa rồi không khí khẩn trương. Dạ Suy Tuyết tay phải đã toát ra màu xanh lá cây hào quang, đặt ở tiểu thẩm mỹ cái cổ, trị liệu lấy vừa rồi bởi vì chính mình sức lực lớn biến thành được máu ứ động địa phương, khẽ cười nói nhiều năm như vậy, ngươi tiến bộ. So ngay lúc đó thực lực tốt rất nhiều nhiều nữa, chỉ có điều cùng ta so, hay vẫn là chênh lệch đi một tí a. Ha ha. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết đang cười, nhưng là tiểu mỹ thực không biết mình đến cùng nên như thế nào đối mặt vị này chính mình quen thuộc lại lạ lẫm cường giả. Tại Sương Mù Nhẫn, Dạ Suy Tuyết cái tên này đại biểu cho cái gì chỉ có Sương Mù Nhẫn biết rõ, cái kia chính là Tu La. Cơ hội là dùng lực lượng một người lại để cho Sương Mù Nhẫn thôn thương vong thảm trọng, không nói trước kích thương chính mình thôn ảnh cùng tình anh đội ngũ, Sương Mù Nhẫn bảy người chúng. Chính là huyết vụ cuộc chiến giết chóc, cũng không có khả năng lại để cho tiểu mỹ có thể thoải mái, phải biết rằng nàng cũng là Sương Mù Nhẫn nị dạ. Giống như thấy được tiểu mỹ cái kia trên mặt dễ rủa thần sắc, Dạ Suy Tuyết không có tiếp tục hỏi thăm tình báo ý tứ, cái kia, cho ngươi, ném ra trong tay đoàn thủy, vừa mới ném tới tiểu thẩm mỹ trên tay. Dạ Suy Tuyết trên mặt hay vẫn là mang theo mỉm cười, tuy nhiên ngươi là địch quân mỹ dạ, hơn nữa là đến ám sát của ta. Bất quá ta nhất định thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, lần này sẽ tha cho ngươi. Tiếp theo, cho dù ta nhìn thấy đoạn thủy lời mà nói, cũng sẽ không biết lưu tình đấy. Lần này ngươi hay vẫn là ta chỗ nhận thức tiểu mỹ, tiếp theo gặp mặt thời điểm, ngươi tiểu là Sương Mù Nhẫn nị dạ rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tại tiểu mỹ còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã ôm lấy thân thể của đối phương, cái kia đã đơn giản xinh đẹp thân thể lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy cái loại nơi khác thường mềm mại, nhanh chóng hướng một diệp nơi chú quân bên ngoài địa phương tiến đến. Dạ Suy Tuyết không để ý đến đối phương thần sắc khác thường kia, mà là đem đối phương mang ra một diệp nơi chú quân. Sương Mù Nhẫn có thể lẻn vào đến một diệp nơi chú quân đến, không thể nào là bởi vì một diệp nơi chú quân kết giới quá yếu, chỉ có thể có cường giả nói cho bọn hắn mở ra một diệp kết giới phương pháp. Mà người này rất có thể tiểu là khống chế bốn đời nước ảnh người, hắn đối với một diệp là như vậy quen thuộc, mới đưa đến Sương Mù Nhẫn có thể tiến vào ám sát đội ngũ. Đối phương phái tới thượng nhẫn nhị dạ đều rất cường, chỉ có điều ám sát giả cùng bị ám sát người thường thường là một cái kỳ quái quan hệ. Ám sát giả rất có thể một kích đánh chết bị ám sát người, mà bị ám sát người thường thường khả năng đơn giản giết chết ám sát giả. Đây chính là vì cái gì Dạ Suy Tuyết có thể tại qua trong giây lát tiểu giải quyết hết 6 gã thượng nhẫn nhị dạ nguyên nhân. Nếu chính diện đối chiến lời mà nói, 6 gã thượng nhẫn nhị dạ còn có thể đối với Dạ Suy Tuyết tạo thành phiền phức gì, đáng tiếc đây là ám sát. Tiểu Mỹ sẽ bị phái tới ám sát Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết cũng không nghĩ tới, nàng bây giờ chỉ là trung nhận thực lực, căn bản cũng không có loại này tư cách. Nghĩ đến là tiểu Mỹ tại Sương Mù Nhẫn thời điểm biểu hiện không sai, mới có thể tham gia đến ám sát nhân viên chính giữa. Tốt rồi, đến địa phương rồi. Nhẹ nhàng đem tiểu Mỹ phóng trên mặt đất, lúc này đã biết rõ chuyện nam nữ tiểu Mỹ mặt giống như bị hỏa thiêu đồng dạng, nếu không có mặt nạ bảo hộ che lại khuôn mặt của mình, nói không chừng thật đúng là sẽ ra xấu. Giống như đã bình thường trở lại quan hệ của hai người, tiểu Mỹ nhẹ nhàng nói câu cảm ơn. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết lại tiếp tục nói, thả ngươi đi ra chuyện này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Đối với ngươi, đối với ta, đều không có lợi. Đặc biệt là ngươi, ta là một diệp cường giả, tại thời kỳ chiến tranh một diệp căn bản không có ly khai ta, tiết lộ tiếng gió một diệp cũng sẽ không biết truy tra cái gì. Mà ngươi thì phiền toái, bất quá ngươi hay vẫn là mang về một cái tình báo, tiểu nói ta đang cùng nham nhẫn trong chiến đấu bị thương rồi, cho nên ngươi mới thoát ra đến. Nói xong, Dạ Suy Tuyết vừa định như thường ngày đồng dạng xoa xoa tóc của đối phương, lại phát hiện mình cùng nàng đã là người của hai thế giới rồi. Trên không trung đỉnh trệ tay phải xấu hổ đặt ở nơi nào, không biết là ở thu hồi còn tiếp tục động tác của mình. Cuối cùng hay vẫn là xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát, đem tay của mình thu trở về, chỉ cấp tiểu Mỹ lưu lại một bóng lưng. Lúc trước, tại thủy quốc thời điểm, đa tạ ngươi rồi, tiểu Mỹ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã quay người rời đi, chính thức cho đối phương lưu lại một bóng lưng. Mà ở cái này về sau, tiểu Mỹ đối với biểu hiện của mình quá thực thất vọng tấu rồi, tức giận đập mạnh dưới chân, tiểu Mỹ nhìn xem cái kia đã tin tức không thấy bóng lưng, trong nội tâm lẩm bẩm nói, đa tạ ngươi rồi, Thổi Tuyết đại ca, ngươi vĩnh viễn đều là của ta Thổi Tuyết đại ca, không có đối địch quan hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 187, chương 187 không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Người ta đối với hắn có bất kỳ ân huệ, Dạ Suy Tuyết đều ghi nhớ trong lòng trong. Đối với tiểu Mỹ, Dạ Suy Tuyết cảm tình là phức tạp, một mặt là địch nhân của mình, một mặt là của mình nửa cái đồ đệ, ân nhân cứu mạng, Dạ Suy Tuyết cuối cùng hay vẫn là lựa chọn thứ hai, bỏ qua tiểu Mỹ. Tiếp theo gặp mặt thời điểm, tiểu là địch nhân rồi. Dạ Suy Tuyết cũng không phải công và tư không rõ phân đích người, như là đã bỏ qua đối phương một lần, đem làm lần thứ hai gặp mặt thời điểm, như nếu như đối phương hay vẫn là cùng mình là địch, như vậy tiểu Mỹ tiểu là địch nhân của mình. Về tới một diệp trong doanh địa, lúc này một diệp nhị dạ đã phát hiện ẩn nút trong bóng tối 6 cổ thi thể. Đem làm bọn hắn chứng kiến Dạ Suy Tuyết thời điểm, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Mà Dạ Suy Tuyết thì là không biết từ lúc nào đã mang lên màu đen mặt nạ bảo hộ, đã ẩn tàng khuôn mặt của mình, khôi phục cái kia bốn bộ dạng. Cũng không là lỗi lầm của các ngươi, mà là có người tiết lộ một diệp kết giới xuyên việt phương pháp. Dạ Suy Tuyết thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại vang ở mỗi người bên tai, hơn nữa ta cũng không có bị thương, cho nên các ngươi hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng. Ám sát công việc, ta cũng đã làm, biết rõ ám sát giả đáng sợ. Bất quá đã ta không có bị thương, các ngươi cũng không có sai lầm, không phải sao? Nói xong những lời này thời điểm, theo Lộc Điệp ba người vừa vặn cũng đến nơi này. Thời một lần lúc nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm giác Dạ Suy Tuyết phát triển thật sự rất lớn, đã không phải là lấy trước kia cái đối với chính trị hoàn toàn không hiểu tiểu quỷ rồi, biết rõ trấn an nhân tâm rồi. Gặp Dạ Suy Tuyết không có việc gì, theo Lộc Điệp ba người biểu đạt thoáng một phát chính mình lo lắng chi tình tiểu về nghỉ ngơi, trong đó Đinh Tỏa muốn phái người nhiều hơn phòng hộ Dạ Suy Tuyết chỗ nơi chú quân, lại bị Dạ Suy Tuyết cự tuyệt, đó là một loại đối với tự tin của mình. ngày mai khả năng còn có thể cùng Nham Nhẫn một trận chiến, tất cả mọi người về nghỉ ngơi. Mà Dạ Suy Tuyết cũng đang ở trong mộng mơ tới chính mình ban đầu ở thủy quốc đủ loại, đặc biệt là cùng tiểu thẩm mỹ chạm mặt, khi đó thật đúng là vô ưu vô lự thời gian. Nam mơ thời điểm, thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến ngày hôm sau Dạ Suy Tuyết muốn khi tỉnh lại. Vuốt vuốt ánh mắt của mình, Dạ Suy Tuyết đem hết thảy đều đặt ở một bên. Hiện tại chính yếu nhất đúng là đem chiến đấu chấm dứt, mà không phải muốn sự tình khác, chỉ có đang cùng bình thời kỳ mới có thể hoàn thành chính mình thêm nữa. Chuyện muốn làm, nói thí dụ như chu du toàn bộ nhị dạ giới, trở thành nhị dạ giới bên trong đích người mạnh nhất. Cùng mỗi sáng sớm làm được công việc đồng dạng, làm hạ cơ bản bài học, Dạ Suy Tuyết tiểu bước ra bước chân, ngày hôm nay, Mục Diệp muốn chủ động xuất kích rồi. Chiến tranh cùng thường ngày đồng dạng, hơn nữa Dạ Suy Tuyết cũng là không chịu ngồi yên, cơ hồ 3 ngày một ít chiến, 7 ngày một đại chiến, mà tại chiến trường ở bên trong, thường thường sẽ có sinh động Dạ Suy Tuyết bóng dáng. Trên chiến trường ma luyện một người tốc độ rất nhanh, coi như là Dạ Suy Tuyết loại thực lực này đều có thể cảm giác mỗi lần chiến đấu đều tại tiến bộ, cũng có thể là Dạ Suy Tuyết lĩnh ngộ tính tương đối mạnh nguyên nhân. Đời thứ ba đất ảnh gần đây cũng thường xuyên trận chiến mở màn, luôn sẽ cùng Dạ Suy Tuyết giao thủ, tựu như ngày hôm nay đồng dạng. Đêm lúc này Suy Tuyết đã hoàn toàn phóng ra khí thế của mình áp hướng về phía đời thứ ba đất ảnh, mà đời thứ ba đất ảnh cũng không chịu yếu thế, thế hệ trước cường giả hiện tại với tư cách ảnh, cũng chỉ có đời thứ ba đất ảnh cùng đời thứ ba hỏa ảnh rồi. Đời thứ ba hỏa ảnh là không thể hạ sát thủ tồn tại, dù sao Dạ Suy Tuyết là một diệp nị dạ, mà đời thứ ba đất ảnh tiểu là Dạ Suy Tuyết tốt nhất thí luyện đối tượng, nếu như có thể đánh chết đời thứ ba đất ảnh, chiến tranh cũng tiểu thật sự đã xong. Dạ Suy Tuyết chiến đấu luôn như vậy đơn điệu, ưa thích dùng tốc độ áp người, chỉ có điều tại chính thức ảnh cấp trong chiến đấu, tốc độ đã không phải là hoàn toàn có thể đủ quyết thắng mấu chốt rồi. Thật giống như cùng Giác Góc Đều một trận chiến ở bên trong, tuy nhiên tốc độ lại để cho Giác Góc Đều có hại chịu thiệt, chỉ có điều Giác Góc Đều cũng không có bày ra hắn thực lực chân chính, không có đem trái tim của mình phân ra đến. Đời thứ ba đất ảnh cho Dạ Suy Tuyết cảm giác rất kỳ quái, cũng thế, mỗi một cường giả đều có mình có thể cảm giác thủ pháp, bằng không không gian nhẫn thuật, nhị dạ, cùng tốc độ hình ảnh cấp chịu đựng thật đúng là vô địch tồn tại. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết tốc độ rất nhanh, nhưng là đối phương luôn luôn hạn chế Dạ Suy Tuyết phương pháp, lại là một cái cạo sử dụng, cận thân đã đến đời thứ ba đất ảnh bên người, ai biết đời thứ ba đất ảnh giống như sớm phát hiện Dạ Suy Tuyết tung tích đồng dạng, phiêu phù ở không trung. Trên không trung tác chiến, Dạ Suy Tuyết xa xa không có hai ngày bình đại dã một lợi hại. Hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất hai ngày bình đại dã một trên không trung mới được là hắn chủ chiến trường, mà có được mệt bước Dạ Suy Tuyết đều không thể cùng đối phương so sánh với. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết dùng cái kia cường đại linh giác đi quan sát hai ngày bình đại dã một phi hành phương pháp, tin tưởng không cần nhiều lâu có thể hoàn thiện mệt bước, làm được mình cũng có thể trên không trung tự do bay lượn. Độn thổ tuy nhiên là phòng ngự năng lực tương đối mạnh nhân thuật, nhị dạ, tại hai ngày bình đại dã một trong tay giống như cũng thành lợi khí để công kích, độn thổ nham phân thân chi thuật. Không ngừng theo trong miệng thốt ra nham thạch, phân thành bộ dáng của mình, hai ngày bình đại dã một trong ánh mắt xuất hiện ngưng trọng tần sắc, ảnh cấp chiến đấu không cho phép một chút chủ quan, đặc biệt là trên chiến trường. Độn thổ tăng thêm nham chi thuật, không ngừng có trọng lực hướng Dạ Suy Tuyết trên người gia tăng, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng sinh ra cường đại lực cản. Đó là hạn chế tốc độ nhất thuật, nhị dạ, trường kỳ giao thủ hai người đều đã thăm dò công kích của đối phương xáo lộ, nếu so với đúng là kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với nhất thuật, nhị dạ, vận dụng. Đối với đối phương đột nhiên tăng thêm trọng lực, Dạ Suy Tuyết đã có phương pháp phá giải, cái kia chính là để cao tốc độ của mình. Trong tay lôi thần chi kiếm cùng ngàn điệu duệ thương không ngừng công kích đối phương nham phân thân, những cái kia đáng giận nham phân thân không chỉ có thực lực cường đại, càng là phòng ngự tính kinh người. Cho dù dùng Dạ Suy Tuyết đoạn thủy lưu công kích còn có lôi độn uy lực cũng cần đánh rất nhiều lần còn có thể đem đối phương lần nữa biến thành nham thạch hình thái, lôi độn đại phát điện người. Trong tay cái kia lóng lánh lôi điện lần nữa công kích được đối phương nham phân thân trên người, đây đã là cuối cùng một cô nham phân thân. Là cái đất, tại giải quyết cuối cùng một cô nham phân thân về sau, Dạ Suy Tuyết linh giác lần nữa quét về phía hai ngày bình đại giá mục, ai biết đối phương đã tại Dạ Suy Tuyết đánh bại nham phân thân thời điểm, chuẩn bị xong cường đại nhân thuật, nị dạ. Cái kia chính là trong truyền thuyết huyết kế đào thải, so huyết kế giới hạn còn cường đại hơn đồ vật. Truyền thuyết chỉ có nhị đại đất ảnh cùng đời thứ ba đất ảnh nắm giữ cái này một bí kỹ, chỉ có điều bùi độn cần chuẩn bị thời gian quá dài, hao phí trả cờ dạ tương đối lớn, mới không có khả năng liên tục hơn nữa vô hạn sử dụng, đặc biệt là nhằm vào tốc độ kiểu cường giả. Bùi độn nguyên giới chóp bong, tại đời thứ ba đất ảnh trong tay xuất hiện một loại kỳ lạ không gian. Đó là không thuộc về cái thế giới này không gian, cái kia nho nhỏ khối lập phương trong ẩn chứa lực lượng ai cũng không thể khinh thường. Đối với bùi độn, Dạ Suy Tuyết đã gặp hai ngày bình đại dã mục thi triển qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là mạo hiểm tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng là lúc này đây, đã chiến đấu hồi lâu hai người đều muốn dùng chính mình quyết thắng chiêu số đến đối hoành, Dạ Suy Tuyết trên tay đã ở ngưng tụ lấy cường đại lôi điện. Đó là sâu và đen sắc địa cầu, đó là không mây chi lôi điện hào quang, không mây chi lôi điện ẩn chứa trả cờ giả càng nhiều, thần bí kia lô đen lại càng là cứng giả, rốt cục chuẩn bị xong nhận thuật của mình, Dạ Suy Tuyết đối với đời thứ ba đất ảnh tiểu ném đi ra ngoài. Lôi độn không mây chi lôi điện mát. Trong tay cái kia cực lớn hắc sắc điện cầu ném hướng về phía đối phương bùi độn nhân thuật, nhị dạ, cái kia tứ phương hộ vương bé bé tại đụng phải Dạ Suy Tuyết không mây chi lôi điện trong nháy mắt đã bao khỏa Dạ Suy Tuyết cái kia phát ra hắc sắc điện cầu. Đã nhất định bùi độn không cách nào công kích được Dạ Suy Tuyết thân thể, hai ngày bình đại dã mục lại bay trở về chính mình nham nhận trận doanh trong. Mà đêm lúc này Suy Tuyết nhưng lại không cam lòng lại một lần nữa cùng đối phương rằng co chiến đấu, giống lớn một tiếng bạo, vốn là toàn bộ lôi thuộc tính trả cờ dạ không mây chi lôi điện trong rõ ràng xuất hiện đại lượng phong thuộc tính trả cờ dạ. Vốn hai chủng trả cờ dạ tiểu không hợp, cưỡng ép dung hợp kết quả cái kia về sau một cái. Cái kia chính là nhân thuật, nị dạ, thôn phệ. đã ném ra không mây chi lôi điện không thể nghi ngờ không thể cắn trả dạ suy tuyết thân thể, như vậy chỉ có cắn trả cường đại nhất thuật, nị dạ, sinh ra dị thường hiệu quả, cái này là không mây chi lôi điện mát, siêu cường bạo tạc nổ tung cùng bụi độn chia lìa hết thảy bắt đầu tiếng nổ chống lại. Mà ngay cả lúc này đã tại nham nhẫn trong đội ngũ đất ảnh đều nhìn phía hai cái nhẫn thuật, nị dạ, đối anh phương hướng, mà một diệp nị dạ cùng nham nhẫn nị dạ đã sớm tập mãi thành thói quen, đều về tới chính mình nơi trú quân, nhìn xem hai phe cường giả cuối cùng nhẫn thuật, nị dạ, quyết đấu. Chi á. Và anh. Rốt cục, không mây chi lôi điện nổ tung, nhưng là đáng tiếc, thần bí kia bụi độn rõ ràng lần nữa ra khỏi không mây chi lôi điện uy lực, lại để cho không mây chi lôi điện biến mất đồng thời, mình cũng bởi vì cái kia cường đại bạo tạc nổ tung biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, còn không có biện pháp công phá bụi độn sao? Tại một diệp trận doanh ở bên trong, Dạ Suy Tuyết nắm chặt thoáng một phát hai tay của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tại nham nhận trận doanh bên trong đích đời thứ ba đã ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 188, chương 188 không ngừng chiến đấu, không biết ngày đêm cần trường, lại để cho vô số nhị dạ đều cảm giác được muốn qua đời. Tại nham nhận trên chiến trường suốt ngây người 2 năm, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng đã cảm thấy mỏi mệt, chớ nói chi là những cái kia bình thường nhị dạ rồi. Ở cái thế giới này còn không có có bác sĩ tâm lý vừa nói, một diệp cùng nham nhẫn nhị dạ thậm chí có một ít kẻ yếu dứt khoát trên chiến trường tự vận, thần kinh của bọn hắn thật sự là chịu không được rồi. Cùng nham nhẫn chiến tranh cứng đờ cầm tiểu là 2 năm, trong đó không ngừng có khuôn mặt mới gia tăng ở trong đó, cũng có không thiếu khuôn mặt cũ trên chiến trường chết đi. Dạ Suy Tuyết tâm cũng đã trở nên chết lặng rất nhiều, hắn đột nhiên rất hận chiến tranh, vì cái gì không thể hòa bình một thời gian ngắn, vì cái gì không thể lại để cho mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi một chút. Đánh lâu dài là tất cả mọi người không thích chiến tranh. Một diệp không ngừng chuyển vận vật tư đến tiền tuyến, mà nham nhẫn cũng cần như thế làm. Lúc này đã trải qua 2 năm lực bền bỉ, song phương thôn đều có chút căng thẳng rồi. Hỏa quốc gia tuy nhiên quốc lực rất cường, nhưng là đừng quên, còn có lôi quốc gia chiến trường cần một diệp chiếu cố, không có khả năng nói cho dư đất quốc chiến tràng vật tư, tự không để cho lôi quốc chiến tràng vật tư đi à nha. Hiểu tổ chức rốt cục lộ ra nhanh luốt của mình, giác góc đều nhiều hơn lần dẫn đầu người đến tập kích một diệp tiếp tế đội, chỉ có điều đáng tiếc, mỗi lần Dạ Suy Tuyết đều tại giác góc đều chiến mấy lần trước. Đương nhiên, một diệp vẫn có chỗ tổn thất, bất quá không có tổn thất quá lớn. 2 năm không ngừng cùng đời thứ 3 đất ảnh cùng giác góc đều chiến đấu đồng thời cũng tôi luyện Dạ Suy Tuyết, lại để cho Dạ Suy Tuyết chính thức bước chân vào ảnh cấp. Thứ 7 môn kinh môn rốt cục tại 2 năm không ngừng cùng ảnh cấp cường giả trong chiến đấu mở ra, đêm lúc này Suy Tuyết đã không phải là chuẩn ảnh cấp thực lực mà là hoàn toàn ảnh cấp thực lực. Chỉ có bước chân vào ảnh cấp mới có thể phát hiện ảnh cấp cường giả là hơn cường đại, tuy tâm sở dụng hoàn toàn sử dụng chính mình từng cái nhẫn thuật, nghĩ ra, trong chiến đấu có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình 100 thực lực, cái loại cảm giác này quả thực là thật tốt quá. Giác góc đều cùng đời thứ 3 đất ảnh đều cảm thấy Dạ Suy Tuyết tiến bộ. Hai người kinh hãi không thôi đồng thời cũng biết, đêm lúc này Suy Tuyết đã không phải là bọn hắn nói đánh chết là có thể đánh chết được rồi. Hắn đã chính thức đã trở thành nhị dạ giới đỉnh tiêm cường giả, đã là chính thức có thể uy hiếp một cái nhận thôn uy hiếp một quốc gia tồn tại. Đối phương công kích Dạ Suy Tuyết mặt này tiếp tế đội, Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng sẽ biết đi công kích đối phương tiếp tế đội. Còn đối với phương nhưng là không còn Dạ Suy Tuyết bên này vận tốt như vậy, luôn hội tổn thất mất đại lượng vật tư, đây cũng là một dịp tại ba trong chiến đấu cùng nham nhận trong chiến đấu đạt được ưu thế địa phương, cũng có thể nói là duy nhất lấy được ưu thế địa phương. Theo Dạ Suy Tuyết lấy được tình báo nói, lúc này Lôi Quốc gia Vân Nhận thôn đã đầu hàng, rút về mình ở biên giới quân đội, nói cách khác lập tức ba chiến tiểu muốn đi vào đến thời kỳ cuối, chỉ cần đem nham nhận thôn một lần nữa cho sợ, tiểu cũng không có uy hiếp được một diệp tồn tại. Dĩ Dĩ Dạ đã dẫn người về tới một diệp thôn, tại Lôi Quốc chiến trên trận thanh danh lên cao thủy môn đã mang theo chính mình cái kia 12 tuổi tiểu tấn cấp là thượng nhẫn nhị dạ cả cạ sĩ đi đến nham nhận thôn chiến trường đến trợ giúp Dạ Suy Tuyết. Chỉ có điều 2 năm phát triển, Dạ Suy Tuyết cũng biết, cái này là vì cấp nước môn tạo thế. Lúc này lựa chọn bốn đời hỏa ảnh tiếng hô đã vang lên, mà Dĩ Dĩ Dạ thân là thủy môn lão sư đương nhiên sẽ không đi muốn hỏa ảnh vị, hắn đối với cái này không có hứng thú. Hiện tại trong thôn tiếng hô cao nhất đúng là Orochimaru cùng Nami Kage Minato, mà người phía trước thì là tại trong thôn nghiên cứu nhân vật, nhị dạ, thứ hai thì là không ngừng trên chiến trường dựng danh, có thể thấy được song phương chênh lệch. Nếu như Dạ Suy Tuyết không có suy đoán lời mà nói, lần này chiến tranh thời kỳ cuối sẽ tiến vào đến thủy môn cùng chính mình thời đại, cái kia lúc trước đại tân sinh, hiện tại một phương cường giả thời đại. Đó là thủy môn không thể nghi ngờ hội tiếp nhận bốn đời hỏa ảnh, mà thân là thủy môn sư đệ càng là huynh đệ chính mình, thì là hội ủy thác trách nhiệm tại một diệp tách ra chính mình hào quang. Chỉ bất quá bây giờ tình thế rất không, đã ẩn tàng 2 năm âm mưu đã có chỗ dị động. 2 năm trước, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện cái này một âm mưu, mà ở Lộc Lâu thông minh dưới đầu não, rốt cục tại trước đó không lâu mới phát hiện đối phương cuối cùng nhu đồ. Đối phương rõ ràng đem sở hữu tất cả vật tư âm thầm vận chuyển đã đến khác một chỗ, mà trợ giúp vận chuyển không chỉ là nham nhẫn hòa hiệu người, rõ ràng xa nhẫn hòa xương mù nhẫn cũng giấu ở trong đó. Thậm chí đã bị phá tan Vân Nhẫn cùng âm thầm vận chuyển một đám vật tư cho Nham Nhẫn, nói cách khác lúc này Nham Nhẫn đã là tứ đại nhẫn thôn cuối cùng hy vọng. Bọn hắn hy vọng nương tựa theo Nham Nhẫn thực lực cho một diệp một lần trọng thương, lại để cho vốn đã đầu hàng nhẫn thôn lần nữa xuất chiến. Nếu như Nham Nhẫn lần này đánh thắng một diệp, cái kia chiến trường tiểu sẽ kéo dài, nếu như Nham Nhẫn thua, chiến tranh sẽ chính thức tiến vào đến thời kỳ cuối, sau đó đến chấm dứt. Thần không côn sao, quả nhiên hay vẫn là cái chỗ này. Nhìn xem trên bản đồ cái kia Nham Nhẫn phóng vật tư địa phương, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nhớ tới nguyên tắc bên trong đích thần không côn cuộc chiến. Trận chiến ấy sinh ra đời hai gã có được xạ dịn gặng anh hùng, một vị là ủ chỉ hạ mang đất, mà một vị khác thì là cùng chính mình có tương đương trọng yếu quan hệ hạ tạc cả cà si. Cái lúc này, một gã ám bộ vọt đến Dạ Suy Tuyết trong doanh trướng. 16 tuổi Dạ Suy Tuyết đã là 1m78 thiếu niên, nửa quỳ trên mặt đất ám bộ chứng kiến cái này một diệp nhân vật truyền kỳ cúi xuống chính mình cao quý đầu lâu. Thổi Tuyết đại nhân, Thủy Môn đại nhân đã xuất lĩnh rất nhiều một diệp nhị dạ đi tới doanh trướng bên ngoài. Thủy Môn đã đến rồi sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức quay người lại để cho người thông chi Heo Lộc Điệp ba người, chính mình thì là sớm đi ra doanh trướng của mình, đi vào một diệp nơi trú quân ngoài cửa. Nhiều năm không thấy, Thủy Môn còn là giống nhau trầm ổn, nhưng là Dạ Suy Tuyết ẩn ẩn cảm giác được, chính mình cùng Thủy Môn tầm đó có chút bất đồng, tốt như nhiều năm đến chính mình rốt cục truy cản kịp Thủy Môn bước chân, cùng Thủy Môn thực lực tương đương rồi. Chứng kiến Dạ Suy Tuyết đi ra tự mình nên đón chính mình, Thủy Môn cười đi tới, đồng thời đằng sau còn đi theo ba gã nhị dạ. Thượng nhẫn nhị dạ Hạ Tặc Cạ Cạ Xì, trung nhẫn Đủ Trì Hạ Mang Đất, trung nhẫn Lâm. Ba gã cấp dưới cùng tại phía sau của mình, mà càng đằng sau một diệp nhị dạ nhóm, đám bọn họ thì là nhìn xem hai vị cường giả gặp, bọn họ là một diệp truyền kỳ, bọn họ là một diệp hoàng kim tổ hợp. Một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết bà bay, Dạ Suy Tuyết trên mặt thì là lộ ra mỉm cười, mà người phía trước đánh vào Dạ Suy Tuyết trên người nắm đấm cũng biến thành mở ra hai tay ôm. Cái kia một loại huynh đệ cảm tình cũng không có bởi vì hai người trưởng kỳ không thấy mà quên lãng, mà là trở nên càng thêm dày đặc. Trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như mỉm cười, một khắc này giống như mặt trời tại Thủy Môn trước mặt đều trở nên không hề sáng rọi. Suy Tuyết, làm không sai, thực lực tấn chức cũng rất nhanh sao, xem ra hiện tại ta đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nói cái gì ngốc lời nói, thực đánh còn không biết như thế nào đây này. Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, đồng thời hai người tách ra, Dạ Suy Tuyết vươn tay sờ lên cả cạ xì tóc, cười nói cả cạ xì đều là thượng nhẫn nhị dạ rồi, nói không chừng về sau cả cạ xì sẽ trở thành vi càng mạnh hơn nữa người tồn tại. Về sau thời đại, là không phải chúng ta thời đại còn không nhất định đây này. Lúc này Mang Đất cũng không phải là lúc trước cái kia không hiểu chuyện không phải tiểu quỷ, gặp Dạ Suy Tuyết tán dương cả cạ xì, hắn cũng không dám ở thời điểm này nói cái gì. Dạ Suy Tuyết cùng hắn địa vị quá bất đồng, một vị là ủ trí hạ nhất tộc trung nhẫn, một vị là một diệp chạm tay có thể bỏng đại nhân. Hiện tại ủ trí hạ nhất tộc thậm chí cũng không dám tìm Dạ Suy Tuyết phiền thoái, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết thực lực tăng lên mang đến hiệu quả. Đi thôi, lại tới đây, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh các ngươi sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết mang theo mọi người đi tới chính mình nơi trú quân. Theo Lộc Điệp ba người thì là ngắn ngủi ôn chuyện về sau liền mang theo một diệp nhị ra nhóm, đám bọn họ an bài hạ bọn hắn dừng chân, mà Thủy Môn tắc thì là theo chân Dạ Suy Tuyết đi tới trung ương trong doanh địa thương thảo đại sự. Theo Lộc Điệp rất nhanh cũng đến nơi này, cùng một chỗ thương lượng đại sự. Cuối cùng mới đã định, lại Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn hai vị cường giả mang theo chút ít nhị dạ lẻn vào trong địch nhân bộ, phá hư bọn hắn tại thần không côn tổng tiếp tế đứng. Mà chính diện chiến trường thì là do Heo Lộc Điệp ba người đối kháng đời thứ ba đất ảnh, một diệp nhị dạ toàn bộ xuất động, chuẩn bị cho nham nhận mãnh liệt nhất một kích. Cơ hồ cùng nguyên tắc trong không có cùng, Thủy Môn yêu cầu mang lên cả cạ sĩ ba người, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì tỏ vẻ mang theo chút ít tinh anh nhị dạ như vậy đủ rồi. Ba trong chiến đấu kỳ mãnh liệt nhất một cuộc chiến đấu sắp bùng phát, tất cả mọi người cảm thấy thế cục bất động, mà ngay cả nham nhận lúc này đều trở nên thập phần cảnh giới. Tất cả mọi người biết rõ, lần này chiến tranh về sau, thiên muốn thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 189, chương 189 mãnh liệt nhất một trận chiến sắp triển khai, có thể chứng kiến một diệp trong doanh địa tràn đầy bận rộn thân ảnh. Dù nạ còn không có lúc rời đi, phát minh một loại gọi là quân lương hoàn dược vật. Tác dụng của nó thật giống như thuốc kích thích cùng lam dược tống hợp thể, có thể cho một người tại lập tức cùng có càng nhiều thể lực còn có khôi phục chút ít trả cơ dạ. Loại vật này đã là chiến tranh phải dự trữ đồ vật, mà ở Sú Nạ ly khai một diệp, dược sư Thiên Thiện tiếp quản chữa bệnh nì ra bộ thời điểm, càng là đối với dược liệu các loại đợi vật chất chú trọng, giảm bớt nì dạ thương vong. Lúc này mọi người bận rộn đồ vật đơn giản là phát quân lương hoàn còn có một chút dược liệu, còn có tiểu là đối với cái này mãnh liệt nhất một trận chiến buộc phát trước huấn luyện. Lúc này đây cùng hai năm sở hữu tất cả chiến tranh đều bất đồng, tất cả mọi người biết rõ. Lúc bình thường đánh tới trình độ nhất định sẽ thu tay lại, còn lần này là chính thức yếu quyết chiến, đã đến không chết không nứt trình độ. Có Heo Lộc Điệp ba người thời điểm, là Dạ Suy Tuyết thoải mái nhất thời điểm, cái gì đều không cần quản, chỉ phải quản lý tốt nhiệm vụ của mình thì tốt rồi. Tương đối với một diệp nhị dạ mà nói, Dạ Suy Tuyết tiểu giống với thư của bọn hắn nghiệm, mà Heo Lộc Điệp ba người mới thật sự là chỉ huy nhân vật. Nhìn xem Heo Lộc Điệp ba người bận rộn thân ảnh, lúc này Thủy Môn đang tại cùng Dạ Suy Tuyết hành tẩu tại một diệp trong doanh địa. Thủy Môn, gần đây 2 năm, ngươi cũng biến hóa vô cùng đại. Dạ Suy Tuyết cười nói, thật thể tăng lên, tăng thêm cái kiêu ngạo nhân chiến tích, ngươi đã là 4 đời hỏa ảnh chạm tay có thể bỏng người chọn lựa. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời mà nói, ngươi lúc trước mộng tưởng thật sự hội thực hiện đấy. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, dĩ dẻ dạ lao sư như vậy ủng hộ ta. Thủy Môn so về dĩ vãng muốn trầm ổn rất nhiều, chậm rãi nói, chỉ có điều còn có họ rổ xì mạn đại nhân tại, khả năng ta không thể lên làm 4 đời hỏa ảnh, dù sao họ rổ xì mạn đại nhân mới được là 4 đời hỏa ảnh nhất nhân tuyệt tốt. Kỳ thật thật lâu trước khi ta liền phát hiện rồi, vô luận là ta, hay vẫn là cựu tân mại, dĩ dẻ dạ lao sư, thậm chí là Suy Tuyết người, khả năng đều không thích hợp đem làm hỏa ảnh. Chúng ta đối với cảm tình quá câu chấp rồi, mà khi hỏa ảnh cần không phải một cái rót trọng cảm tình người, càng nhiều nữa thời điểm, hỏa ảnh cần chuyện cần làm, đều cần quyết đoán, hơn nữa tỉnh táo. Đừng muốn nhiều lắm, Dạ Suy Tuyết an ủi, Cửu Tân Mại hiện tại còn sốt ruột đâu rồi, hai người các ngươi đều thời gian dài như vậy rồi, cũng chưa cho người ta một cái danh phận. Các loại đợi lần này sau khi chiến tranh kết thúc, chạy nhanh cưới Cửu Tân Mại à, bằng không hắn cần phải đem nhà của chúng ta cho đốt đi. Nói tới chỗ này, hai người đều cười ha ha. Bất quá rất nhanh, Dạ Suy Tuyết tiểu nghiêm túc hỏi, Thủy Môn, có chuyện, ta phải muốn hỏi ngươi. Thập phần chuyện trọng yếu, hy vọng có thể chuẩn xác trả lời. Dứt lời, Thủy Môn vẻ mặt không sao cả hồi đáp, cũng thế, giữa hai người thật đúng là không có bí mật gì đáng nói. Dạ Suy Tuyết sửa sang lại thoáng một phát chính mình ngôn ngữ, mới chậm rãi nói, có một lần, Đinh Tòa bị ngươi muốn tới chấp hành một lần nhiệm vụ, đại khái là tại Phong Quốc gia cảnh nội. Mà rất kỳ quái, ở đằng kia về sau, Đinh Tòa trong đầu thì có một loại thần kỳ phong ấn. Mà ngươi cùng cả Cạ Sĩ lại tới đây về sau, ta càng là phát hiện, ngươi cùng cả Cạ Sĩ trong đầu đều có loại này không hiểu phong ấn. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ ngươi hồi một dịp thời điểm Cựu Tân Mại không cùng ngươi đã nói sao? Đã từng nói qua, Thủy Môn không có bất kỳ suy tư nói, nhưng là cái này phong ấn nói cho ta biết, ngàn bạn không muốn mở ra nó sẽ có sự cố phát sinh. Hơn nữa tại cả Cạ Sĩ cùng Đinh Tòa trong đầu phong ấn, giống như cùng ta phong ấn xuất từ một cái thủ bút. Đương nhiên, còn có cùng chúng ta cùng đi Chí Huy, cũng có đồng dạng phong ấn, nghĩ đến trong đó có rất hơn bí mật mới đúng. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết cũng biết lại hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Hiểu rõ ràng về sau nhất định phải đem cái này kỳ quái phong ấn hiểu rõ. Dạ Suy Tuyết cũng lặng lặng cùng Thủy Môn tại một diệp trong doanh địa tàn bộ, chủ đề thì là chuyển hướng về phía Cạ Cạ Sĩ. Tại Thủy Môn dạy bảo xuống, Cạ Cạ Sĩ rốt cục trở thành thượng nhẫn nhị dạ, chỉ có điều Thủy Môn cũng biết giải như vậy kỳ chiến đấu đối với Cạ Cạ Sĩ thực lực tăng lên không thật là tốt. Coi như là thiên tài, cũng cần có hòa hoãn thời gian, nhưng là Thủy Môn bận quá rồi, căn bản cũng không có lại để cho Cạ Cạ Sĩ hấp thu chiến đấu tri thức thời gian, điểm ấy Thủy Môn rất sợ, sẽ đem Cạ Cạ Sĩ thiên phú liên lụy. Tuy nhiên Cạ Cạ Sĩ trở thành thượng nhẫn nhị dạ, nhưng hắn thực lực đại khái cũng chỉ là trong tinh anh nhẫn tả hữu. Bằng không hoàn thành nhiệm vụ lượng đạt đến thượng nhẫn nhị dạ cấp độ, cả Cạ Sĩ còn thực không có tư cách trở thành thượng nhẫn nhị dạ. Mà loại này trường kỳ chiến đấu áp bách dưới thật là đáng sợ, mang đất cùng lầm tuy nhiên trở thành trung nhẫn, nhưng là kỳ thật hai người có thể đi xa hơn, chỉ có điều bởi vì không có thời gian đến hấp thu chính mình trên chiến trường lấy được hết thể kinh nghiệm. Trụ cột rất trọng yếu, coi như là ta và ngươi đều đối với trụ cột rất coi trọng. Thủy Môn cao mày nói ra, cả Cạ Sĩ trụ cột rất tốt, nhưng là tại nơi này thời kỳ cả Cạ Sĩ trụ cột đều có chút dao động, đây là ta sợ nhất chuyện phát sinh. Đem Sóc Mậu lão sư một lòng đánh tốt trụ cột làm cho hỗn loạn, có lẽ ta không thích hợp làm lão sư. Đừng nhìn quá nặng đi, Dạ Suy Tuyết an ủi, hậu nhân đều có hậu nhân phụ, các loại đợi lần này cùng nham nhận chiến đấu sau khi kết thúc, chúng ta đều hồi mục diệp. Khi đó ta hảo hảo thao luyện thoáng một phát cả Cạ Sĩ, lại để cho cả Cạ Sĩ trở thành một diệp chói mắt nhất một ngôi sao. Đã có Dạ Suy Tuyết an ủi, Thủy Môn cũng cảm giác mình đã khá nhiều. Rốt cục tại đệ tam buổi sáng, sở hữu tất cả nhị dạ đã chuẩn bị xong hết thảy. Tại Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn ra lệnh, vô số nhị dạ đi theo người heo lập điệp ba người tiến về trước chính diện chiến trường. Mà Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn bọn người thì là đã chuẩn bị cho tốt tiến về trước Thần Không Côn cùng nham nhẫn một trận chiến. Lại để cho vô số tinh anh nhị dạ xuất hiện, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn kế hoạch cũng không phải là rất nhiều nhị dạ cùng đi công kích Thần Không Côn chi tiểu. Đầu tiên có Dạ Suy Tuyết cùng một bộ phận tinh anh nhị dạ lẻn vào trong đó, sau đó lại do Thủy Môn tại bên ngoài đánh hấp dẫn hỏa lực, cái lúc này tiểu là chân chính công ham Thần Không Côn thời điểm. Tại đường xá chính giữa, cả Cạ Sĩ đã bị Thủy Môn phái đi ra làm một cái thập phần đơn giản nhiệm vụ, Thủy Môn thực sợ cả Cạ Sĩ hội trong trận chiến đấu này bỏ mình, bởi vì này lần đích chiến đấu thất thố quá nguy hiểm. Tại Dạ Suy Tuyết trong tầm mắt, cả Cạ Sĩ mang theo mang đất cùng lầm cùng một chỗ tiến về trước cái khác địa điểm. Tại cả Cạ Sĩ lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết chứng kiến Thủy Môn hướng cả Cạ Sĩ trong tay đút một bả khổ không, đó là có chứa phi lôi thần chi thuật tọa độ khổ không. Nghĩ đến ngày sau xạ dìn gẳng cả Cạ Sĩ, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút lo lắng, hắn không hy vọng cả Cạ Sĩ có xạ dìn gẳng, bởi vì này sẽ là một loại gánh nặng. Vốn kỳ một nhất tộc trả cờ dạ tiểu không nhiều lắm, nếu là có cùng thân thể không hợp xạ dìn gẳng, không thể nghi ngờ sẽ để cho cả Cạ Sĩ phát triển có rất nhiều cực hạn tính. Bất quá hiện tại bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, Dạ Suy Tuyết căn bản là không có thời gian nói cho cả Cạ Sĩ những này. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, nham nhẫn sở hữu tất cả chiến lực đều tại Thần Không Côn bên trong, rồi biến mất tại cả Cạ Sĩ sở muốn phá hư chính là cái kia tiểu tiếp tế đứng trong. Từ giữa trưa một mực nghỉ ngơi và hồi phục đến trạm vào tối, Dạ Suy Tuyết mới chậm chạp lẻn vào đến Thần Không Côn tiếp tế đứng bên trong. Kỳ quái chính là tại đây phòng ngự rõ ràng không phải mạnh như vậy, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết sinh ra lòng nghi ngờ. Đem làm hoàn toàn tiến vào trong đó thời điểm, Dạ Suy Tuyết phát hiện tại đây vật tư quả nhiên quá nhiều mới yên lòng, mà vừa lúc này đột nhiên hai cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở bên cạnh của mình. Không xong, chúng mai phục. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết còn không có thời gian thông chi chính mình phụ cận một diệp nhị dạ, những cái kia tinh anh nhị dạ cũng đã bị toàn bộ giết chết. Còn đối với phương sử dụng thuật không thể nghi ngờ là Dạ Suy Tuyết hết sức quen thuộc, một cái là bùi độn người sử dụng, hai ngày bình đại giá mục, mà cái khác thì là cùng mình giao thủ không dưới trăm lần giáp gấp đều. Thật không nghĩ tới, một diệp phái ra trận chiến to lớn như thế. Hai ngày bình đại giá mục nhìn xem Dạ Suy Tuyết cười nói, không chỉ có màu vàng tia chớp, mà ngay cả màu vàng tia chớp đều ở ngoại vi. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Đúng vậy, bất quá hai vị này cường giả nhất định là muốn chôn vùi ở chỗ này rồi. Người bạo phá đội có lẽ không có vấn đề a, đánh chết một gã ảnh cấp cường giả, còn có nhiều như vậy thượng nhẫn nhị dạ. Theo giác góc đều trong lời nói, Dạ Suy Tuyết mới biết được cái kia nham nhẫn thần bí tiểu đội bạo phá đội rõ ràng tiến về trước công kích Thủy Môn tiểu đội. Lại nhìn hướng trước mặt mình hai gã cường giả, Dạ Suy Tuyết biết rõ sở hữu tất cả tại Thần Không Côn bên trong đích nhân viên đều phái đi ra vây công Thủy Môn bọn người, mà chính mình thì là muốn tại ở trong đó đối mặt hai gã ảnh cấp cường giả. Xem ra đây mới là ta gian nan nhất một trận chiến a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết rút ra lôi thần chi kiếm, đồng thời đem bạch nha chi nhận sớm đặt ở trên cái miệng của mình. Đừng dùng vì hai người các ngươi có thể ngăn cản ta, hơn nữa nhiều như vậy vật tư, ta muốn các ngươi cũng không muốn mất đi a. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay trái ngàn điệu duệ thương xuất hiện, thoáng một phát tiểu phá hư hết đại lượng vật tư. mà giáp góc đều cùng hai ngày bình đại giã mục thì là phẫn nộ nhìn xem Dạ Suy Tuyết, một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 190 cập nhật lúc 2011-12-18 giờ 2 phút 49 giây số lượng từ 2744 trạm vào tối, mặt trời đã sắp trở về chính mình Tây Phương gia viên, mà lúc này Dạ Suy Tuyết dùng một người lực lượng sẽ đối kháng hai gã thành danh ảnh cấp cường giả, không thể nghi ngờ cũng là một loại khiêu chiến. Khí thế đang không ngừng kéo lên, lúc này nếu có mặt khác nhận thôn chứng kiến ba vị không chút sức mẹ nhị dạ nhất định sẽ cảm giác hết sức kinh ngạc, bởi vì bọn họ bên người Thảo Cơ hồ nâng không nổi đầu của mình, thạch đầu cũng bắt đầu vỡ vụn. Ba vị ảnh cấp cường giả dùng khí thế của bọn hắn áp đảo chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, nhưng là cái này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Nhẹ nhàng huy vũ thoáng một phát lôi thần chi kiếm, Dạ Suy Tuyết đã nhắm mắt lại, trong tích tắc, hai ngày bình đại giã mục cùng giác góc đều mọi cử động thu hết vào mắt, có thể chứng kiến hai ngày bình đại giã mục phẫn nộ trong mạch máu huyết dịch không ngừng ra tốc chảy xuôi, cũng có thể quan sát đến giác góc đều cái kia năm trái tim nhảy lên bật luật. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vung vẩy lấy lôi thần chi kiếm bắt đầu chạy nước rút thời điểm, một hồi đại chiến cứ như vậy đã bắt đầu. Ta đến hạn chế hành động của hắn. Ngươi tới chủ yếu công kích. Đối với giác góc đều giống lớn một tiếng, hai ngày bình đại giã mục đã bắt đầu kết ấn, tuy nhiên kết ấn tốc độ không nhanh, nhưng là vừa mới tại Dạ Suy Tuyết công kích trên đường đã kết tốt rồi ấn, độn thổ siêu tăng thêm nham chi thuật, tăng thêm nham chi thuật, một cái lại để cho chính mình gần sát địch nhân biến thành nham thạch hơn nữa hạn chế hành động nhất thuật, nhị dạ. Lúc này không ngừng áp lực đang tại hướng Dạ Suy Tuyết bên người áp đi, trong nháy mắt đó cũng có thể cảm giác được chính mình bao mảnh mạch máu bởi vì lực hút tăng thêm, huyết dịch chảy xuôi không thuận cảm giác. Đối mặt như thế áp lực, Dạ Suy Tuyết trong miệng nhỏ giọng một giọng nói cạo, cũng không có bởi vì đối phương cho mình tăng thêm trọng lực mà giảm tốc độ, mà là như bình thường đồng dạng siêu cao nhanh chóng đi tới hai ngày bình đại giã một bên người. Tiểu tử, không có khả năng cho ngươi lần nữa ra tốc đấy. Nói tới chỗ này, vốn đã sử dụng một cái nhất thuật, nhị dạ, hơn nữa đã tiến vào Dạ Suy Tuyết phạm vi công kích hai ngày bình đại giã một rõ ràng bảo trì vừa rồi chính là cái kia ấn ký, giống lớn một tiếng cho ta tiếp tục tăng thêm. Cái kia vốn đã trở nên rất nặng lôi thần chi kiếm lúc này rõ ràng trở nên càng tăng thêm, nếu không phải Dạ Suy Tuyết khí lực kinh người, đoán chừng mà ngay cả cái kia lôi thần chi kiếm cũng đã đem cầm không được. Hỗn đản, rõ ràng có thể cải biến ta quanh thân trọng lực. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng đáng giận, không ngừng áp lực theo Dạ Suy Tuyết bốn phương tám hướng truyền đến, thậm chí bởi vì trong nháy mắt áp lực quá nặng, Dạ Suy Tuyết trên cánh tay một ít mao mảnh mạch máu cũng đã phá vỡ, xuất hiện rất nhỏ vết máu. Cái kia giọt máu không có hướng bình thường đồng dạng chảy xuôi xuống, mà là rớt xuống, bởi vì trọng lực nguyên nhân trực tiếp nhỏ tại thổ địa bên trên. Cơ hội, giáp góc đều nhìn đúng cái lúc này thời cơ, không thể nghi ngờ sử dụng độn thổ hai ngày bình đại giã một là hạn chế Dạ Suy Tuyết tốc độ đối thủ tốt nhất. Cái kia thần hồ kỳ kỹ độn thổ trọng lực thuật rõ ràng lại để cho đêm lúc này Suy Tuyết hành động không được. Chỉ có điều hiển nhiên, hai ngày bình đại giã một tại sử dụng như vậy nhân thuật, đi ra, thời điểm áp lực cũng rất nặng. Lúc này vết mồ hôi đã xuyên tấu qua chắn của hắn nhỏ giọt trên mặt đất. Giáp góc cũng biết hai ngày bình đại giã một có thể kiên trì không được bao lâu. Trên người cái kia vô số hắc tuyến quấy dày mà ra, trực tiếp công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, đồng thời còn phân ra một cái phong độn phân thân. Cái kia xấu xí mặt nạ trong đột nhiên nổ ra một đạo cự đại lưỡi dao gió, phong độn gió lớn chạm. Cực lớn lưỡi dao gió đánh út lại, còn có cái kia vô tận hắc tuyến, hai vị ảnh cấp cường giả trong nháy mắt này đã đem Dạ Suy Tuyết dồn đến tuyệt cảnh. Một người khống chế Dạ Suy Tuyết tốc độ, một người dùng sức mạnh đại nhân thuật, nhị dạ, công kích, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt này đã cảm thấy nguy cơ. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết toàn thân lôi quang lập tức lại tác, một tầng vô hình khôi giáp đã lộ ra nó cái kia hoàn mỹ đấy. Vang một tiếng, phong cắt lôi, tuy nhiên là như thế, cái kia cường đại lưỡi dao gió đánh vào lôi thần giáp giáp bên trên hay vẫn là toát ra hỏa hoa, rõ ràng đối với lôi thần giáp giáp không có chút nào tác dụng. Bảy môn toàn bộ triển khai Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng lôi thần giáp giáp, đã đến một loại khác cấp độ, có thể phụ trách nhiệm mà nói, lôi thần giáp giáp vô luận là phòng hộ hay vẫn là đối với Dạ Suy Tuyết thân thể tăng thêm cũng đã đến một tầng khác. Trong nháy mắt cái kia vốn thuộc về Dạ Suy Tuyết tốc độ lần nữa trở về rồi, mãnh liệt vung vẩy thoáng một phát lôi thần chi kiếm, đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, vô số hắc tuyến kích tại đinh ốc xoay chuyển trời đất chỗ sinh ra màng mỏng lên, bị cái kia vô tận phong thuộc tính trả cờ dạng một chút phân giải ra. Đồng thời, bạo phát lôi thần giáp giáp Dạ Suy Tuyết đã không có cái kia trọng lực cho chính mình gánh nặng, lần nữa gia tốc, thẳng đến hai ngày bình đại giã một đầu lâu. Cái lúc này biết rõ chính mình tăng thêm nham chi thuật đã đối với đối phương không có ảnh hưởng, nhưng là hai ngày bình đại giã một cũng thể hiện ra hắn ảnh cấp phong phạm, không có trong nháy mắt đào tẩu, mà là dùng công kích nhất vì chính mình tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Độn thổ đại nham quyền. Mặt đất đột nhiên nứt toát ra, theo cái kia thật sâu trong cái khe xuất hiện một cái cự đại ngăm đen bóng dáng. Bốn vỡ ra thổ địa trong mãnh liệt xuất hiện một chỉ cực lớn năm đấm, tại Dạ Suy Tuyết đánh úp lại trong nháy mắt đã bắt được Dạ Suy Tuyết. Nếu đổi lại người bình thường, đoán chừng cũng sớm đã bị cái này cực lớn nham thạch nắm đấm nắm trở thành bã vụn. Chỉ có điều xem lúc này hai ngày bình đại giã một sắc mặt, hiển nhiên là đối phương cũng không có vì vậy mà bỏ mình. Cực lớn nắm đấm chính nắm nhỏ bé Dạ Suy Tuyết, nếu có người nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, cái kia nham thạch làm nắm đấm rõ ràng không có hoàn toàn nắm hòa, hiển nhiên bên trong cũng cái gì đó cản trở hắn. Đoạn thủy lưu áo nghĩa, 3000 thế giới. Bạch Nha chi nhận, lôi thần chi kiếm còn có tay trái ngàn điệu duệ thương đồng thời phát lực, hai ngày bình đại giã một công kích quả nhiên sắc bén, nhưng lại không có trong nháy mắt đánh chết Dạ Suy Tuyết tư cách. 3000 thế giới vòi rồng đột nhiên xuất hiện, đem cái kia dùng nham thạch làm thành chắc chắn nắm đấm qua trong giây lát đã cuốn nát bấy. Hơn nữa tại vòi rồng phá vỡ hai ngày bình đại giã một công kích thời điểm, cái kia cường đại vòi rồng rõ ràng hấp thu lấy bị đánh nát nham thạch mảnh vỡ, một cổ cường đại nham thạch vòi rồng trước mặt công kích hướng về phía hai ngày bình đại giã mục. Xem ra Dạ Suy Tuyết đã đem uy hiếp chính mình nghiêm trọng nhất đời thứ ba đất ảnh làm vi chủ công của mình đối tượng, mà nhưng vào lúc này, giác góc đều công kích lần nữa đi vào. Lúc này đây, giác góc cũng đã phân ra hai cái mặt nạ khôi lỗi. Đó là thuộc về giác góc đều hai cái trái tim phân thân, hỏa hồng mặt nạ cùng lam nhạt dưới mặt nạ, đúng là có được phong thuộc tính trả cờ dạ cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ trái tim. Hỏa độn đầu khắc khổ. Phong độn gió lớn trạng. Dung hợp nhất thuật, nhị dạ. Khắc khổ gió lớn trạng. Phong hỏa hỏa thuộc tính hai chủng trả cờ dạ, dung hợp đến cùng một chỗ uy lực có thể không phải nhất thuật, nhị dạ, có thể ngăn cản đấy. Giác góc đều rõ ràng trong một lớn lên trong thời gian đều tại dùng hai cái phân thân kết ấn, hơn nữa công kích còn chưa kết thúc, ngay tại phát ra một đạo hỏa diễm nhận đồng thời, giác góc cũng còn phân ra chính mình lôi thuộc tính trả cờ dạ trái tim cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ trái tim. Một mặt là vì có thể rất tốt dùng độn thổ phong ngự, một mặt thì là gia tăng một cái công kích đích thủ đoạn. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết tại vừa hóa giải đất ảnh công kích về sau, vừa muốn đối mặt giác góc đều công kích. Cái lúc này tiếp tục công kích hai ngày bình đại dã không có nghi sẽ để cho chính mình bị thương, rơi vào đường cùng. Dạ Suy Tuyết chỉ có thuốc xử lấy 3000 thế giới chỗ hình thành cực lớn có chứa nham thạch vòi rồng, ngược lại công kích lên giác góc đều hỏa diễm nhận, khắc khổ gió lớn chẳng. Cực lớn nham thạch long quấn không ngừng phá hư lấy cực lớn hỏa diễm nhận, mà ngọn lửa kia nhận bên trong đích hỏa thuộc tính trả cờ dạ còn có phong thuộc tính trả cờ dạ cũng liên hợp đã đến một công kích Dạ Suy Tuyết nham thạch vòi rồng. Dạ Suy Tuyết đã cảm giác mình xoay tròn càng ngày càng chậm, hơn nữa đối phương nhận thuật, lý dạ đã ở một chút hóa giải. Rốt cục tại cuối cùng, Dạ Suy Tuyết 3000 thế giới hoàn toàn chống cự hai đại siêu cấp nhận thuật, lý dạ về sau đã không có lực công kích. Mà Dạ Suy Tuyết cũng rất giống thụ sức hút của trái đất triệu hoàn thoáng một phát, thời gian dần qua rơi xuống. Đáng giận, hai lần giao thủ hoàn toàn bị chế trụ sao? Dạ Suy Tuyết nhìn phía sau hai ngày bình đại dã một cùng đã phân ra bốn cái trái tim phân thân giáp góc đều, trong nội tâm thầm nghĩ, lại tiếp tục như vậy có thể không ổn rồi. Sớm muộn hội bởi vì hai người giáp công mà tiêu hao quang thể lực đấy. Xem ra cần phải đem sở hữu tất cả vật tư toàn bộ phá đi mới được. Nghĩ tới đây, Dạ Thổi Tuyết rơi trên mặt đất đồng thời, hai ngày bình đại dã một đã bay về phía không trung, chính đang chuẩn bị lấy cái gì nhẫn thuật, đi ra. Mà trước mặt công kích chỉ có giác góc đều nhận thuật, lý dạ, công kích đang rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết lập tức liên tục sử dụng cạo, không ngừng chớp động thân hình của mình, đồng thời tay trái ngàn điệu duệ thương biến mất không thấy gì nữa, mà là bắt đầu chế tạo nguyên một đám thật nhỏ lôi cầu. Lôi độn không mây chi lôi điện, không ngừng chế tạo ra mảnh tiểu hắc sắc lôi cầu, dùng lôi cầu cái từ này khả năng hình dung không xuất ra nó nhỏ, dùng lôi châu để hình dung hội càng thêm chuẩn xác một ít. Dạ Suy Tuyết tại từng lôi châu trong quang dùng trả cờ dạ đều rất ít, cũng hữu sáng tạo ra như đạn châu đồng dạng không mây chi lôi điện, chỉ có điều đưa vào trả cờ dạ thiếu đồng thời cũng đã chú định có thể không ngừng chế tạo không mây chi lôi điện màu đen lôi cầu. Thật giống như đẻ trứng đồng dạng, Dạ Suy Tuyết mỗi lần chớp động đều chế tạo đại lượng lôi cầu đi ra, mà giác góc đều cũng âm thầm cảm thấy không ổn. Ngay tại Dạ Suy Tuyết lần nữa chớp động không thấy thời điểm, giác góc đều mơ hồ đã nghe được một cái lãnh đạm thanh âm, "Bạo." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 191, chương 191 Dạ Suy Tuyết vừa rồi đến cùng chế tạo bao nhiêu không mây chi lôi điện màu đen lôi đạn, không có ai biết, chỉ biết là cái kia số lượng giống được tốn cả trong cơ thể bên trong đích tinh trùng đồng dạng ngàn vạn. Tuy nhiên hao phí vô số trả cờ dạ, nhưng là những cái kia trôi nổi lôi đạn lúc này cũng đã tiếp cận nham nhận đám bọn chúng vật tư. Theo Dạ Suy Tuyết một tiếng bạo, một cái lại để cho hai ngày bình đại dã một vĩnh viễn đều không thể nào quên hình ảnh sinh ra. Lôi điện chi lực là có đủ nhất phá hư tính lực lượng, phong thuộc tính sắc bén, hỏa độn nóng rực, độ thổ trầm trọng hay vẫn là chạy trốn bằng đường thủy lượng đều không thể cùng cuồng bạo lôi thuộc tính so sánh với. Cái kia nhìn như không ngờ tiểu lôi đạn ở bên trong, Dạ Suy Tuyết đều để vào một kia phong thuộc tính trả cờ dạ, cũng tiểu đã tạo thành lôi đạn nhan sắc là màu đen. Trong đó lôi thuộc tính trả cờ dạ bộc phát một khắc này, phong thuộc tính trả cờ dạ hội ở thời điểm này trộn lẫn vào trong đó, tuy nhiên đưa vào trả cờ dạ rất ít, nhưng là cũng có thể tạo thành hành động tính hiệu quả. Không. Hai ngày bình đại dã một kêu thảm một tiếng, đó là nham nhẫn đám bọn chúng tâm huyết. Đã không có những ngày vật tư, hắn thật không biết về sau nên như thế nào cùng một diệp đánh lâu dài. Bản cho là mình cùng giác góc cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống người này tuổi trẻ lý ra, nhưng là hắn cảm giác giờ này khắc này chính mình hay vẫn là xem thường cái này còn chưa tới song thập thì giờ tuổi tác tuổi trẻ lý ra. Ầm 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 ầm. Không ngừng lôi điện chi lực tập kích tại vô số nham nhẫn vật tư lên, vốn thì có một ít dễ dàng đốt vật tư bởi vì lôi thuộc tính trả cờ dạ táo bạo cùng nóng rực lúc này đã hoàn toàn tiêu đốt, nhìn từ đàng xa thật giống như vô số hỏa tinh tụ tập đã đến cùng một chỗ, cuối cùng biến thành ngập trời hỏa đồng dạng giống biển, lúc này nham nhẫn tổng tiếp tế đứng, thần không côn bên trên vật tư rõ ràng toàn bộ đều bị Dạ Suy Tuyết một người hủy diệt rồi. Làm ra nhiều như vậy không mây chi lôi điện, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết cảm giác được mỏi mệt, trả cờ dạ lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng nhịn không được như Dạ Suy Tuyết như vậy dùng. Cho dù có vô tận trả cờ dạ, ngươi đi hỏi cửu vị có phải hay không có thể vô hạn sử dụng mạnh nhất vĩ thú đạn, đáp án đương nhiên là phủ định ấy. Nhiều như vậy lôi điện chi lực, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy vẻ bề ngoài, nhưng là hắn biết rõ chiến đấu còn chưa kết thúc. Phẫn nộ, thần kỳ phẫn nộ, hai ngày bình đại dã mục giống như cảm giác mình là tên hề đồng dạng. Lời thề son sắt chặt đánh giết đối phương, ai biết hãy để cho đối phương đem mình sở hữu tất cả vật tư toàn bộ hủy diệt, hung dữ nhìn thoáng qua Dạ Suy Tuyết, hai ngày bình đại dã mục lúc này thật giống như dã thú bị thương đồng dạng, gầm nhẹ lấy rít gào nói Dạ Suy Tuyết, ta muốn ngươi chết. Hai ngày bình đại dã mục công kích đã chuẩn bị cho tốt. Giờ này khắc này hắn đã không có gì cái khác lo lắng, muốn đúng là trước mặt nị dạ đi chết. trong tay xuất hiện một cái kỳ quái khối lập phương, không người nào dám khinh thường cái kia tiểu hộp đuông bé bé lực lượng. Theo hai ngày bình đại giã mục trong tay bay ra trong nháy mắt đó, khối lập phương đã theo diện tích 10 biến thành diện tích 100, suất phóng đại gấp 10 lần. Bùi Độn nguyên giới chóp bong, giống giận ném ra trong tay nhẫn thuật, nhị ra, hai ngày bình đại giã mục cũng không có vì vậy mà thu tay lại, hắn không tin đối phương hội bởi vì một lần như thế nhẫn thuật, nhị ra, sẽ chết mất, tuy nhiên cái kia là mình nhất có tự tin huyết kế đào thải. Trong tay xuất hiện lần nữa bất đồng thuộc tính trạ cơ ra, hai ngày bình đại giã mục tụ lực sử dụng lấy càng mạnh hơn nữa công kích. Cái lúc này không thể không nói rắc góc đều cùng hai ngày bình đại giã mục phối hợp quả thực là quá kém. Hiểu bên trong đích mọi người là cao ngạo cường giả, từng cái đều là coi như là rắc góc đều tại nguyên tắc trong cũng không thích cùng phi đoạn hợp tác, chính là như vậy nguyên nhân. Ảnh cấp cường giả đều có được chính mình tiêu ngạo, không thích cùng người khác liên thủ, hiểu bên trong đích không người nào nghi đem điểm ấy phát huy vô cùng tinh tế. Đây không phải cái gì chuyện tốt, lúc này rắc góc đều rõ ràng còn nghĩ đến báo nguyên lai ba cái trái tim chi thủ, chỉ huy chính mình thổ thuộc tính trái tim phân thân đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, ý đồ dùng độn thổ lực lượng làm cho đối phương tốc độ giảm xuống. Mà vào lúc này Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt chớp động một hồi hào quang, tốc độ khôi phục hơn nữa có lôi thần giáp hộ thân, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu đã đi tới này thổ thuộc tính trái tim phân thân bên người, đối phương trên người hắc tuyến công kích đi vào, cơ hồ là lao Dạ Suy Tuyết đôi má đi qua, thậm chí Dạ Suy Tuyết trên mặt lỗ chân lông cũng có thể cảm giác được cái tia trận hàn ý, chỉ có điều nếu là lao đi qua, đương nhiên là không có đập vào khẳng định hữu, không có bất kỳ tổn thương. Dạ Suy Tuyết trở tay bắt lấy cái tia công kích đến hắc tuyến, trong nháy mắt sức lực lớn lại để cho cái tia trái tim phân thân căn bản là không có cơ hội nắm chặt thân thể của mình. Trong tay kia lôi thần chi kiếm hào quang chớp động, đoạn thủy lưu chạm, chém phía dưới, trực tiếp đem đối phương dùng để di động hai chân toàn bộ cắt mất. Sau đó Dạ Suy Tuyết nhìn phía đang tại bay tới Bùi Độn nhân thuật, nhị ra, rõ ràng trực tiếp cầm trong tay rắc góc đều trái tim phân thân ném hướng về phía chỗ đó. Thời gian dài đối chiến lại để cho Dạ Suy Tuyết sở thấu Bùi Độn huyền bí, nếu như hai ngày bình đại giã mục ném ra Bùi Độn, nhận lấy cái gì ngăn trở lời mà nói, trừ phi hai ngày bình đại giã mục tại không chế, bằng không sẽ đem cái kia chỗ ngăn trở đồ vật tiêu diệt hết, hóa thành một hồi bụi bặm. Chi một tiếng, rắc góc đều cảm giác được trên người một hồi kịch liệt đau nhức, lại xem xét cái kia nguyên lai đi qua công kích thổ thuộc tính trái tim phân thân rõ ràng đã bị hủy diệt, hơn nữa hay vẫn là đã bị chết ở tại Bùi Độn trong tay. Không giữ mắt nhìn hai ngày bình đại giã một cùng Dạ Suy Tuyết, rắc góc đều lần nữa biến mất tại nguyên lai vị trí, lại vừa xuất hiện lúc sau đã khoảng cách Dạ Suy Tuyết không đến 20m khoảng cách. Như thế khoảng cách đối với rắc góc đều đương nhiên là công kích thuận tiện, nhưng là Dạ Suy Tuyết đồng dạng cũng công kích thuận tiện. Huống chi Dạ Suy Tuyết cùng rắc góc cũng còn có đời thứ ba đất ảnh chiến đấu, cho tới bây giờ đều không có hiện ra chính mình lôi thần giáp. Nói cách khác Dạ Suy Tuyết căn bản là vô dụng ra bản thân cuối cùng át chủ bài. Nếu không phải hai gã ảnh cấp cường giả giáp công, đoán chừng Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết dùng ra chiêu này. Lôi độn lôi sót. Tay trái xuất hiện lôi điện hào quang, Dạ Suy Tuyết trên tay đã tạo thành lôi cắt, dưới chân cạo chớp động, rõ ràng bay thẳng như rắc góc đều. Mà rắc góc đều sớm đã biết rõ nên như thế nào ngăn cản được đối phương lôi cắt, tại trong nháy mắt đem trên người mình sở hữu tất cả hắc tuyến toàn bộ phòng ngự tại ngực của mình chỗ. Chỉ có chỗ đó mới được là hắn cần có nhất phòng ngự vị trí. Thực xin lỗi, rắc góc đều, đó là ảo thuật. Một thanh âm xuất hiện ở rắc góc đều trong hai, lại xem xét Dạ Suy Tuyết, lúc này tay trái đã xuyên thấu một cố mặt nạ trái tim. Qua trong giây lát cái kia cố thân thể bên trên hắc tuyến cũng đã trở nên không hề sinh cơ, mà cái kia, trước, có phong thuộc tính mặt nạ phân thân, lúc này cũng đã bị Dạ Suy Tuyết đánh chết. Ảo thuật, đúng vậy, đúng là dùng ảo thuật tại chính mình sử dụng lôi cắt trong nháy mắt khiến cho rắc góc đều lâm vào trong ảo giác. Sau đó lại lợi dụng tốc độ của mình cùng trong nháy mắt có thể đánh chết đối phương lôi cắt đánh chết mất một cố giác góc đều trái tim phân thân. Hai ngày bình đại giã mục trên không trung, tùy ý trên không trung tới đối chiến không thể nghi ngờ đối với Dạ Suy Tuyết hạn chế quá lớn, chỉ có trước đánh chết trên mặt đất giác góc đều rồi. Đến bây giờ mới thôi, Dạ Suy Tuyết rút lấy một lần âm trong phong ấn trả cơ dạ, hai ngày bình đại giã mục lông tóc ít bị tổn thương, mà giác góc đều thì là tổn thất hai cái trái tim. Vô luận từ chỗ nào đến xem, đều là giác góc đều bị thương hại khá lớn một ít. Nhưng là rắc góc đều lại không có để ý những cái kia, có đầy đủ tiền tài đủ để cho rắc góc đều dốc sức liều mạng, huống chi cái kia là lão đại của mình ra lệnh. Mà lúc này trên bầu trời hai ngày bình đại giã một cũng rất thích ý hai người giao chiến càng mạnh mẽ, đối với ích lợi của mình lại càng lớn. Nói trắng ra là, hiểu dù sao cũng là một cái thuê tổ chức, mà không phải nhằm nhận thực lực. Hai người hợp tác cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ai, bằng không Dạ Suy Tuyết còn có thể như thế nhẹ nhõm đánh chết rắc góc đều hai cái trái tim sao? Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa muốn bắt đầu công kích thời điểm, đột nhiên một bóng người tránh tiến vào Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, mà Dạ Suy Tuyết đang nhìn đến bóng người kia về sau, trên mặt đã lộ ra thắng lợi mỉm cười. Thủy Môn, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 192, chương 192 một cái màu vàng kim óng ánh thân ảnh mãnh liệt xuất hiện tại chiến đoàn ở bên trong, chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, Thủy Môn thân ảnh đã tiếp cận đã đến rắc góc đều bên người. Người này bị Dạ Suy Tuyết sớm phát hiện cường giả, đã không có nguyên tắc bên trong đích thần bí, cơ hồ một diệp cao tầng nhân viên cũng biết vị này cường giả nhược điểm. Không thể nghi ngờ cái này muốn quy công tại Dạ Suy Tuyết. Khoảng cách rắc góc đều đại khái 10m khoảng cách, Thủy Môn ném ra ba cái khổ không, thành phẩm chữa hình bay về phía rắc góc đều. Mà rắc góc đều trên người hắc tuyến mãnh liệt xuất động, đón đỡ mở khổ không đồng thời, Thủy Môn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đem làm Thủy Môn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay rõ ràng nắm lấy một thanh khổ không, không phải vừa rồi văng ra khổ không là cái gì? Phi lôi thần chi thuật. Trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật, lý ra, lại để cho Thủy Môn phát huy vô cùng tinh tế, xuất hiện lần nữa đã đi tới cái khác khổ không hơi nghiêng, cái kia lập tức di động năng lực hoàn toàn mê hoặc giác góc đều, lại để cho giác góc đều nhìn về một phương hướng khác. Lúc này thủy môn trong tay chạ cờ dạ không ngừng xoay tròn, dạ sẹn gẳng đã hình thành tại thủy môn trên tay, mà thủy môn hoàn thủ bên trong đích dạ sẹn gẳng còn giống như không có chính thức phát huy uy lực của nó, rõ ràng tại qua trong giây lát lần nữa bị lớn. Đại ngọc dạ sẹn gẳng, một tay nắm lấy khổ không, một tay đại ngọc dạ sẹn gẳng mãnh liệt hướng giác góc đều công kích tới. Giác góc đều cũng không hổ là ảnh cấp tương giả, phát hiện hơi nghiêng không người về sau, lập tức chuyển hướng về phía mặt khác vừa mới bắt gặp thủy môn tay cầm đại ngọc dạ sẹn gẳng công kích đến thân ảnh. Cười lạnh một tiếng, biết rõ đã tránh cũng không thể tránh, giác góc đều trên thân thể hấp tuyến giống như con giun đồng dạng lúc đích, rõ ràng toàn bộ tụ tập đã đến cùng một chỗ giống như một khối không cách nào công phá thuẫn đồng dạng. Đúng lúc này, thủy môn trên mặt cũng lộ ra thần sắc trào phúng. Cái kia vốn nên là theo đánh chính diện thủy môn lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm rõ ràng tại giác góc đều sau lưng, lại xem xét thủy môn trong tay trái mờ ám, thu hồi một bả khổ không, rõ ràng lại là phi lôi thần chi thuật. Cái này là thủy môn đáng sợ, ném ra khổ không thời điểm, biết rõ sẽ bị đối phương đánh tan, sau đó tại mấy cái trong chớp mắt tiểu tính toán tốt công kích của mình giác góc đều, thậm chí đem từng có chứa phi lôi thần chi thuật khổ không đều tính toán tốt khoảng cách. Sau lưng không có bất kỳ phòng ngự, ngạnh xanh xanh ăn hết thủy môn một kích, giác góc đều thân ảnh lập tức đã bay đi ra ngoài, mà giác góc đều những thứ khác hai cái trái tim phân thân rõ ràng bởi vì chủ thể nhận lấy trọng thương, lập tức bể bại xuống dưới. Suy tuyết, rốt cục xong một em rồi. Mắt thấy giác góc đều thân thể bay ngược đi ra ngoài, ngạnh xanh xanh nhận lấy đại ngọc dạ sẹn gẳng công kích, thủy môn không kịp thở nói ra, chúng ta một diệp nhị dạ tuy nhiên chết tổn thương rất nhiều, trong đó chỉ có ba cái là trọng thương, chỉ có điều lúc này có lẽ không có gì trở ngại, vấn đề bên ngoài cơ hồ giải quyết, mà gặp ngươi lâu như vậy không có đi ra, sợ ngươi có chuyện gì cố. Quả nhiên, nói xong, thủy môn ánh mắt nhìn phía trên bầu trời nghiến răng nghiến lợi hai ngày bình đại giá mục, quả nhiên, đời thứ ba hỏa ảnh cùng tổ chức thần bí giác góc đều cùng một chỗ giáp công sao. Nghe được thủy môn lời mà nói, dạ suy tuyết nhẹ gật đầu. Người khác xem thủy môn thứ nhất là cho giác góc đều một cái trọng thương, nhưng là dạ suy tuyết biết rõ lúc này thủy môn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, bạo phá đội cường đại là không thể nghi ngờ, lúc này thủy môn trên tay chỉ có ba cái phi lôi thần tọa độ khổ không, có thể thấy được ở bên ngoài chiến đấu hao phí thủy môn rất nhiều khổ không, cũng có thể biết trước bên ngoài chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Dùng một kích chi lực đối kháng toàn bộ nham nhẫn bạo phá đội, áp lực như vậy đối với thủy môn cũng là một loại khảo nghiệm. Hơn nữa bởi vì lo lắng dạ suy tuyết rất nhanh chạy đi, đã đến về sau đại hiện thần uy trọng thương giáp góc đều, trầm trọng áp lực gáp thủy môn đều có chút thở không nổi. Ảnh cấp cường giả trong chiến đấu lộ ra như thế vẻ mệt mỏi, cũng có thể thấy được thủy môn trạng thái không tốt. Nhưng là hai ngày bình đại giã một khỏe mắt hay vẫn là không khỏi run rẩy, hắn lúc này muốn đối mặt không chỉ là dạ suy tuyết, còn có một nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, đương nhiên sẽ không sống khá giả. Bay lượn trên không trung, hai ngày bình đại giã một thậm chí đều đã có chút ít thoái ý, vật tư tiếp tế đứng bị tiêu hủy, chính mình nham nhẫn bạo phá đội hiển nhiên cũng là không có tốt đi nơi nào, trận này trận chiến đã cơ hồ có thể để xác định là nham nhẫn thua. Ai biết vừa lúc đó, không ngừng hấp tuyến xuất hiện tại bốn phía, vốn đã hề bại không phân chấn hai quả giác góc đều trái tim rõ ràng lần nữa xuống ngày. Cái kia mang theo mặt nạ hát sắt thân ảnh lập tức cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã hoàn toàn tụ tập đã đến giác góc đều trên người, mà vốn đã bị trọng thương giác góc đều, lúc này cũng đã chậm chạp đi ra. Thủy môn gặp bị chính mình đại ngọc dạ sẻn gẳng chính diện tập trung, rõ ràng đều không có bị đánh chết giác góc đều đi ra như mày. Lúc này giác góc đều quả nhiên là biến hóa rất lớn, cái kia vốn mặt nạ bảo hộ đã trở nên tàn phá không chịu nổi, thậm chí hộ ngạch cũng đã rơi trên mặt đất. Trên người hắc tuyến không có quy luật chút nào bốn phía loé sáng, giống như một chỉ phẫn nộ mèo đồng dạng, đứng lên chính mình tóc gáy. Rõ ràng có được thời không nhân thuật, nị ra, xem ra ngươi tiểu là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ rồi. Giác góc đều cái kia âm trầm thanh âm đã chứng minh chính mình rất không vui, rất tốt, lại có thể biết sẻn rủ tổ bị ra mạ tên kia thời không nhân thuật, nị ra, xem ra ngươi cũng là đến hỗ trợ được rồi. Không tệ. Đã các ngươi tổ chức đã tham dự chúng ta chiến tranh, vậy thì nhất định phải đánh chết ngươi. Thủy môn đã không có bình thường ánh mặt trời tiêu sái dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng thời còn lui lại mấy bước, đã đến dạ suy tuyết bên người. Một diệp thật sự là có người kế tục a. Thở dài một tiếng, cái kia vốn hai cái trái tim mặt nạ đã phân trở tới khi giác góc đều tả hữu trên bờ bay, đã như vậy, thổi tuyết tiểu tử, ta tiểu cho ngươi nhìn xem hai năm qua chiến đấu ta ẩn tàng thực lực là cỡ nào khổng lồ. Nói xong, giác góc đều toàn thân cao thấp không ngừng toát ra hắc tuyến, phân biệt công hướng về phía dạ suy tuyết cùng thủy môn. Cái kia hấp tuyến tốc độ quả thực nhanh vô cùng, mà ngay cả có được linh giác dạ suy tuyết né tránh đều lộ ra có chút rối ren. Thủy môn nương tựa theo chính mình cái chủng loại kia phong thuộc tính khí chẳng cùng vượt xa người thường phản ứng thần kinh, tuy nhiên có thể né tránh, nhưng là chạ cờ dạ đã tiêu hao quá lớn, hắn đã bị cái kia hấp tuyến trồ đánh trúng vào hai lần, trên người chảy ra máu tươi. Hai ngày bình đại giã một gặp giác góc đều rõ ràng lại sinh long hỏa hổ, cái kia bốn nhăn lại lông mày cũng nới lỏng ra, hai tay rất nhanh kết ấn, kết tốt ấn về sau năm ngón tay tách ra, hướng về phía dạ suy tuyết cùng thủy môn hô lớn độn thổ hậu thổ lực hút. Đột nhiên, theo thổ địa bên trên truyền đến cường đại lực hút áp bách lấy đang tại tránh né công kích dạ suy tuyết cùng thủy môn. Cái kia không ngừng truyền đến lực hút, lại để cho dạ suy tuyết cùng thủy môn trên người quần áo đều trở nên giống như mang theo khối sắt đồng dạng trọng, càng đừng đề cập là thân thể. Thủy môn vừa mới xuất ra quân lương hoàn vừa phóng tới trong miệng, chạ cờ dạ nhất thời còn không có khôi phục lại, lập tức đã bị cái kia cường đại lực hút áp nửa bị xuống, mà giác góc đều trên thân thể hấp tuyến giống như căn bản là không bị cái kia cường đại lực hút ảnh hưởng, hiển nhiên là hai ngày bình đại giã một thủ bút. Thủy môn hô lớn một tiếng, dạ suy tuyết chạy nhanh sử dụng chính mình tốc độ nhanh nhất đi tới thủy môn phía trước, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Suy Tuyết dùng chính mình lôi thần chi kiếm chặn đối phương hắc tuyến, ai biết cái kia hắc tuyến rõ ràng cứng rắn đến liền lôi thần chi kiếm đều chỉ có thể khó khăn lắm chống cự ở bí lực, hơn nữa thượng diện còn hỗn hợp có lôi thuộc tính trả cơ dạ. Vâng. Đột nhiên cái kia vốn đựng lôi thuộc tính trả cơ dạ hắc tuyến lập tức biến thành hỏa thuộc tính, giác góc đều rõ ràng có thể tùy ý chuyển đổi chính mình trả cơ dạ thuộc tính, cái kia cường đại hỏa diễm giấy lên, mà giác góc đều phát ra hắc tuyến không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, cái kia cực lớn hỏa diễm thiêu đốt đã đến Dạ Suy Tuyết lôi thần chi trên thân kiếm, liền suốt đêm Suy Tuyết tay phải đều cảm thấy vẻ này nóng rực. Phong độn giấy đồng súng máy chạy nhanh dùng tay trái của mình sử dụng phong độn, giấy đồng uy lực lập tức tụ cầm trên tay hỏa diễm dập tắt, sau đó cái kia không ngừng không khí áp xúc pháo đánh hướng về phía giác góc đều. Ai biết giác góc đều trên người vô số hắc tuyến phi, thật giống như bạch tuộc mở ra chính mình xúc tu đồng dạng, chỉ có điều giác góc đều trên người xúc tu quả thực tiểu là hơn nhiều vô số kể. Cái kia vô số hắc tuyến cùng Dạ Suy Tuyết giấy đồng không khí áp xúc pháo trô va chạm, tuy nhiên bị Dạ Suy Tuyết công kích đánh trúng, nhưng là cũng chỉ là rủ xuống dưới mà thôi, mệt mỏi một hồi, nhưng là một lát sau rõ ràng lần nữa bay lên không bay đi, đối với Dạ Suy Tuyết phương hướng công đánh tới. Một người không ngừng dùng nhân thuật, nị dạ, công kích, một người nạnh kháng công kích, không ngừng với vào đến Dạ Suy Tuyết bên người, quả thực là được đánh lâu dài. Thủy môn thừa cơ ở phía sau khôi phục một ít trả cơ dạ, mà hai ngày bình đại giã mục thì là tiếp tục tăng thêm nhận thuật của mình. Thật không biết hắn đến cùng có thể đem lực hút thêm tới trình độ nào, hiện tại Dạ Suy Tuyết cùng Thủy môn cũng đã cảm giác cất bước khó đi rồi. Vết mồ hôi trượt chân trong ánh mắt của mình, cái kia cắt đau nhức cảm giác lại để cho hai ngày bình đại giã mục mất tự nhiên nhắm mắt lại, nhưng là hai tay hay vẫn là tại mở rộng đến phía trước, đối với Dạ Suy Tuyết cùng Thủy môn. Mà giác góc đều hay vẫn là đang cùng Dạ Suy Tuyết đối nghịch lấy, không ngừng hất tuyến bay múa đi ra, cùng Dạ Suy Tuyết giấy đồng áp xúc pháo không khí trô va chạm. Ẩn ẩn, Dạ Suy Tuyết cảm giác giác góc đều bộc phát khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên một mực như vậy đối banh lấy, lại nói mình phải bảo vệ thủy môn không bị đến công kích, chỉ có ngăn tại thủy môn phía trước một cái sách lược. Phất một tiếng, giác góc đều rõ ràng theo trong miệng thốt ra một cái trái tim. Dạ Suy Tuyết linh giác thoáng một phát tự bắt đến nơi này cái chẳng cảnh, xem xét cái kia trái tim, mặc dù không có gặp bất luận cái gì công kích, nhưng là đã dàn mua không thành bộ dáng, đình chỉ nhảy lên. Đó là khí quan đã mất đi tánh mạng của mình lực, hoàn toàn tử vong biểu tượng. Thằng này rõ ràng đem trái tim sinh mệnh lực chuyển đổi đã đến chính mình thần bí kia hắc tuyến trong. Dạ Suy Tuyết hoàn toàn bị giác góc đều bộc phát thủ đoạn mà chấn kinh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 193. Ngay tại đã được biết đến giác góc đều bộc phát thủ đoạn về sau, Dạ Suy Tuyết đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Lúc này giác góc đều trong thân thể có lẽ còn có hai cái trái tim, nói cách khác giác góc đều bộc phát thời gian tuyệt đối không ngắn, hơn nữa lúc này giác góc đều cũng không có đình chỉ công kích ý tứ. Hiện nhiên còn có cái gì hậu chiêu có thể sử dụng, hơn nữa không trung đời thứ ba đất ảnh, tuy nhiên tiêu hao đại lượng trả cờ dạ khiên chế trụ Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn hai người, nhưng là đừng quên, hắn còn có một tay lực công kích rất mạnh bùi lộn. Hắc tuyến đã đến có thể công kích Dạ Suy Tuyết phạm vi về sau, một tay liên tục sử dụng giấy đồng công kích, Dạ Suy Tuyết tay kia lôi thần chi kiếm không ngừng vung đẩy, đoạn thủy lưu thủ hộ 64 trạng, không ngừng vung vẩy lấy chính mình lôi thần chi kiếm, trong nháy mắt đó vô luận là cái gì đều không thể đột phá Dạ Suy Tuyết trong ánh nào. Thủ hộ 64 trạng, dùng chính mình làm trung tâm, công kích chính mình bốn phương tám hướng phương hướng. Là cận chiến thời điểm sử dụng đao thuật một loại phòng ngự. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ ngưng thực, thậm chí tạo ra được đồng thời có 64 thanh đao đồng thời công kích chẳng cảnh, mỗi một lần rơi xuống đều gọn đoạn đối phương hắc tuyến, nhưng là cái kia hắc tuyến hay vẫn là không ngừng vào tới. Khôi phục tốt rồi chưa? Thủy môn. Đối với đằng sau hô một tiếng, Dạ Suy Tuyết trong thanh âm rõ ràng xuất hiện lo lắng thanh âm, thủ hộ 64 trạm tiêu hao thật sự là quá lớn. Phải chạy nhanh lại để cho trên bầu trời hai ngày bình đại giã một đỉnh chỉ nhất thuật, nhị dạ. Bằng không hai người chúng ta thật sự hội bị vây ở chỗ này đấy. Tốt rồi. Thủy môn trong ánh mắt hiện lên ra cường đại tự tin, tuy nhiên bị như thế trọng lực áp bách tại trên thân thể, nhưng là hay vẫn là lập tức ném ra một bả khổ không, phi lôi thần chi thuật, lập tức sử dụng không gian nhẫn thuật, đi ra, tại cường đại trọng lực xuống, không gian lực lượng hay vẫn là chiến thắng trọng lực, lại để cho thủy môn đi tới trên bầu trời. Trước mặt tiểu là hai ngày bình đại giã mục, thủy môn một tay bắt được vừa mới ném ra khổ không, lần nữa ném ra, bí thuật. Phi lôi thần ảnh phân thân, cái kia vốn ném ra một chi khổ không, tại trên bầu trời rõ ràng không ngừng biến hóa, một chi biến thành hai chi biến thành bốn chi, không ngừng biến hóa đồng thời. Thủy môn trên tay cũng xuất hiện cường đại đinh ốc chấn động, thái cực dạ sen gẳng. Đó là thủy môn trong tay so đại ngọc dạ sen gẳng còn cường đại hơn công kích nhẫn thuật. Nị dạ, từ khi phát minh ra cái này nhẫn thuật, nị dạ về sau liền trở thành thủy môn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Đã hoàn toàn không thể bận tâm chính mình trả cơ dạ, thủy môn tại thời điểm này lần nữa lợi dụng mạn thiên phi vũ phi lôi thần tọa độ khổ không, lần nữa thi triển phi lôi thần chi thuật. Đinh ốc cùng loạn nhảy múa, cường đại công kích nhẫn thuật, nị dạ, thái cực dạ sen gẳng bảo trì trong tay, mạn thiên phi vũ phi lôi thần tọa độ, thuấn gian di động phi lôi thần chi thuật. Ba loại cường lực chiêu thức đồng thời sử dụng, sáng tạo ra đinh ốc cuồng loạn nhảy múa tạo ra. Dạ Suy Tuyết biết rõ, thủy môn là ở bộ phát tiềm lực của mình, chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi thế cục. Phi lôi thần chi thuật đã vượt qua tốc độ, hoàn toàn là không gian áo nghĩa, trên bầu trời giống như xuất hiện vô số thủy môn thân ảnh, trong tay đồng thời giơ thái cực dạ xiển đặng, xông về thi triển nhẫn thuật, nị dạ, hai ngày bình đại giã mục. Đối mặt nhiều như vậy không biết là thật thể hay vẫn là ảo ảnh công kích, hai ngày bình đại giã mục rốt cục lộ ra bối rối thần sắc, chạy nhanh rút lui khỏi nhẫn thuật của mình. Dạ Suy Tuyết cũng đã nhận được thở dốc cơ hội, hai lời chưa nói tiểu ném cho giác góc đều một cái ảo thuật, hắc ám hành chi thuật, không ngừng hắc ám ăn mòn lấy giác góc đều đại não, hắn đã hoàn toàn đã mất đi thị giác năng lực. Mà Dạ Suy Tuyết ảo thuật còn chưa kết thúc, tại tước đoạt đối phương thị giác về sau, rõ ràng lại tước đoạt đối phương thính giác. Ảo thuật, sấm sét. Dạ Suy Tuyết trên người lôi thần giáp giáp không ngừng lóng lánh, phát ra một loại thuộc về dòng điện thông qua chi lạp thanh âm. Thanh âm kia rõ ràng dùng ảo thuật tình thế tiến nhập giáp góc đều trong hai, không ngừng thanh âm công kích tới đối phương yếu ớt nhất màng hai, lúc này giáp góc đều căn bản cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được. Mà trên bầu trời tình hình chiến đấu cũng thập phần bị liệt, hai ngày bình đại giã một hai tay kết ấn sử dụng ra bụi độn phòng ngự nhân thuật, đi ra, bụi độn nguyên giới không gian. Muốn dùng để công kích hộp vương bé bé rõ ràng phòng ngự tại hai ngày bình đại giã một trên người, vô số thủy môn dơ thái cực dạ sẻn gẳng công kích tại thượng diện, rõ ràng không có chút nào đả động đối phương phòng ngự. Hỗn đản, rõ ràng đều là thật thể sao. Bốn phương tám hướng công kích nói cho hai ngày bình đại giã một, cái kia vô số thủy môn hình ảnh kỳ thật đều là thật thể, theo phòng ngự chính mình khối lập phương trong tiểu có thể cảm giác được cái kia bốn phương tám hướng công kích, không gian áo nghĩa. Cư nhiên như thế mạnh. Hai ngày bình đại giã một không khỏi cảm thán nói. Mà đúng lúc này, rốt cục thủy môn chống đỡ không nổi nhận thuật của mình, cái kia đầy trời phi lôi thần khổ không đã biến thành một bả, mà thủy môn xuất hiện lần nữa thời điểm, thậm chí trong tay thái cực dạ sẻn gẳng cũng đã đem cầm không được. Đáng giận, không thể cứ như vậy, phá cho ta. Thái cực dạ sẻn gẳng công kích được nguyên giới không gian đã sinh ra vết rách địa phương, thật giống như tố thép thủy tinh bị sắc nhọn vật lý tập trung đồng dạng, nguyên giới không gian thành hình lưới rách nát rồi ra, biến thành đầy trời ánh huỳnh quang. Mà ở hai ngày bình đại giã một cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, thủy môn thái cực dạ sẻn gẳng ngạnh xanh xanh đánh vào hai ngày bình đại giã một bên hông. Vâng anh. Một tiếng, lúc này thủy môn cuối cùng đem cầm không được thân thể của mình, theo trên bầu trời rớt xuống. Mặc dù không có đối với hai ngày bình đại giã một sinh ra vết thương chí mệnh, nhưng là cái kia xoẹt rồ ẹt một tiếng nói cho thủy môn, hai ngày bình đại giã một phần eo cốt cách nhất định là đoạn đã nứt ra. A, quả nhiên, cường như hai ngày bình đại giã một cũng không khỏi thống khổ kêu đi ra, hỗn đản, thú này ta nhất định sẽ báo đấy. Ném ra một câu như vậy lời nói, hai ngày bình đại giã một thân ảnh rất nhanh tiểu biến mất tại không trung. Thủy môn lúc này đây công kích nhất định sẽ làm cho phần eo của hắn thống khổ một tiếng, đây đã là nhất định sự tình. Dạ Suy Tuyết lúc này tức đoạt giác góc đều thị giác cùng tính giác, gặp thủy môn từ trên trời giáng xuống, phân ra một cái ảnh phân thân tiếp được thủy môn, mà chính mình bản thể tắc thì là đối với giác góc đều thân thể triển khai công kích. Đoạn thủy lưu nháy mắt phương hoa, Dạ Suy Tuyết bóng người bằng tốc độ kinh người lập tức xuyên qua giác góc đều thân thể, thời gian giống như vì vậy mà bất động. Giác góc đều thân ảnh cùng Dạ Suy Tuyết thân ảnh đồng thời như ngừng lại chỗ đó. Nếu trên cái thế giới này có ma pháp lời mà nói, đêm đó Suy Tuyết sử dụng ra không thể nghi ngờ sẽ là cường đại nhất thời gian ma pháp. Thời gian cứ như vậy đứng bước đính trụ rồi, một giây đồng hồ, hai giây chung, ba giây đồng hồ, rốt cục, Dạ Thổi Tuyết Hoa Lệ làm một cái cổ tay chặt động tác, mà đang ở cùng lúc đó, giác góc đều trên người bắn ra ra vô số cột máu, bởi vì thân thể tổn thương, cường như giác góc đều thậm chí cũng đã nửa quỳ xuống. Vành, đây là giác góc đều hai đầu gối tiếp xúc đến mặt đất thanh âm. Nháy mắt phương hoa, trong nháy mắt đó công kích chỉ có Dạ Suy Tuyết biết rõ mình rốt cuộc chém giác góc đều nhiều hơn thiếu đao, mà giác góc đều cái kia còn sót lại hai quả trái tim, cũng bởi vậy chỉ còn lại một quả. Coi như Dạ Suy Tuyết quay người lại, sẽ đối giác góc đều lần nữa công kích một lần thời điểm, vang một tiếng, Dạ Suy Tuyết giống như đụng phải cái gì bình chướng một thân, bị bắn ngược trở lại. Cái kia trên người cứng rắn vô cùng lôi thần giáp giáp rõ ràng bị cái này cổ lực đạo lập tức nát bấy mất, mà Dạ Suy Tuyết thân thể cũng bởi vậy nhận lấy trọng đại bị thương, thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng đã lệch vị trí, theo trong miệng thốt ra vết máu trong thậm chí có một ít cặn, đó là phổi đã bị công kích mãnh liệt chỗ sinh ra mảnh vỡ. Mà ở Dạ Suy Tuyết linh giác trong cũng đã xuất hiện một người thân ảnh, khi thấy người kia thân ảnh cùng người nọ hình dáng của miệng khi phát âm về sau, Dạ Suy Tuyết sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, rõ ràng ở thời điểm này thấy được như thế cường giả. Cái kia hình dáng của miệng khi phát âm ý tứ rõ ràng nói rất đúng, thần La Thiên Trinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 194 thần La Thiên Trình, chỉ có thể là có được luân hồi mắt cường giả có khả năng thi triển nhân thuật, nị dạ. Mà ở Dạ Suy Tuyết trong ấn tượng, nguyên tắc trong có được luân hồi mắt gần kể có một người mà thôi, cái kia chính là chính mình chưa từng gặp mặt sư minh, tên là Đích Tôn Thiếu Niên. Mà lúc này Đích Tôn có lẽ còn không có giống như này thực lực mới đúng, luân hồi mắt cũng là cần nắm giữ, đối phương rõ ràng có thể sử dụng cường đại như thế thần La Thiên Trình kích thương chính mình, thật sự là thật lợi hại. Dạ Suy Tuyết, quả nhiên ta xem thường ngươi rồi. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhưng là chưa cho Dạ Suy Tuyết trả lời cơ hội, người nọ tiểu tiếp tục nói bất quá, giác góc đều còn không phải hiện tại có thể cái chết. Mà ngươi, ta cũng không muốn hiện tại liền giết ngươi, ngươi cho ta quá nhiều kinh hỉ, hy vọng ngươi có thể một mực cho đi xuống đi. Nói xong, người nọ thân ảnh cùng với vốn đã trọng thương giác góc đồng loạt biến mất không thấy. Tới cuối cùng, Dạ Suy Tuyết đều không có dùng linh giác tra ra người kia rốt cuộc là ai, rốt cuộc là như thế nào mang theo giác góc đều ly khai đấy. Bất quá lúc này thời điểm rõ ràng không phải lo lắng cái này thời điểm. Nhìn như cùng hai ngày bình đại giã mục còn có giác góc đều giao thủ thời gian không dài, kỳ thật đã chiến đấu suốt một đêm, lúc này mặt trời công công đều muốn từ phía trên bên cạnh xuất hiện. Thủy môn. Người không sao chớ. Mắt nhìn tại chính mình ảnh phân thân trong ngực thủy môn, Dạ Suy Tuyết lập tức chạy tới, ai ngờ mất cái này khẽ động thân thể, lập tức liên lụy đến thương thế của mình. Phúc, lại là một tiếng thổ huyết thanh âm, cười khổ một cái, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ hôm nay giống như đặc biệt dễ dàng thổ huyết ta. Không có việc gì, Suy Tuyết, ta chỉ là tiêu hao nhiều lắm. Đồng dạng là cười khổ một tiếng. Thủy môn thương thế hoàn toàn không có Dạ Suy Tuyết muốn nghiêm trọng như vậy. Khá tốt vừa rồi có Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân tiếp được hắn, bằng không thì đoán chừng thương thế có thể so với Dạ Suy Tuyết nghiêm trọng gấp bội. Cường chống thân thể của mình đứng, Thủy môn đi về hướng Dạ Suy Tuyết phương hướng. gặp thủy môn không có việc gì, Dạ Suy Tuyết mới thi triển chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, cho mình trị liệu thương thế, nội thương thật sự là quá nghiêm trọng, cái kia cường đại thần La Thiên Trinh còn thật không phải là người lực có khả năng ngăn cản nhân thuật, nhị dạ. Chỉ là một cái đối mặt, Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp cựu phá đánh bỡ, hơn nữa chính mình còn bản thân bị trọng thương. Kỳ thật cũng là Dạ Suy Tuyết lúc kia lợi dụng chính mình siêu cao tốc độ đụng tới, bằng không cũng sẽ không biết sinh ra như thế thương thế nghiêm trọng. Có thể nói có thể thụ như thế trọng tổn thương, mình cũng có một phần trách nhiệm. Bất quá tuy nhiên tổn thương thành như vậy, nghĩ tới rắc góc đều thương thế nghiêm trọng, tăng thêm hai ngày bình đại giã một nâng đỡ đào tẩu bộ dạng, Dạ Suy Tuyết tiểu muốn cười. Nguyên lai, hai ngày bình đại giã một lão về sau, phần eo luôn dễ dàng xảy ra vấn đề, là thủy môn công lao. Mà rắc góc đều ngày sau không thể hoàn toàn bộc phát chính mình nằm trái tim năng lực, đoán chừng cũng cùng một trận chiến này có quan hệ a. Bất quá, chiến tranh rốt cục đã xong a. Nhìn về phía chân trời muốn bay lên mặt trời, Dạ Suy Tuyết mắt lộ vui vẻ. Ai biết vừa lúc đó, thủy môn đột nhiên hô, không tốt. Cạ xì gặp nguy hiểm. Suy Tuyết, chạy nhanh cùng ta sử dụng phi lôi thần chi thuật đi qua. Nghe được thủy môn những lời này, Dạ Suy Tuyết mới nhớ tới Cạ xì sự tình đến, khiến cho dùng phi lôi thần chi thuật thoáng một phát đã đến Cạ xì bọn người bên người. Lúc này Cạ xì một đám quả thực là chật vật không giống bộ dáng, lâm vẫn còn trong hôn mê, mang đất bị đặt ở cực lớn dưới tảng đá, mà Cạ xì mắt trái thình lình đã biến thành xạ dìn gặng bộ dạng. Đoạn thủy lưu phiền não phong, lập tức sử dụng đao của mình thuật giải quyết hết cùng Cạ xì đối chiến cái kia hai gã thượng nhẫn nhị dạ. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết thân chịu trọng thương, nhưng là trước mặt thượng nhẫn nhị dạ cũng giống như vậy, cho nên giải quyết vẫn còn tương đối nhẹ nhõm một điểm. Giải quyết hết Cạ xì phiền toái, Dạ Suy Tuyết mới nhìn hướng về phía Cạ xì cái kia mang theo một đầu mặt xéo mắt trái, cùng bị tảng đá lớn đầu ngăn trận mang đất, đã bị chết. Thủy môn lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy hận ý, bất kể thế nào nói mang đất đều là thủy môn bộ hạ. Tuy nhiên cùng Uchiha nhất tộc không hợp, nhưng là gần kề một cái mang đất còn đại biểu không được Uchiha nhất tộc. Vỗ vô Cạ xì bà bay, lại để cho Cạ xì kiên cường. Dạ Suy Tuyết đi tới thủy môn bên người, nhỏ giọng nói mang đất sự tình, không phải cái đại sự gì. Chính thức đại sự là Cạ xì mắt trái, đây chính là Uchiha nhất tộc xạ gì gặng, nếu để cho Uchiha nhất tộc ra hỏa đã biết, không biết hội có chuyện gì phát sinh đây này. Lúc này Cạ xì giống như đối với cái gì đều là nhạy cảm như vậy, đau xót bụng lấy chính mình mắt trái, Cạ xì rõ ràng cho thấy đã nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, thổi tuyết tiền bối. Ta sẽ không đem xạ gìn gặng giao cho Uchiha ra, phải biết rằng đây chính là mang đất cho ta cuối cùng di vật. Nói xong, kiên cường như Cạ xì, cũng đã để lại đàn ông nước mắt. Ai nhẹ nhàng thở dài, thủy môn vô Cạ xì bả vai nói, yên tâm đi, Cạ xì, mang đất di vật, nhất định là giao cho ngươi tới đảm bảo đấy. Nói xong, trong tay khổ không xuất hiện mấy đạo hàn quang, đem đệ nặng mang đất cự thạch phá đi, đồng thời lấy ra mang đất thi thể. Mà Lâm là vì tiêu hao quá lớn mới té xỉu, thì là bị Dạ Suy Tuyết ôm. Mấy người cứ như vậy về tới một diệp nơi trú quân, tuy nhiên tin tức thắng lợi chuyển khắp toàn bộ nơi trú quân, mỗi người đều có thắng lợi vui sướng, chỉ có điều khi thấy chính mình đồng bạn thi thể thời điểm, mới có thể cảm giác được chiến tranh bi ai. Từ đó, ba chiến tiến vào đã đến thời kỳ cuối kết thúc công việc giai đoạn, tứ đại nhận thôn kể cả một diệp cũng không có lần nữa chiến tranh điều kiện, vật tư đã hoàn toàn theo không kịp, hơn nữa nhị dạ thương vong nhân số quả thực là rất nhiều nhiều nữa. Thần không côn cuộc chiến không thể nghi ngờ là chiến tranh bước ngoặt, bị đi lại tại sách sử chính giữa, mà thần bí kia tổ chức, từ đó về sau giống như cũng biến mất tại toàn bộ nhị dạ giới trong. Trận chiến này, song phương tử vong nhị dạ tỷ lệ không sai biệt lắm, một diệp duy nhất ưu thế, tự là cường giả không có bất kỳ tổn thương. Một diệp hoàng kim tổ hợp còn có ba nhẫn đều khỏe mạnh, chỉ có điều ba nhẫn bên trong đích một cái đã biến mất tại nhị dạ giới ở bên trong, cái kia chính là một diệp công chúa Tsunade. Một tháng sau, Dạ Suy Tuyết đám người đã bước lên trở về một diệp trên đường. Chiến tranh đã tiến hành đã đến trình độ như vậy, không cần phải lại ngốc tại chiến trường chúng, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn mang theo Cạ xì cùng Lâm về tới một diệp. Theo lộc điệp ba người hay vẫn là tại cần tại một diệp trong doanh địa ngốc một hồi, đoán chừng mấy tháng về sau cũng sẽ biết trở về đến một diệp bên trong. Ba chiến bước mà không chỉ là như thế, mấy đại gia tộc bởi vì quá độ tiêu hao cũng càng thay gia tộc tộc trưởng. Ngày trên lại không thể nghi ngờ hay vẫn là ngày hướng ra gia tộc, Uchiha Phú Nhạc cái tên này cũng xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong tầm mắt, đó là Uchiha nhất tộc gia chủ. Đồng dạng tuổi trẻ gia chủ còn có rất nhiều, nói thí dụ như Heo Lộc Điệp Tam gia cũng đồng thời thay đổi, thay thế gia chủ. Chí Huy, Huyền Mộ Trảo không thể nghi ngờ cũng tại gia tộc của chính mình trong xác lập chính mình địa vị, còn có người đánh xe giặt rửa ra nghe nói là nhiều ra một vị tông gia thành viên, tên của hắn cứ gọi người đánh xe giặt rửa Thiên Nam. Về tới một diệp, Dạ Suy Tuyết gặp được thầy của mình Dĩ Dễ Dạ, tại nên đón đội ngũ trên khán đài, đồng thời họ Rồ Xì Mạn cũng xuất hiện ở trong đó. Đời thứ ba hỏa ảnh ánh mắt nóng rực nhìn xem thủy môn, còn có phía sau hắn Cạ xì. Mấy cái lách mình liền đi tới Dĩ Dễ Dạ bên người, coi như là dùng hiện tại địa vị, nhìn thấy đã lâu lão sư, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn hai người hay vẫn là cúi xuống chính mình cao quý đầu lâu, nửa quỳ tại Dĩ Dễ Dạ trước mặt, thấp giọng hô một tiếng lão sư. Ha ha, trở lại là tốt rồi. Giống như nhìn ra thật lâu chưa về hài tử đồng dạng, Dĩ Dễ Dạ trong mắt tràn đầy yêu thương. Ba chiến sắp đã xong, chúng ta buổi tối hôm nay hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Còn có tự là, thủy môn cùng cựu tân mại cũng nên có một danh phận rồi, gần đây ta sẽ cùng với vòng xoáy nhất tộc tộc trưởng hảo hảo nói chuyện, xem lúc nào cử hành hôn sự. Coi như là cường như nước môn cái lúc này cũng không khỏi mặt hồng, nhìn gì dẻ dạ sau lưng cựu tân mại, lúc này cựu tân mại cũng làm ra tiểu nữ hài tư thái, đem đầu chôn ở bộ ngực của mình trong. Ai biết vừa lúc đó, tại trên khán đài Uchiha tộc trưởng, Uchiha Phú Nhạc hừ lạnh một tiếng. Tại trên khán đài đều là một diệp đại nhân vật, cũng biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong, ánh mắt đều nhìn về đem hộ ngạch nghiêng mang Kakashi, mà lúc này Kakashi hay vẫn là không hề thêm rực rỡ bộ dạng, xa vào tại trong thống khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 195 chiến tranh sắp chấm dứt tin tức tại Dạ Suy Tuyết bọn người trở về đồng thời, chuyển khắp một diệp phố lớn ngõ nhỏ. Vô số thôn dân tại chúc mừng lấy hòa bình đến, cái loại nảy vui sướng là thường người không thể lý giải, không có trải qua chiến tranh người đi hướng không cách nào nhận thức cái loại nảy khát vọng hòa bình cảm giác. Lúc này Dạ Suy Tuyết nhìn xem những cái kia vui mừng các thôn dân, khóe miệng đồng dạng lộ ra mỉm cười. Thủy Môn nắm Cửu Tân Mại bàn tay nhỏ bé không biết đang nói cái gì, bất quá xem Cửu Tân Mại rõ ràng lộ ra tiểu nữ nhi tư sắc nghĩ đến là nói cùng hôn kỳ có quan hệ vấn đề. Nhiều năm cố gắng sắp tu thành chính quả, Dạ Suy Tuyết cũng vì bọn họ cao hứng. Dĩ Dĩ Dạ lúc này đã uống nhiều quá, say thức đắp họ Rồ Sĩ Mạn bả vai không biết đang nói cái gì, mà họ Rồ Sĩ Mạn thì là vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ, không ai có thể nhận thức chiến hữu của bọn hắn chi tình đến cùng có sâu, sâu đến không cách nào tưởng tượng. Tại trong mọi người, duy nhất cảm giác được cô đơn đúng là Cạ Cạ Sĩ rồi. Lúc này Cạ Cạ Sĩ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, mặt nạ bảo hộ vật che chắn lấy khuôn mặt của mình, hộ ngạch vật che chắn lấy chính mình mắt trái, chỉ lộ ra bộ mặt một bộ phận Cạ Cạ Sĩ cùng với hắn bị vật che chắn gương mặt đồng dạng, đem mình nội tâm chô đau xót tận tàng. Đối với mang đất, hắn thật sự rất hối hận. Tóm lại tại chúc mừng thời điểm, tất cả mọi người so sánh tận hứng. Trên đường trở về, Thủy Môn cùng Cửu Tân Mại đi ra ngoài đã hẹn họ, biểu đạt tương tư chi ý, mà Dĩ Dĩ Dạ đi tại Dạ Suy Tuyết bên cạnh, lay động nhoáng một cái đi tới chữ bát, bước. Suy Tuyết ta, còn đang suy nghĩ chuyện gì sao? Dĩ Dĩ Dạ say khước đắp lên Dạ Suy Tuyết bả vai, thuận tay đem Dạ Suy Tuyết mặt nạ bảo hộ tháo xuống, vốn chính là trên quần áo cổ áo, lúc này tháo xuống cũng so sánh đơn giản, về sau cũng đừng có lại che mặt rồi, đều là đại nhân vật, làm gì vậy còn muốn mỗi ngày vật che chắn lấy khuôn mặt của mình, ngươi nói có đúng hay không? Đã biết, Dĩ Dĩ Dạ lão sư. Dạ Suy Tuyết nhu thuận hồi đáp, bất quá Dĩ Dĩ Dạ lão sư, còn giống như nghĩ đến Sủ Nạ đại nhân đâu. Thật không biết Sủ Nạ đại nhân tìm không tìm được chữa cho tốt dây thừng cây phương pháp, cũng không biết lúc này Sủ Nạ đại nhân đang làm gì đó. Nói tới chỗ này, Dĩ Dĩ Dạ cái kia vốn vô lương biểu lộ tiểu biến thành tưởng niệm, không thể nghi ngờ Dĩ Dĩ Dạ đối với Sủ Nạ có yêu ý, chỉ có điều một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nối cố, vì có thể làm cho Sủ Nạ chú ý tới mình, làm nhiều như vậy buồn cười sự tình, mà sau khi lớn lên tắc thì càng khó đối với Sủ Nạ nói ra người yêu của mình ý mơ hồ. Dĩ Dĩ Dạ cho rằng Sủ Nạ nhiều năm không có kết giao qua bạn trai là bởi vì chính mình, nhưng là từ khi cái kia một lần cự tuyệt về sau, Dĩ Dĩ Dạ sẽ thấy cũng không cùng Sủ Nạ đã từng nói qua chuyện này. Hỗn đản tiểu tử. Ngay tại Dạ Suy Tuyết cho rằng Dĩ Dĩ Dạ hội nhớ lại lúc về đến nhà, đột nhiên một quyền đối với đầu của mình tiểu gõ xuống dưới, à, vì ứng phó Dĩ Dĩ Dạ, Dạ Suy Tuyết cố ý kêu một tiếng, "Lão sư, rất đau, được không?" Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn vuốt đầu của mình, kháng nghị tính nói, "Biết đau là tốt rồi. Sư phó sự tình, ngươi hay vẫn là không cần nhiều quản." Dĩ Dĩ Dạ cười nói, "Hay vẫn là đa tưởng muốn đủ trí hạ nhất tộc vấn đề à, thủy môn là khả năng muốn leo lên hỏa ảnh bị người, dù chỉ hạ nhất tộc cái kia một chuyến thủy môn cũng không thể không muốn. Cho nên chuyện này, tốt nhất hay vẫn là ngươi ra mặt so sánh tốt. Ngày mai mang theo cả Kakashi, đi bái phỏng thoáng một phát Vũ Trì Hạ gia gia chủ, hình như là gọi phú cái gì à?" "Vũ Trì Hạ phú nhạc." Dạ Suy Tuyết tiếp lời nói, "Được rồi, chợt nghe lão sư đấy. Ngày mai ta sẽ dẫn lấy cả Cạ Sĩ đi bái phỏng thoáng một phát Uchiha gia chủ, bất quá chuyện này nếu như Uchiha gia không đáp ứng lời mà nói, ta không đề nghị lại để cho bọn hắn nhìn xem ta Dạ Suy Tuyết đích thủ đoạn." Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay trái hàn quang vừa hiện, biểu đạt quyết tâm của mình. Chứng kiến đệ tử của mình đã phát triển đến tình trạng như thế, Dĩ Dĩ Dạ cười nhìn về phía bầu trời, "Thấy được sao, Tuna, ta thật sự là thu hai cái hảo đồ đệ a." Lão đảo đi theo Dạ Suy Tuyết về tới phủ đệ của mình, trở lại gian phòng tiểu nằm ngáy o o, Dĩ Dĩ Dạ nhìn như giống như không có đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết biết rõ gì Dĩ Dĩ Dạ nhất định sẽ giúp mình, thậm chí âm thầm chuẩn bị tốt hết thảy. Đêm lúc này Suy Tuyết chỉ hy vọng Uchiha nhất tộc có thể là cất nhắc, bằng không hắn thực không đề nghị theo ba chiến thời kỳ cuối tiểu chèn ép Uchiha nhất tộc. Ngày hôm sau, Dĩ Dĩ Dạ mang theo thủy môn đi ra ngoài rồi, đồng thời còn có Cựu Tân Mại, đoán chừng là đi vòng xoáy nhất tộc thương lượng hai người hôn sự. Đi một chuyến họ Rồ Xi Ma cùng bò cạp phòng thí nghiệm, phát hiện chỉ có họ Rồ Xi Ma một người bóng dáng, nguyên lai bò cạp đã sớm đã đi ra một diệp đi vân du tứ phương. Nhìn hội họ Rồ Xi Ma nghiên cứu về sau, Dạ Suy Tuyết liền đi tới cả Cạ Sĩ phủ đệ, kế đó tiếp đến cả Cạ Sĩ. "Ôi, cả Cạ Sĩ, giữ vững tinh thần đến." Chứng kiến cả Cạ Sĩ một bộ hề bại không phân chấn bộ dạng, Dạ Suy Tuyết vỗ cả Cạ Sĩ bả vai nói ra, "Nhớ kỹ, cái này con mắt là mang đất di vật, là chúng ta phải có được đồ vật gì đó. Mặc dù đối với ngươi về sau phát triển có thể sẽ bất lợi, nhưng là đã ngươi muốn lưu lại, vậy thì lưu lại. Có thời gian đến chỗ của ta nhìn một cái, ngoại trừ dược sư thiên thiện người kia, đoán chừng chính là ta chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, không tệ rồi." Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, cả Cạ Sĩ vẫn gật đầu. Chỉ có điều không nói gì, xem ra mang đất chết đối với cả Cạ Sĩ đã kích hay vẫn là quá lớn. Vừa mang theo cả Cạ Sĩ đi tới Uchiha gia địa chỉ, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này Uchiha nhất tộc người lại nhìn Dạ Suy Tuyết cũng không dám có cái loại lời khiêu khích ánh mắt, có thể cùng đời thứ ba đất ảnh chống đỡ thời gian dài như vậy cường giả, cũng không phải là bọn hắn chọc được nổi đấy. Huống chi, ba nhân cùng người kia quan hệ sâu, hơn nữa bốn đời hỏa ảnh có lợi người cạnh tranh nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ, Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ là một diệp trong không thể trêu chọc nhân vật một trong. Chỉ có điều đem làm Uchiha nhất tộc nhìn về phía cả Cạ Sĩ thời điểm, đều sẽ lộ ra một loại địch ý, bọn hắn cảm giác huyết mạch của mình bị vũ nhục rồi, cho nên mới phải như thế. Tóm lại một đường coi như là vô sự, tại một tòa rất lớn ngoài phủ đệ, Dạ Suy Tuyết kết giao Dạ ghi cho Uchiha nhất tộc tộc trưởng thư tín, không lâu lắm thì có hạ nhân đến đường, dẫn Dạ Suy Tuyết cùng cả sĩ đi tới phủ đệ trong phòng khách. Lúc này hòa ảnh thế giới truyền thống vẫn tương đối coi trọng, tiếp đãi khách nhân phòng khách rất giới thiệu văn tắt, chỉ có một trường tư phương bản, mà khách nhân thì là ngồi ở dưới tay, chủ nhà thì là ngồi ở chủ vị. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết đối với cái này loại ngồi chồm hôm rất không thói quen, cho nên tiểu ngồi xếp bằng này ở bên trong. Thân là bình dân nhị dạ xuất thân, Dạ Suy Tuyết cũng không có gì chú ý, lại nhìn cả sĩ, vì ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, Dạ Suy Tuyết nhìn xem hắn ngồi đều cảm giác hai chân run lên. Chỉ chốc lát, Uchiha Phú Nhạc tiểu đi ra, trên mặt còn mang theo hư giả dáng tươi cười. Một diệp màu vàng tia chớp đại giá quang lâm, thật đúng là có mất sang nên a. Nói xong, Uchiha Phú Nhạc đã quỳ ngồi ở chủ vị, không biết Suy Tuyết quân lần này tới Hàn Xá có chuyện gì sao. Nói xong, còn nhìn thoáng qua cả sĩ. Những này hư giả lời mà nói, Dạ Suy Tuyết một mực đều không thích. Biết rõ chính mình làm gì đến, còn muốn hỏi cái vì cái gì? Ta là tới thương lượng cả sĩ mắt trái sự tình, Phú Nhạc quân. Ngươi cũng biết, mang đất là Uchiha gia, mà thân là chiến hữu, mang đất trước khi chết đem di vật của mình giao cho cả sĩ đảm bảo, ta muốn cả sĩ có trách nhiệm đảm bảo chết tử tế đi chiến hữu di vật, ngài nói đúng không? Phú Nhạc cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết rõ ràng thẳng thừng như vậy, mặt lộ vẻ khó xử, Suy Tuyết quân, không phải ta không đáp ứng ngươi. Thật sự là xạ gìn gặng là tộc của ta trọng yếu vật phẩm, không thể giao cho những người khác đảm bảo. Đặc biệt cả sĩ hay vẫn là kỳ mục gia tương lai gia chủ, có được chúng ta Uchiha gia xạ gìn gặng, ta muốn không chỉ là Uchiha nhất tộc không tốt giao cho a. Cái này Thỉnh Phú Nhạc quân yên tâm, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, kỳ mục nhất tộc bên kia, ta muốn còn có thể cho ta vài phần chút tình mọn, cũng không biết Uchiha nhất tộc bên này có thể hay không cho ta Dạ Suy Tuyết một cái mặt mũi lâu này. Trực tiếp muốn một cái mặt mũi, Phú Nhạc sắc mặt trở nên biến, bất quá có thể trở thành gia chủ nhất định là có lòng dạ người. Lúc này, Phú Nhạc làm ra một cái nhượng bộ, cái kia đã như vậy lời mà nói, trước hết nghe một chút mang đất phụ thân ý kiến a. Nói xong, Phú Nhạc phủi tay, lúc này chỉ thấy một vị trung niên tại một vị hạ nhân dưới sự dẫn dắt đi tới trong phòng khách, mà vừa nhìn thấy người này thời điểm, Dạ Suy Tuyết sắc mặt tiểu thay đổi, không còn là như vậy là nhạt, mà là có chút giật mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 196 năm đó, một diệp bạch nha chết thế nhưng mà một diệp một đại tin tức, mà trong đó rõ ràng liên lụy đến một diệp hào phú Uchiha nhất tộc. Một diệp bạch nha vì cứu trợ một gã Uchiha nhất tộc lý ra, mà buông tha cho trong tay trọng yếu nhiệm vụ, cuối cùng tại chính mình nội tâm khiển trách cùng được cứu người không hiểu phía dưới, rốt cục dùng võ sĩ phương pháp mổ bụng tự vận. Đã từng Dạ Suy Tuyết vì chuyện này đại nào Uchiha nhất tộc, thậm chí còn bị nhốt vào một diệp trong ngục giam. Cho dù như thế, Dạ Suy Tuyết đều không có nhìn thấy người kia Lư Sơn chân diện mục, chỉ có ở đằng kia lần trùng hợp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Dạ Suy Tuyết trong lúc vô tình xem qua người nọ liếc, cũng chỉ là liếc qua mà thôi. Mà khi mang đất phụ thân xuất hiện thời điểm, Dạ Suy Tuyết sợ ngây người. Người này quả thực là quá quen thuộc, cùng lúc trước chính mình chứng kiến chính là cái kia thân ảnh hoàn toàn dung hợp đã đến cùng một chỗ. Người nọ nhìn thấy Dạ Suy Tuyết, hiển nhiên cũng rất cố kỵ, lúc này Phú Nhạc nhẹ gật đầu, ý bảo người nọ cũng có thể ngồi xuống. Chậm rãi ngồi xuống, trang diện một mảnh yên tĩnh. Cả sĩ chứng kiến người này tựu là mang đất phụ thân, trên mặt vẻ ấy nấy càng thêm dày đặc rồi, mà Phú Nhạc lộ ra mỉm cười, hiển nhiên chuyện này đã ở lo nghĩ của hắn bên trong. Cho dù mang đất đem mình mắt trái đưa cho cả sĩ, nếu như mang đất phụ thân không đáp ứng, cả sĩ cũng chỉ có thể đem xạ dịn gẳng trả lại cho Uchiha nhất tộc. Các hạ, tựu là mang đất có phụ thân là sao? Dạ Suy Tuyết chằm chằm vào người nọ con mắt, chậm rãi nói, ngón tay còn đập vào trên mặt bàn, phát ra đinh, đinh thanh âm, tuy nhiên nhìn như đập không có quy luật chút nào, nhưng lại cho người một loại áp lực cảm giác. Lúc này Dạ Suy Tuyết đối với ảo thuật nắm giữ đã thập phần tinh thông, vài năm rèn luyện xuống, vận dụng những này bàn tay nhỏ bé pháp cho thực lực không đủ nhị dạ tạo áp lực, lại nhẹ nhõm bất quá rồi. Đúng vậy, mang đất tiểu là con của ta. Nói xong, người nọ còn lộ ra bi thương biểu lộ, hiển nhiên người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người loại người này, là trung niên nam nhân một buồn phiền buồn bã. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình không ai qua được ba loại, khi còn bé chết song thân, trung niên chết con cái, lao niên chết người yêu. Chính trực trung niên mang đất phụ thân, chứng kiến con của mình trên chiến trường chết đi, khó tránh khỏi vẫn còn trong bi thống. Như vậy, ta còn có một vấn đề muốn hỏi các hạ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trong tay ngón tay đánh cái bản tần suất nhanh hơn rồi, lúc trước lão sư ta hạ tạc xạ cụ mọ chết, có lẽ cũng cùng các hạ có chút quan hệ à. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết cố ý tại cuối cùng bỏ thêm cái trọng âm. Lúc này cả sĩ sợ ngây người, hắn thật không ngờ sự tình cư nhiên như thế trùng hợp, lúc trước phụ thân của mình trở về một dịp lúc, không có ra mặt làm sáng tỏ còn đoán trách cha mình ủ chỉ hạ nhất tộc người rõ ràng tiểu là mang đất phụ thân. Trong nháy mắt cả sĩ thật không biết có lẽ sao mặt đối với chính mình mắt trái chủ nhân phụ thân, có lẽ đi oán hận, cần phải cảm giác cái nấy. Thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng biết rõ người này tựu là lúc trước cùng Bạch Nha chi tử có quan hệ Uchiha nhất tộc người, Phú Nhạc trên mặt cũng lộ ra khác thường thần sắc. Mà mang đất phụ thân càng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước hắn rất muốn đi cho Bạch Nha làm sáng tỏ, nhưng là bách tại Uchiha nhất tộc áp lực, hắn không có ra mặt, đưa đến chính mình ân nhân cứu mạng chết. Cái này lại để cho mang đất phụ thân một mực lòng mang ấy nấy, mà con của mình chết ở chiến trường, lại đem mình xạ dịn gẳng đưa cho sảng khoái sơ ân nhân cứu mạng nhi tử, kỳ thật cũng đối với chính mình lỗi là một loại cứu rồi. Đúng vậy, năm đó nhiệm vụ đích thật là sóc mậu đại nhân đã cứu ta. Nói tới chỗ này, mang đất phụ thân đột nhiên có một loại chuộc tội cảm giác, cái kia cất ở trên người nhiều năm công xiềng, giống như đột nhiên trừ đi đồng dạng, cái này là báo ứng a.
Báo ứng?
Giống như cảm xúc có chút không khống chế được, mang đất phụ thân gầm nhẹ nói nói, lúc trước ta không có vì Bạch Nha đại nhân làm sáng tỏ, hôm nay con của ta chết ở chiến trường, nhưng lại đem mình xạ dịn gẳng đưa cho Bạch Nha đại nhân nhi tử, khả năng cái này là báo ứng a. Đột nhiên hề bại dưới đi, mang đất phụ thân giống như trong khoảnh khắc đó giàn mua hơn 10 tuổi đồng dạng, đối với Phú Nhạc đem đầu của mình thấp chốt ở chính mình hai đầu gối bên trong, Phú Nhạc đại nhân, mang đất đem mình xạ dịn gẳng giao cho ta lúc trước ân nhân cứu mạng nhi tử, ta không oán vô hối. Cho dù Phú Nhạc đại nhân muốn đem ta trục xuất Uchiha nhất tộc, ta cũng không thể nói gì nữa. Cái này coi như là chuộc tội a, cứu rồi ta năm đó lỗi. Nói xong, theo mang đất phụ thân trong mắt chảy ra hai hàng thanh nước mắt. Ai, ngươi đi xuống đi. Phú Nhạc nhẹ nhàng phất phất tay, vốn tưởng rằng mang đất phụ thân sẽ để cho chính mình có thích hợp thẻ đánh bạc, lại không nghĩ rằng thoáng một phát đã bị Dạ Suy Tuyết nhận ra được, đã mang đất phụ thân đều nói như thế rồi, như vậy ta hy vọng cả cả sĩ có thể hảo hảo đảm bảo mang đất di vận, cứ như vậy đi. Gặp đối phương rốt cục nhà ra, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, cả cả sĩ, ngươi đi về trước đi, ta cùng Phú Nhạc quân còn có một số việc cần. Nói xong, cả cả sĩ đã tại hạ nhân dưới sự dẫn dắt đi ra Uchiha nhất tộc địa chỉ. Mà khi cả cả sĩ ly khai thời điểm, Dạ Suy Tuyết mới mở miệng nói ra điều kiện của ngươi à, Phú Nhạc quân. Đã ngươi biết rõ mang đất phụ thân tiểu là năm đó cái kia người, nghĩ đến nhất định là có cái gì cái khác điều kiện muốn nói à. Nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Phú Nhạc trên mặt lộ ra quả nhiên ngươi hiểu dáng tươi cười, cũng không nói gì bất luận cái gì để lời nói với người xa lạ. Phú Nhạc vừa cười vừa nói quả nhiên không hổ là tại nhị dạ giới bên trên cực giả, rõ ràng thoáng một phát tiểu đoán đã hiểu ý của ta. Nói xong, Phú Nhạc trà sát tay của mình, điều kiện thứ nhất, ta hy vọng cả cả sĩ biến mất tại nhị dạ giới vài năm, để cho ta đối với ta hữu chỉ hạ nhất tộc người có một giao cho. Cái này ngươi yên tâm, cả cả sĩ, ta sẽ nhượng cho hắn đi ám bộ vài năm, sẽ không xuất hiện tại ánh mắt của mọi người trong. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, nói ra kế tiếp điều kiện a. Ha ha, quả nhiên sảng khoái. Phú Nhạc tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, tộc của ta muốn gia nhập ám bộ người đã chọn xong, mà hai người kia tựu như là cùng một diệp ước định đồng dạng, đều là ta Uchiha nhất tộc đích thiên tài. Bất quá dù sao tuổi bọn họ còn nhỏ, thực lực không có bất kỳ bảo đảm, cho nên ta hy vọng Suy Tuyết quân có thể thu hắn làm đồ đệ. A, thu bọn hắn làm đồ đệ sao? Đúng vậy. Nói xong, Phú Nhạc trong ánh mắt còn toát ra hâm mộ thần sắc. Hiện tại một diệp bên trong có được chấn nhiếp tính thực lực đơn giản có 6 người. Đầu tiên, một diệp đời thứ 3 Hòa Ảnh, chỉ có điều đời thứ 3 đại nhân dù sao giàn mua, còn có 3 nhẫn 3 cái đệ tử đắc ý, sẽ không thu đồ đệ. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, có được thủy môn quân cùng Suy Tuyết quân như vậy đệ tử cũng sẽ không biết thu đồ đệ đi à nha. Mà họ Đồ Si Mã. Nói tới chỗ này, Phú Nhạc lắc đầu, mà Dạ Suy Tuyết thì là minh bạch Phú Nhạc ý tứ. Họ Đồ Si Mã là sẽ không thu hữu chỉ hạ nhất tộc con người làm ra đồ, huống chi họ Đồ Si Mã người này vốn chính là nguy hiểm đại danh tử. Ai cũng không biết hắn có phải hay không sẽ ở thí luyện trong sẽ đem Uchiha nhất tộc đích thiên tài cho giết chết, dù sao xả là cái nguy hiểm và lanh huyết độc vật. Mà đổi thành bên ngoài hai cái có được thực lực cường đại, không thể nghi ngờ tiểu là Thủy Môn Quân cùng Suy Tuyết Quân hai người các ngươi rồi. Nói xong, Phú Nhạc trên mặt lộ ra vui vẻ, Thủy Môn Quân có thể là hội lên làm hòa ảnh người, thu tộc của ta nhị dạ đương nhiên không tốt, như vậy còn lại một người duy nhất người chọn lựa, tiểu là Suy Tuyết Quân ngài, không biết Suy Tuyết Quân ý của ngài. Ha ha, Phú Nhạc quân thật sự là đánh chính là tốt bản tính a. Dạ Suy Tuyết cười nói, vô luận là ai trở thành một diệp hòa ảnh cũng sẽ là ta tiếp quản một diệp ám bộ, xem ra ngài thật là có ý tứ để cho ta hảo hảo chiếu cô Uchiha nhất tộc tộc nhân a. Nói tới chỗ này, Phú Nhạc trên mặt lại lộ ra này loại ngươi hiểu dáng tươi cười, mà Dạ Suy Tuyết thì là trực tiếp nhẹ gật đầu, được rồi, vừa vặn ta cũng không có cái gì đồ đệ, tiểu thu các ngươi nhất tộc hai cái tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Bất quá ngày mai muốn tới thứ 8 sân huấn luyện cho ta xem có phải hay không như lời ngươi nói đích thiên tài, đừng thực lực quá kém, vũ nhục chúng ta nhất mạch thanh danh. Đó là đương nhiên. Nói xong, Phú Nhạc lộ ra thỏa mãn mỉm cười, sau đó tiểu là hạng nhất giao dịch. Chúng ta hội đề cử Suy Tuyết quân ngài sư minh với tư cách 4 đời hòa ảnh, nhưng là không biết Suy Tuyết quân có thể cho ta cái gì thỏa mãn trả lời thuyết phục sao? Ám bộ phân đội trưởng. Dạ Suy Tuyết hồi đáp, ngươi nhìn xem điều kiện này, như thế nào đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197, chương 197 quả nhiên, Uchiha nhất tộc vẫn đối với ám bộ quyền lợi thập phần khát vọng, đã nghe được ám bộ phân đội trưởng chức vị này về sau, coi như là Uchiha nhất tộc tộc trưởng đều lộ ra thần sắc tham lam. Cho tới nay, vì hạn chế Uchiha nhất tộc phát hiện, đưa cho bọn hắn đội canh gác chức vị này, nhưng là cùng hắn nói là ban thưởng, chẳng nói là đem Uchiha nhất tộc hoàn toàn cách đã đi ra một diệp quyền lợi trung tâm. Một cái ám bộ phân đội trưởng, nhìn như chức vị không cao, nhưng là phải biết rằng một cái phân đội trưởng thế nhưng mà suốt quản lý lấy một cái phân đội đích nhân vật. Nói cách khác, chỉ cần Uchiha nhất tộc người làm tới chức vị này, như vậy có thể tổ chức một đội Uchiha nhất tộc tiến vào ám bộ. Phải biết rằng, lúc trước Dạ Suy Tuyết cùng Uchiha nhất tộc có khoảng cách, cũng hiểu cho Uchiha nhất tộc hai cái danh lệch. Đã nghe được lại để cho mình không thể cự tuyệt điều kiện, Phú Nhạc cười đưa tay ra, cầm Dạ Suy Tuyết tay, dùng sức lay động, quả nhiên. Nghe nói Suy Tuyết quân trên chiến trường tiểu là sát phạt quyết đoán người. Giao dịch quả nhiên cũng là như thế sảng khoái. Đã Suy Tuyết quân có thể cam đoan điểm ấy, ta cũng dám cam đoan, Uchiha nhất tộc nhất định sẽ ủng hộ Thủy Môn quân trở thành đời thứ tư hòa ảnh. Hợp tác vui sướng a. Cười buông lòng ra, Phú Nhạc tay, lại khách đạo vài câu về sau, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi Uchiha nhất tộc nơi đóng quân, về tới phủ đệ của mình bên trong. Ngắn ngủn nói chuyện, tiểu dự định rất nhiều đại sự, nói thí dụ như thủy môn bốn đời hỏa ảnh bị, nói thí dụ như ủ trí hạ nhất tộc về sau phát triển, vân vân và vân vân. Về tới phủ đệ của mình ở bên trong, Dạ Thổi Tuyết tính hạ tâm lai. Vừa lúc trở lại tiểu nhận được tin tức, chính mình muốn trở thành một Diệp Ám Bộ người cầm quyền, tuy nhiên không tính ngoài ý muốn, ngược lại là cũng làm cho Dạ Suy Tuyết có chút tiểu kinh ngạc. Ám Bộ quyền lợi đều giao cho so sánh tín nhiệm người, lúc này Ám Bộ người cầm quyền là Orochimaru, đột nhiên gọi cắt Orochimaru quyền lợi, nhất định sẽ có việc phát sinh. Đạn Dô, ngươi tốt nhất làm việc cẩn thận một chút, đừng sắp hòa bình rồi, tự làm ra sự cố đến. Dạ Suy Tuyết một bên làm lấy bài học, một bên thầm nghĩ, nếu như Orochimaru đại nhân chỗ đó ra cái gì sai lầm, ta không đề nghị cho ngươi vĩnh viễn sống ở một diệp tầng dưới chót nhất. Đột nhiên, dùng Dạ Suy Tuyết làm trung tâm xuất hiện một cổ năng lượng cường đại, cái kia năng lượng thậm chí đều đánh rách tả tơi trên mặt đất cục đá, nhưng là cái bọc kia tu tinh xảo thạch lộ lại không có bất kỳ tổn thương, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết đối với trả cờ dạ khống chế năng lực mạnh như thế nào. Ban đêm, Thủy Môn Cao Hứng nắm Cửu Tân Mại tay về tới, đi ở phía sau là thẳng gõ chính mình phía sau lưng gì rẻ ra. Cười đi tới Thủy Môn bên người, Dạ Suy Tuyết vốn là chúc mừng hai người đã đính hôn. Thủy Môn cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết rõ ràng có thể đoán được chuyện này, cười ôm Cửu Tân Mại bà bay, nói ra khả năng cửu là tại năm nay rồi. Ta rốt cục có thể cùng Cửu Tân Mại kết hôn. Đúng vậy. Dĩ Dĩ Dạ ở phía sau vừa cười vừa nói, cũng rốt cục có thể rời xa phụ đệ của ta chính mình thành ra rồi. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ còn vỗ một cái Dạ Suy Tuyết phía sau lưng, tiểu tử ngươi cũng chạy nhanh cho ta chuyển ra đi. Lúc nào có thể mang một người bạn gái trở lại? Thật sự là, xem người ta Thủy Môn, như ngươi cái này niên kỷ thời điểm, đều cùng Cửu Tân Mại ở chung rồi. Bành. Dĩ Dĩ Dạ lão sư, ngươi nói bậy bạ gì đó? Quả nhiên, Dĩ Dĩ Dạ vừa nói xong, đã bị Cửu Tân Mại một quyền đánh trúng đầu. Muốn nói Cửu Tân Mại thật đúng là món lợi kết xù, coi như là trưởng bối cũng sẽ biết dối ra bản thân tà ác năm đấm. Dĩ Dĩ Dạ giữ lại hai hàng máu mũi lảo đảo đứng, khá tốt Dạ Suy Tuyết lúc này đỡ Dĩ Dĩ Dạ, bằng không thật đúng là dễ dàng lần nữa ngã sắp xuống. Đêm nay nhất định là đêm không ngủ, một bên muốn chúc mừng Thủy Môn cùng Cửu Tân Mại đính hôn, một mặt lại là Dạ Suy Tuyết muốn thu đồ đệ thời gian, tuy nói là ủ trí hạ nhất tộc người, nhưng là Dạ Suy Tuyết tin tưởng, chỉ cần là hay vẫn là tuổi không lớn lắm đi ra, chính mình tiểu có năm chắc huấn luyện thành người của mình, mà không phải cái gọi là ủ trí hạ nhất tộc người. Ngày hôm sau, Dạ Suy Tuyết sớm liền đi tới thứ 8 sân huấn luyện, đi theo Dạ Suy Tuyết đến còn có Cửu Tân Mại. Nghe nói Dạ Suy Tuyết muốn thu đồ đệ rồi, Thủy Môn còn không có như thế nào đâu rồi, Cửu Tân Mại tiểu la hét muốn sang đây xem Dạ Suy Tuyết là như thế nào huấn luyện đồ đệ đấy. A Khải đã trở thành một cái ưu tú nhị dạ, toàn bộ một diệp người cũng biết rồi, hơn nữa bản thân thiên phú không tốt A Khải, trải qua Dạ Suy Tuyết huấn luyện về sau rõ ràng trở thành thể thuật cao thủ, cũng tiểu thành tiểu Dạ Suy Tuyết dạy bảo uy danh. Có thể bái nhập ba nhẫn hoặc là hoàng kim tổ hợp môn hạ không thể nghi ngờ là một diệp từng vừa tốt nghiệp nhị dạ chỗ hy vọng, chỉ có điều cái môn này hạng quả thực là quá cao, trừ phi là một vài gia tộc đệ tử, bằng không căn bản là không thể tiến dần từng bước. Dạ Suy Tuyết có chút cảm thán chính mình có Thủy Môn cái này người dẫn đường, bằng không làm sao có thể bái nhập gì dạ môn hạ đâu rồi, mặc kệ chính mình là cỡ nào ưu tú, thiếu đi Thủy Môn, mình cũng không thể trở thành hiện tại như vậy phong quang. Dạ Suy Tuyết hơi chút đến hơi sớm, rất nhanh đã tới rồi hai đạo thân ảnh. Đều là giữ lại tóc đen, chỉ có điều một cái là tóc dài một cái đầu tóc ngắn. Hai người đều là lớn lên thập phần thanh tú, nếu thượng nhẫn nhị dạ người trưởng học không biết sẽ có bao nhiêu nữ hải tử ám tiễn đưa sách mới. Nhưng là ủ trí hạ gia tương đối nghiêm khắc, đặc biệt là đối với thiên tài nhị dạ, đều là tại trong tộc bồi dưỡng, rất ít lại để cho bọn hắn thượng nhẫn nhị dạ người trưởng học. Đến nhất định được tuổi về sau, trực tiếp đi lĩnh một cái bằng tốt nghiệp thì tốt rồi. Hai cái lớn lên phong nhã tiểu quỷ, không thể nghi ngờ cho người ấn tượng đầu tiên tiểu so sánh tốt, đặc biệt là vừa thấy được Dạ Suy Tuyết cùng Cửu Tân Mại đứng ở nơi đó, lập tức cứ tới đây hành lễ, càng là rất có lễ phép. Chỉ có điều màn đêm buông xuống Suy Tuyết nghe thế hai người danh tự thời điểm, thật có chút khiếp sợ. Uchiha Ichiya, Uchiha Chỉ Thủy, tham kiến Dạ Thổi Tuyết đại nhân. Nói xong, còn muốn nửa quỳ cho Dạ Suy Tuyết hành lễ, ai biết quỳ thật lâu đều quỳ không đi xuống, nguyên lai Dạ Suy Tuyết đã sử dụng chính mình trả cờ dạ khống chế hai người, lại để cho hai người không thể quỳ xuống. Gặp đồ đệ của mình lại là trong truyền thuyết Uchiha nhất tộc đích thiên tài, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút giật mình. Đặc biệt là Uchiha Ichiya, xem hỏa ảnh người phần lớn người đối với Uchiha Ichiya ấn tượng đặc biệt tốt, liền suốt đêm Suy Tuyết ở kiếp trước đều là trốn sốc mê, mà ở kiếp này rõ ràng có thể huấn luyện thần tượng của mình, lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nội tâm có chút ít vui vẻ, bất quá không thể biểu lộ ra mà thôi. Rất tốt, ở chỗ này của ta không cần gì đặc thù lễ tiết. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cái tiểu khảo thí, nếu như các ngươi hợp cách lời mà nói, có thể nhập môn hạ của ta, không hợp cách lời mà nói, các ngươi trở về Uchiha nhất tộc chính mình giao cho a. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lấy ra hai cái lục lạc chung. Chỉ cần hai người các ngươi có thể ở trong tay của ta cướp được lục lạc chung lời mà nói, các ngươi không giữ quy tắc cách rồi. Đương nhiên, xét thấy thực lực của các ngươi quá yếu, cho nên ta sẽ không di động. Chỉ cần có thể bước ta di động bước chân lời mà nói, cũng tính là ta thua. Nói xong, Dạ Suy Tuyết mở ra chính mình một mực đang nhắm mắt dưỡng thần con mắt, muốn ôm giết chết tâm tình của ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Gặp Dạ Suy Tuyết lạnh lùng bộ dạng, Cửu Tân Mại ở một bên nhếch miệng, bất quá không nói gì. Tại người ta đồ đệ trước mặt cũng nên cho người ta lưu chút ít mặt mũi không phải, bằng không quá không có lễ phép rồi. Nói sau Dạ Suy Tuyết cùng Cửu Tân Mại quan hệ tốt như vậy, Cửu Tân Mại cũng sẽ không biết phá, rất phần lớn là cho hai cái tiểu quỷ cố gắng lên, lại để cho bọn hắn hảo hảo giáo huấn hạ Dạ Suy Tuyết. Quả nhiên, tại Dạ Suy Tuyết sau khi nói xong, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đồng thời biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Dạ Suy Tuyết gặp hai người động tác như thế, nhẹ gật đầu, quả nhiên không hổ là nguyên tắc trong đích thiên tài, ẩn nấp thủ pháp hoàn toàn không phải đời sau xạ thủ kẻ hoặc là nạ dụ tổ tại cả cả sĩ chỗ đó lúc huấn luyện có thể so sánh với đấy. Từ nơi này cũng có thể thấy được một diệp về sau mục nát, hiện tại một cái hạ nhận xuyên biệt đến một số năm sau, đoán chừng nhất bình thường đều là cái kia đồng lứa so sánh xuất sắc tồn tại, thậm chí sẽ trở thành vi khi đó đích thiên tài. Dạ Suy Tuyết cũng không có toàn bộ triển khai chính mình linh giác, mà là trợn tròn mắt cảm giác hai người tồn tại. Chỉ thủy giấu ở chính mình phải phía sau trong bụi cỏ, mà chồn sóc thì là giấu ở trong rừng cây. Đại khái đã qua 5 phút đồng hồ thời gian, Dạ Suy Tuyết cũng không có nhúc nhích qua, bảo trì một tư thế. Như vậy vẫn không nhúc nhích cho hai người áp lực cũng không nhỏ, rốt cục chỉ thủy hay vẫn là nhịn không được, ra tay thăm dò thoáng một phát. Ba cái khổ không đồng thời theo Dạ Suy Tuyết phải phía sau đánh úp lại, khoảng cách rất xa có thể cảm giác được một cổ kinh phong, có thể thấy được đối phương thủ đoạn khí lực không nhỏ. Rồi ra tay trái muốn phải bắt được đối phương ba cái khổ không, ngay ở chỗ này, cái kia ba cái khổ không rõ ràng tương hộ va chạm, lần nữa cải biến vị trí. Không tệ tiểu quỷ. Lần thứ nhất công kích, tự lại để cho Dạ Suy Tuyết như thế cảm thán, quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc đích thiên tài lý dạ, đại danh đỉnh đỉnh Uchiha chỉ thủy. Uchiha nhất tộc trong tay kiếm cùng khổ không đùa đều đặc biệt tốt, coi như là tiểu quỷ cũng không ngoại lệ. Cho dù như thế, thực lực đến ảnh cấp Dạ Suy Tuyết hay vẫn là rất nhẹ nhàng dùng tay trái bắt được ba cái khổ không, mà đang ở cùng lúc đó, chỉ thủy đã bật ra, chuẩn bị cận thân công kích. Ngày mấy cái đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết phần bụng, mà tay kia thì là âm thầm đi lấy Dạ Suy Tuyết trong tay phải lục lạc trung. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết sẽ không bên trên cái này đem làm, tay phải nhẹ nhàng thoáng một phát, tự làm cho đối phương đủ không đến trong tay mình lục lạc trung, tay trái chỉ hướng chỉ thủy nói ra, ảo thuật nguy ám, trong nháy mắt chỉ thủy tiểu cảm giác mình cái gì đều nhìn không tới rồi. Nguy ám là hắc ám hành chi thuật giảm bớt bạn, coi như là như thế cũng đủ chỉ thủy chịu được. Mà đang ở cùng lúc đó, Chôn Sóc rốt cục cũng triển khai công kích của mình. Gặp Chôn Sóc rốt cục nhịn không được rồi, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng lộ ra vui vẻ, "Tiểu cho ta xem, Chôn Sóc thần lúc này thực lực đến cùng như thế nào a?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 198, chương 198 Chôn Sóc vừa mới dần hiện ra thân ảnh của mình, tiểu ném ra 6 chôi khổ không, 6 chôi khổ không đồng dạng trên không trung đụng đụng vào nhau, cải biến phương hướng, chỉ có điều lúc này Chôn Sóc rõ ràng vẫn không thể thuần thục vận dụng cái này kỹ năng, 6 chôi khổ không phương hướng hơi có chút không đúng. Chỉ có điều coi như là như thế, cũng có rất nhiều nhị dạ tại trong cả đời đều làm không được như thế thủ pháp. Tay trái vừa mới đối với chỉ thủy phóng ra ảo thuật, lúc này chỉ thủy căn bản cũng không có biện pháp lập tức giải trừ mất chính mình ảo thuật, mà Dạ Suy Tuyết tay trái cũng tiểu không đi ra, đồng dạng ném ra vừa rồi trong tay ba cái khổ không. Ba cái khổ không phân biệt bay về phía Chôn Sóc ném ra khổ không, rõ ràng tại đụng đập lấy ba cái khổ không về sau lại cải biến phương hướng, đánh tới mặt khác ba cái khổ vô thượng. Cái này cũng có thể thấy được Dạ Suy Tuyết đối với khổ không sử dụng thủ pháp, tuy nhiên dị giả đối với ám khí phương diện không quá tinh thông, nhưng là có thủy môn cái này sư minh Dạ Suy Tuyết cũng không lo sẽ không ám khí. Chỉ có điều loại thủ pháp này tại chính thức đối địch bên trên không có quá lớn dùng, đùa nghịch đùa bỡn chơi vẫn là có thể, bằng không Dạ Suy Tuyết tại ảnh cấp trong chiến đấu đồng dạng biết sử dụng. Nhưng là Chôn Sóc cũng không có bất kỳ bối rối, mà là hai tay kết ấn tốc độ tuy nhiên cùng Dạ Suy Tuyết so không khoái, chỉ có điều muốn siêu việt bạn cùng lứa tuổi nhiều lắm, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, năm gần 6 tuổi Chôn Sóc đã khả năng sử dụng ra hào hỏa cầu chi thuật, cái kia cực lớn hỏa cầu bay về phía Dạ Suy Tuyết, nên đón nhưng lại Dạ Suy Tuyết một tay nhẫn thuật, nhị dạ. Phong độn đại đột phá. Chỉ là tay trái năm ngón tay mở ra, Dạ Suy Tuyết liền khiến cho dùng ra phong độn nhẫn thuật, nị dạ, đại đột phá, tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng lại có thể vừa vặn thổi tắt Chôn Sóc nổ ra hào hỏa cầu, cũng đem Chôn Sóc thân thể thổi bay đi ra ngoài. Mà đang ở như thế đồng thời, Chỉ Thủy đã đột phá chính mình ảo thuật, đã bắt đầu cùng Dạ Suy Tuyết cận chiến công kích. Mỗi lần đều bị Chỉ Thủy thiếu chút nữa có thể gặp được chính mình, sau đó né tránh khai Chỉ Thủy công kích, thật giống như đạo diễn tập luyện tốt đồng dạng, khó khăn lắm tránh thoát. Lúc này, Chôn Sóc cũng cận thân đã đến, hai người cùng một chỗ giáp công Dạ Suy Tuyết. Coi như là công kích Dạ Suy Tuyết hạ bản, Dạ Suy Tuyết cũng không chút sức mẻ, ngạnh xanh xanh tiếp được hai người công kích, bảo trì chính mình bất bại. Trên tay động tác cũng không chậm, luôn dắt lấy đối phương chân hoặc là cánh tay, thoáng một phát bay đi ra, Dạ Suy Tuyết dùng một tay có thể toàn thắng hai người, nhưng lại ổn chết bất động. Hai người phối hợp rất tốt, từ nhỏ tiểu là hảo hữu Chỉ Thủy cùng Chôn Sóc có thể thời gian dần qua đã thành thói quen Dạ Suy Tuyết xáo lộ, thậm chí có tính chất uy hiếp thiếu chút nữa bắt được Dạ Suy Tuyết trên tay phải lục lạc trung. Bất quá thẳng đến bầu trời tối đen, hai người vẫn còn tiếp tục chiến đấu hăng hái, căn bản cũng không có thành công đạt được Dạ Suy Tuyết trong tay lục lạc trung. Hai người lúc này không kịp thở đứng tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, trên người khó tránh khỏi có chút chảy ra, lại để cho hai người kinh ngạc chính là, cho dù khổ không đâm vào Dạ Suy Tuyết trên thân thể, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đâu chỉ là ôm giết chết tâm lý đối phương, quả thực liền tách rời tâm lý đều đã có, nhưng là còn không có lấy được lục lạc trung. Nào có người như vậy đấy? Căn bản chính là toàn lực cùng hai người chiến đấu mà. Một bên Cựu Tân Mại rốt cục nhìn không được rồi, hô to nói, vậy thì nhìn xem ta có thể hay không theo trong tay ngươi lấy được lục lạc trung. Nói xong, Cựu Tân Mại cũng đã bộc phát cựu vi trạ cơ dạ rồi. Gặp Cựu Tân Mại như vậy một áo, Dạ Suy Tuyết dứt khoát cầm trong tay lục lạc trung trực tiếp ném cho Chôn Sóc cùng Chỉ Thủy, như vậy Cựu Tân Mại mới ngừng lại được, lẩm bẩm một câu như vậy coi như có chuyện như vậy. Kỳ thật lúc này đây, chủ yếu là xem phối hợp của các ngươi còn có thực lực. Hiện tại các ngươi, kỳ thật hoàn toàn có thể tại Nhị Dạ trường học tốt nghiệp, làm đệ tử của ta, cũng dư xài. Dạ Suy Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói, rất có lão sư ý tứ, chỉ có điều, các ngươi học đồ vật thật sự là quá đặc rồi, không có bất kỳ kết cấu, ngày mai bắt đầu ta sẽ cho các ngươi hệ thống huấn luyện.
Vâng.
Thổi Tuyết lão sư. Hai người cùng kêu lên nói, tuy nhiên khổ cực một ngày, bất quá có thể làm cho thực lực siêu quần Dạ Suy Tuyết tán thành, hai người cũng thật cao hứng. Tuy nhiên bị Uchiha nhất tộc huấn luyện giống như tiểu băng núi lồng dạng, nhưng nhìn đến trong con mắt của bọn họ vui vẻ, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi ám đạo thầm nghĩ dù sao cũng là tiểu hài tử a. Tốt rồi, đã như vậy, kia buổi tối đi ra nhà của ta tới dùng cơm. Vừa vặn bái kiến thoáng một phát sư thúc của các ngươi còn có sư phụ của thầy. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết một ngón tay cựu tân mại, đây là các ngươi sư thúc con râu, xưng hô như thế nào chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong, cựu tân mại cái kia giết ánh mắt của người tiểu truyền đến, Dạ Suy Tuyết đành phải nâng dậy chính mình hai cái tiểu đồ đệ, về tới phủ đệ của mình. Ngày hôm nay, rất lâu không có náo nhiệt qua gì giải Dạ phủ đệ lần nữa náo nhiệt một bả, lại gia nhập hai vị thành viên mới, Uchiha Itachi cùng Uchiha Chỉ Thủy. Kakashi xem như thủy môn nửa người đệ tử, bởi vì đó là một diệp phân phối, cho nên không mặc đích truyền. Nhưng là Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy bất đồng, đó là Dạ Suy Tuyết đệ tử đích truyền, đương nhiên đãi ngộ bất đồng. Về sau hai người khả năng muốn thường xuyên ở chỗ này xuất hiện, cho nên sớm bái kiến thoáng một phát là phải đấy. Dĩ Dĩ Dạ rất vô lương đưa cho hai vị tiểu bằng hữu 18 cấm sách báo, lại để cho Dạ Suy Tuyết tịch thu rồi, mà Thủy Môn thì là lấy ra chính mình tính chất đặc biệt khổ không đưa cho hai người. Khi biết được cái này là truyền thuyết phi lôi thần chi thuật khổ không về sau, hai người đương nhiên thập phần vui vẻ. Mà Dạ Suy Tuyết dạy cho hai người đặc thủ trả cờ dạ tu luyện thủ pháp, không chỉ có thể tu luyện trả cờ dạ, càng là có thể ngay tiếp theo tinh thần lực cùng một chỗ tu luyện. Đây là Dạ Suy Tuyết về sau cải tiến rồi, đã không có trong núi nhất tộc bóng dáng, tính toán là nhận thuật của mình, đương nhiên có thể truyền thụ. Chỉ có điều đắc ý dặn dò hai người không thể ngoại truyền, hai người cũng gật đầu đã đáp ứng. Sư môn quý củ, coi như là gia tộc cũng không cho phép hỏi đến, đây là quý củ. Coi như là Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng biết, loại tu luyện này thủ pháp không có khả năng giao cho gia tộc, tuy nhiên cái kia so trong gia tộc tu luyện thủ pháp tinh diệu nhiều lắm. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết thu hai cái tiểu đồ đệ, mà cái này nhất mạch trong rốt cuộc cũng không phải Kakashi bối phận nhỏ nhất, mà là Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy. Đi theo người Dạ Suy Tuyết tu luyện một chu, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng cảm giác được thực lực của chính mình tăng trưởng. Đầu tiên Dạ Suy Tuyết mỗi ngày đều dùng lôi độn kích hoạt pháp trợ giúp hai người tăng cường thân thể cường độ, lại để cho hai người thể thuật phương diện không có làm phức tạp. Rồi sau đó theo ám khí, thể thuật, ảo thuật, nhẫn thuật, lý dạ, bốn cái trên phương diện hóa, hai người đều thuộc về toàn năng tiểu lý dạ, không giáo cũng là lãng phí, chỉ có điều thể thuật là Dạ Suy Tuyết chú trọng nhất câu. Thân là Dạ Suy Tuyết đệ tử, đương nhiên muốn hội dùng đao. Dạ Suy Tuyết theo họ Đỗ Sĩ mà chỗ đó muốn tới hai thành có thể chuyển trả cỡ dạ kim loại tiểu nhân thái đao, đưa cho hai người. Cho dù tại vũ trí hạ nhất tộc đây cũng là hiếm có đồ vật, hai người đương nhiên thập phần cao hứng. Loại này có thể rơi vào tay trả cờ dạ kim loại, năm đó Dạ Suy Tuyết mua rất nhiều, chính mình tính chất đặc biệt thái đao lập tức muốn ra lò, nhiều hơn cũng không có gì dùng, sẽ đưa cho hai người. Họ Đồ Sĩ Mạt gần đây càng ngày càng thần bí rồi, làm cho Dạ Suy Tuyết cũng không biết hắn tại nghiên cứu cái gì. Nói lúc thức dậy, họ Đồ Sĩ Mạt luôn hắc hắc cười, làm cho Dạ Suy Tuyết như lọt vào trong sương mù đấy. Tuy nhiên tại tương đối hòa bình trong hoàn cảnh, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm thấy một tia mạch nước ngầm, chỉ có điều bể bụng nhiều việc dạy bảo đồ đệ Dạ Suy Tuyết cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Hai người mỗi ngày huấn luyện cũng rất đơn giản. Sáng sớm thể thuật cùng thể năng huấn luyện, hơn nữa quái thuốc kiểm tra thân thể. Buổi sáng đúng là nhẫn thuật, nhị dạ, huấn luyện, chủ yếu là đối với trả cờ dạ hữu ích, thiết thực cùng trả cờ dạ tính chất biến hóa. Lúc chiều Dạ Suy Tuyết hội dùng chính mình ảo thuật không ngừng tra tấn hai người. Muốn trở thành ảo thuật cao thủ, đầu tiên tiểu phải học được ứng phó ảo thuật. Đây là một diệp tinh anh đạo sư Dạ Suy Tuyết nói. Trạng vạng tối là thoải mái nhất lúc sau, tiểu là tu luyện ám khí thời gian, chỉ có điều đến buổi tối còn muốn tiến hành thể năng cùng thể thuật tu luyện. Người chậm cần bắt đầu sớm, nhưng là thông minh chim chóc cũng muốn trước phi. Dạ Suy Tuyết tu luyện tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng là hợp lý. Hơn nữa có Dạ Suy Tuyết cái này gà mở chữa bệnh nhị dạ tại, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy thật đúng là chịu không được cái gì tổn thương, thậm chí mỗi sáng sớm rời giường thời điểm so dĩ vãng còn muốn tinh thần rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian ngày từ ngày qua, rốt cục có một ngày, đời thứ ba hỏa ảnh tuyên bố, ám bộ giao cho Dạ Suy Tuyết quản lý, mới khiến cho Dạ Suy Tuyết bận rộn một bà. Theo họ Rồ Sĩ Ma trong tay tiếp nhận vô số tư liệu, vốn tưởng rằng họ Rồ Sĩ Ma sẽ có chút ít tạm đạm cái gì, ai biết họ Rồ Sĩ Ma lại vô lương cười cười, trả lại cho một cái Dạ Suy Tuyết một cái làm rất tốt. Nhìn xem có thể hay không bể bụng chết người ánh mắt. Thẳng đến một số năm về sau Dạ Suy Tuyết mới biết được, cái này ám bộ quyền lợi là Orochi mà muốn giao cho mình, vì chính là có thể nhiều ra chút thời gian nghiên cứu nhân thuật, nị dạ. Trường quản ám bộ, Dạ Suy Tuyết cũng là vung tay trường quầy, đời thứ ba ngược lại là cam tâm tình nguyện loại tình huống này phát sinh. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết dùng đến quyền lợi của mình, đem cả cạ sĩ sắp xếp ám bộ. Trong khoảng thời gian này Dạ Suy Tuyết muốn hảo hảo huấn luyện thoáng một phát cả cạ sĩ, nghe A Khải nói, gần đây chính mình thắng lợi vô cùng nhiều, nghĩ đến là cả cạ sĩ quá không cố gắng nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 199. Chứ 199 cái này một năm nhất định không phải yên tĩnh một năm, lập tức hòa bình muốn đi tới. Uchiha nhất tộc hai vị thiên tài đã trở thành chạm tay có thể bỏng đại nhân vật Dạ Suy Tuyết đệ tử, lại để cho một diệp cao tầng cùng gia tộc nhân viên tôn kém không ít, tiền miếu Dạ Suy Tuyết cũng là thu không ít. Kế tiếp cựu là giao hàng ám bộ thực quyền, lại cùng người kia có quan hệ, mọi người lại là tốn kém rồi. Ai biết coi như mọi người cho rằng có thể yên tĩnh một hồi thời điểm, thu rất nhiều tiền miếu Dạ Suy Tuyết sư minh, nạp bị cả giờ Minato, đồng dạng là một diệp đại nhân vật rõ ràng kết hôn. Mà kết hôn đối tượng là vòng xoáy nhất tộc tiểu công chúa, cựu bí người chủ lực, vòng xoáy cựu tân mại. Tất cả mọi người biết rõ, không tránh khỏi lại là muốn tốn kém một lần rồi, huống chi thủy môn vẫn có hy vọng trở thành bốn đời hỏa ảnh người đâu. Ngày hôm nay, theo thủy môn nói so với chính mình solo một cái nham nhẫn bạo phá đội còn muốn mệt mỏi. Cái kia rườm rà nghi thức quả thực tiểu là phiền toái chết rồi, cơ hồ tiểu là bận rộn cả ngày, lại là bái thần à, vậy là cái gì tế tự hoạt động, làm cho Dạ Suy Tuyết đều như lọt vào trong sương mù. Hết cách rồi, ai bảo Cửu Tân Mại là vòng xoáy ra người đâu, nhất định phải làm những này. Suốt một cái ban ngày, thủy môn liền Cửu Tân Mại mặt đều không có gặp. Cuối cùng đã tới buổi tối, đã không có cái kia rườm rà nghi thức, mọi người có thể hảo hảo vui vẻ rồi. Dạ Suy Tuyết đứng ở trước cửa, chiêu đãi các loại gia tộc các loại nhị dạ tiến vào đến bên trong, khi thấy lau trên mặt vệ sáng gì rẻ dạ thời điểm, Dạ Suy Tuyết thiếu chút nữa không có cười phun ra đi. Dị Dị Dạ ngày hôm nay cách ăn mặc cùng chính khách giống như, một thân quy củ kimono, màu trắng bốn xóa tung ách tóc chắt đã đến cùng một chỗ, thật đúng là hơi bị đẹp trai. Chỉ có điều cái này cùng bình thường vô lương đại thúc chênh lệch thật sự nhiều lắm, lại để cho Dạ Suy Tuyết người đệ tử này đều có chút không thói quen. Thủy môn tiểu càng không cần phải nói, vốn một đầu xuất khí phiêu giật tóc, đơn giản chỉ cần làm cho nằm xuống, sơ cùng độ thần tựa như. Bất quá ngày hôm nay Cửu Tân Mại ngược lại là thập phần mê người, đều nói kết hôn nữ nhân là tốt nhất xem, quả nhiên chính là như vậy. Bốn tóc dài màu đỏ tùy ý rơi lả tả, một thân màu đỏ tính chất đặc biệt kimono, đem Cửu Tân Mại cái kia hoàn mỹ đường cong đều phát họa đi ra, vốn lớn lên tiểu không có xem, hơn nữa một ít đồ trang sức trang nhã, càng làm cho Cửu Tân Mại như cựu thiên tiên nữ đồng dạng. Thân là nhân vật chính hai người ở bên trong viện chào hỏi khách cửa, mà Dạ Suy Tuyết thì là tại bên ngoài nên đón khách nhân. Đi theo phía sau hai cái theo đuôi, gọi Uchiha Itachi, Uchiha Chỉ Thủy. Hai người thu lấy các loại tiền biếu, mang theo khách nhân tiến vào đến nội viện, ngược lại là giảm đi Dạ Suy Tuyết rất nhiều bề bộn. Kakashi đương nhiên cũng ở bên trong bề bộn hồ người, đồng dạng bề bộn hồ còn có Lâm. Ôi, Suy Tuyết, rõ ràng đều đem làm phục vụ viên rồi. Thời một cái kia vô lương thanh âm xuất hiện, theo ở phía sau không phải Lộc Lâu cùng Đinh Tòa là ai. Trôn Sóc nhận lấy heo Lộc Điệp ba người trên tay cái kia giày đặt lễ vật, Lộc Lâu cười cùng Dạ Suy Tuyết nói ra, thật sự là, thủy môn tiểu tử này tiểu là thông minh. Khi còn bé tiểu làm Cửu Tân Mại như vậy tốt thế tử, chúng ta ba cái còn không có tin tức manh mối đâu rồi, hắn trước kết hôn. Đúng rồi. Đinh Tòa cười nói, bên trong có lẽ có rất thật tốt ăn a. Chúng ta hay vẫn là đuổi mau vào đi thôi. Quả nhiên Đinh Tòa trừ ăn ra tiểu không có gì cái khác yêu thích, Dạ Suy Tuyết vừa đem heo Lộc Điệp ba người an bài minh bạch, ngay sau đó ngày trên lệnh cùng ngày đủ hai người cũng tới. Lúc này đã thân là ngày hướng gia tộc trưởng, ngày đủ vẻ mặt nghiêm túc, ngày trên lệnh ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy đã lâu bằng hữu cũ, Dạ Suy Tuyết cao hứng cùng hai người chào hỏi. Ngày đủ, mỗi ngày sụ mặt, coi chừng về sau mặt có gấp. Dạ Suy Tuyết cười cùng ngày đủ hay nói dần nói, mà ngày đủ bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, coi như là động tác này còn muốn quan sát đến bốn phía có người hay không chứng kiến. Quả nhiên làm tộc trưởng hay vẫn là rất mệnh ta đấy. Đã được biết đến ngày đủ tại làm tộc trưởng thời điểm cũng đã đính hôn, đồng dạng ngày trên lệnh cũng thế, Dạ Suy Tuyết khó tránh khỏi đoán trách bọn hắn nói không có thông chi chính mình. Hai người để lại lễ vật về sau, đồng dạng đi vào nội viện. Thủy môn cùng Cửu Tân Mại mặc dù lớn hồn, nhưng là còn không có chuyển ra gì dễ Dạ phủ đệ, xem ra bọn hắn cũng không có cái kia ý tứ muốn chuyển ra đi. Tại đây nhiều náo nhiệt, người nhiều như vậy, nói sao gì dễ Dạ phủ đệ lớn như vậy. Một diệp nhà ở tuy nhiên không đắt, chỉ có điều ở chỗ này giảm đi lại mua nhà không phải. Vô số khách mới đi vào, có quen hay không đều có. Đời thứ ba hỏa ảnh tự mình đã đến, lại để cho tất cả mọi người rất giật mình, đồng dạng đến còn có trưởng lão đoàn nước hộ nhóm, đám bọn họ Viêm cùng chuyển ngủ Tiểu Xuân, những trưởng lão khác không tới, đặc biệt là Đảng Dồ, hắn đã đến đoán chừng tất cả mọi người ăn cơm không ngon rồi. Ba nhẫn trong hai vị đều đi tới, một vị là chủ hôn người gì dễ dạ, một vị khác tiểu là lệnh quân nọ rộ xì mà rồi. Theo Lộc Điệp Tam gia gia chủ, ngày hướng gia gia chủ cùng ngày trên lệnh, Uchiha gia tộc trưởng Phú Nhạc, thì ra là Trốn Sóc lão ba cũng tới. Dầu gia đình nhà gái Chí Huy, khuyển mộ gia khuyển mộ trảo, người đánh xe giặt rửa ra gia chủ mang theo Thiết Nam còn có Cầm Tâm, đầu đỏ một đi lên, đưa thiệt nhiều lễ vật. Không biết đồng sự gia chủ mang theo Huyền, như ý bị kỳ, hồng à, ạ sú mạ cái gì đều là mình đến đấy. Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn địa vị đều rất cao, càng đừng đề cập gì dễ dạ rồi, đến người thiếu chút nữa không có đem sân nhỏ đều lách vào hư mất. Chế yến tiệc tất cả mọi người rất yên tĩnh, ngược lại là đã không có náo nhiệt cảm giác, càng giống là liên hoan đồng dạng, tự là người quen nói vài lời lời nói, ngược lại là không có kiếp trước hôn lễ náo nhiệt như vậy. Bất quá khi đại nhân vật đều đi về sau, đồng nhất bối bằng hữu cùng một chỗ vậy thì không giống với lúc trước, thủy môn đêm đó cũng không biết uống bao nhiêu rượu, có trời mới biết hắn có thể hay không động phòng rồi, còn lúc trước tiểu động phòng đã qua. Cứ như vậy, náo nhiệt một ngày đã xong, ngày hôm sau sinh hoạt lại biến thành bình thường bộ dạng. Chỉ có điều sơ vi nhân phụ Cửu Tân Mại nhất định phải xuống bếp, làm cho Dạ Suy Tuyết cùng gì gì dạ cũng không dám ở nhà ăn cơm đi, ngược lại là một cái tiểu sự việc xen giữa. Thời gian hay vẫn là ngày từng ngày qua, không có cái khác gợn sóng, chiến tranh đã đến khâu cuối cùng, cũng không có cái gì chấn động lớn. Thủy môn đại hôn sau đích ngày thứ ba, Dạ Suy Tuyết mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đi tới Lý Dạ trường học, yêu cầu đệ tử của mình tốt nghiệp. Dùng hai người thực lực thuận lợi tốt nghiệp về sau, hai người đã trở thành hạ nhẫn, muốn chia lớp sau đó chấp hành nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ hai người sẽ ở một tổ, mà đạo sư đương nhiên tựu là Dạ Suy Tuyết, chỉ có điều một người khác tuyển còn chưa có xác định mà thôi. So nguyên tắc trong sớm một năm tốt nghiệp, bất quá thực lực khả năng nếu so với một năm sau còn mạnh hơn. Lúc này Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy thực lực đã hoàn toàn đã đến hạ nhẫn trình độ, hơn nữa xạ dịn gặng còn không có có mở ra. Nghĩ đến dùng hai người thiên phú, hơn nữa cái này đặc thù hoàn cảnh, rất nhanh tiểu có thể mở ra chính mình xạ gì đặng, mà đánh vỡ Dạ Suy Tuyết kỷ lục đều là rất có thể đấy. Ngày hôm nay, Dạ Suy Tuyết rốt cục nhận được tin tức. nguyên lai đem thủy môn lớp lâm điều đi qua, đã trở thành Dạ Suy Tuyết bộ hạ. Bởi như vậy Dạ Suy Tuyết lớp học đúng lúc là 3 người, cũng có thể bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thật lâu không có xuất động qua Dạ Suy Tuyết đương nhiên rất hưng phấn tiếp rất nhiều nhiệm vụ, trong đó đại bộ phận đều là cấp độ D cùng cấp độ C, bất đắc dĩ đồng thời, cũng chứng minh trồn sóc cùng chỉ thủy thật sự là kéo lui về phía sau. Bất quá Dạ Suy Tuyết tiểu đội chấp hành nhiệm vụ tốc độ thật đúng là nhanh, ban khác nhiều lắm là một ngày chấp hành 2 cái cấp độ C nhiệm vụ lời mà nói, đêm đó Suy Tuyết lớp tiểu là dùng một ngày 10 cái cấp độ C nhiệm vụ tốc độ mang tất cả lấy một diệp nhiệm vụ cắt cử địa điểm. Thậm chí chỗ đó người cũng đã quen rồi Dạ Suy Tuyết không đến chàng, lại để cho thủ hạ của mình nhận nhiệm vụ. Rất nhanh sẽ đem cấp độ D cùng cấp độ C nhiệm vụ làm xong, tại đời thứ 3 hỏa ảnh bất đắc dĩ, rốt cục giao cho Dạ Suy Tuyết lớp một cái B cấp nhiệm vụ, hộ tống vật tư đến thủy quốc biên cảnh. Tuy nhiên chiến tranh đã đến thời kỳ cuối, nhưng là còn có đại lượng nhị dạ tại biên cảnh thủ vệ lấy, mà vật tư vận chuyển không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nếu không có Dạ Suy Tuyết tại, làm sao có thể giao cho như thế nhiệm vụ trọng yếu. Không có ý kiến a, các ngươi. Nhận được nhiệm vụ Dạ Suy Tuyết, hỏi hướng về phía Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy, hai người cái kia lạnh nhạt dưới gương mặt là một khỏa nóng dữ tâm, Dạ Suy Tuyết đã nhìn ra. Ngược lại là Lâm không sao cả bộ dạng, tại thủy môn thuộc hạ càng khó nhiệm vụ đều tiếp nhận, càng gì chiều rộng là nhiệm vụ này đây này. Dạ Suy Tuyết điều đã đến ám bộ cả cả si, cùng chính mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mà ra phát thời gian, tự là tại ngày hôm sau sáng sớm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.